Chương 129. Ma Tôn, tiền bối, vãn bối đi nhầm cửa, mời ngọc hành thác. Ma Tôn không có vào Chu Hạo Thần thức hải sau, Chu Hạo Thần thân thể có hơi hơi cường, ngay sau đó liền khôi phục như thế, ánh mắt thâm thúy đen nhánh. Thấy cảnh này, Liêu Thanh Dương ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Ma Tôn, ngươi lần này động tác nhanh như vậy. Liêu Thanh Dương dùng một loại đối người quen khẩu khí, lạnh nhạt nói lấy, không có chút nào phòng bị đi hướng Chu Hạo Thần, trong miệng còn một mực nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nhanh siêu hồn, cái kia đạo kim sắc lôi đỉnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Thanh Dương vừa mới nói được nửa câu, trước mắt bạch quang lóe lên, một thanh trường kiếm xuyên thủng trái tim của hắn. Liêu Thanh Dương cúi đầu nhìn xem trên lồng ngực của mình trường kiếm, trong mắt đều là biểu tình kinh hãi. Thanh trường kiếm này cũng không phải là thực thể, mà là từ canh kim chân lôi luyện hóa mà thành. Một cái mắt, Liêu Thanh Dương liền hiểu được. Ma Tôn, thất bại. Người trước mắt vẫn là Chu Hạo Thần. Người canh kim trường kiếm nhất chuyển, lôi đình nổ tung, đem Liêu Thanh Dương trái tim nổ thành phấn vụn. Chém giết Liêu Thanh Dương về sau, Chu Hạo Thần không có buông lòng cảnh giác. Trong thức hải của hắn còn có một cái khách không mời mà đến. Mặc dù trong thức hải của chính mình có rất nhiều bảo vật, hắn không lo lắng Ma Tôn có thể nhấc lên sóng gió gì, nhưng cuối cùng vẫn là tai họa ngầm. Nội thị thức hải, Chu Hạo Thần liếc mắt liền thấy tay chân luôn cuốn Ma Tôn. Chỉ nghe được Ma Tôn tại trong thức hải của hắn dùng gần như định nọt lời nói, cao giọng la lên: Tiền bối, vãn bối lạc đường, đi nhầm ra môn, còn mời ngươi khoan hồng độ lượng. Tiền bối, tiền bối, tiền bối. Nghe được Ma Tôn lời nói, Chu Hạo Thần một cười: Đi nhầm ra môn, cái này còn có thể đi sai? Thật coi hắn là kẻ ngu sao? Chỉ là Ma Tôn thế mà xưng hô chính mình là tiền bối, chẳng lẽ cho là mình bị nào đó lao quái vật đoạt xá? Tỉ mỉ nghĩ lại, Ma Tôn sẽ như vậy muốn cũng là chuyện đương nhiên. Trong thức hải của mình có nhiều như vậy chính mình cái này cấp độ, không có khả năng nắm giữ bảo vật. Đổi lại là những người khác, hơn phân nửa cũng biết cho rằng thập tam hoàng tử trong thân thể cất giấu chính là một lao quái vật hồn phách. Tại Ma Tôn hô to vài tiếng sau, Chu Hạo Thần rốt cục hiện thân. Là Ma Tôn nhìn thấy Chu Hạo Thần thần hồn sau, lập tức kinh hô lên: Không có khả năng, làm sao có thể là ngươi? Ngươi không phải tiền bối. Ma Tôn trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, khoảng chừng hơn vạn trượng chi cao, có thể đem hắn bao phủ 100 lần. Hắn kinh hãi phát hiện, Chu Hạo Thần thần hồn thế mà cùng nhục thể của hắn giống nhau như lúc. Điều này có ý vị gì? Ý vị này trước mắt thần hồn là nguyên trang, cũng không có bị đoạt xá. Bị đoạt xá người, thần hồn vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng là nhục thân cũng là bị đoạt xá người bộ dáng. Cả hai dung mạo không nhất trí, đây cũng là bị đoạt xá người lớn nhất là thủ. Ma Tôn vẫn cho là thập tam hoàng tử sớm đã bị cái nào đó lao quái đoạt xá, dọa đến hắn kinh hoàng khiếp sợ. Hiện tại xem xét, thế mà còn là thập tam hoàng tử bản nhân. Cái này khiến Ma Tôn động tiểu tâm tư. Phát giác được Ma Tôn ánh mắt hiện lên, Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng: Thế nào, cảm thấy mình lại đi? Vừa dứt tiếng, trên trời cao bắt quái đồ bộc phát ra sáng chói kim quang, tựa như một vòng hạo ngày vô cùng vô tận nóng rực, muốn đem Ma Tôn hồn phách nhóm lửa. Dưới chân trong lôi chỉ vô tận lôi tương lan lộn, phát ra hồng hoang manh thu gào thét đồng dạng thanh âm, nghe được hắn kinh hoàng khiếp sợ. Còn có hai đạo luân hồi ấn vết phun ra nuốt vào lấy u ám quang mang, dường như một giây sau liền phải rơi xuống trên đầu của hắn, đem hắn chấn áp. Một máy mắt, Ma Tôn nhận mệnh. Tại Chu Hạo Thần sân nhà cùng Chu Hạo Thần đấu pháp, như thế nào không khôn ngoan. Đến mức phía ngoài Liễu Thanh Dương, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trông cậy vào. Chu Hạo Thần đã có công phu tới đối phó hắn, Liễu Thanh Dương sợ là đã giữ nhiều lành ít. Điện hạ, ta hiểu rất nhiều bí pháp, cũng biết rất nhiều bảo tàng. Chỉ cần điện hạ ngươi có cần, ta có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ nguyện vọng. Liền xem như luân hồi ấn vết, ta cũng biết hạ lạc. Ma Tôn cũng không có xin tha thứ, càng không có nói dọa. Hắn biết, chính mình duy nhất sinh lộ chính là gây nên Chu Hạo Thần tham nghiệm. A, ngươi biết luân hồi ấn vết hạ lạc? Chu Hạo Thần hỏi lại một tiếng, nhìn thấy Chu Hạo Thần cảm thấy hứng thú, Ma Tôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây là tự nhiên, nếu là điện hạ mong muốn, ta có thể dẫn đầu điện hạ ngươi đi lấy đi. Ma Tôn tiếp lấy mê hoặc. Năm đó Liêu Thanh Dương chính là bị chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi mê đến thần hồn điên đảo, rơi vào ma đạo. Hắn tin tưởng, lần này cũng có thể làm được, mê hoặc thập tam hoàng tử, rơi vào ma đạo. Nếu là có thể đem thập tam hoàng tử dẫn vào bản giáo, lại đem thập tam hoàng tử nâng đỡ thành đại ngu thiên tử. Như vậy toàn bộ thiên hạ đều là bọn hắn Di Lặc giáo thiên hạ. Ngươi nói trước đi nói, ngươi là lai lịch gì? Nghe Liễu Thanh Dương gọi ngươi là Ma Tôn, ngươi không phải cái gì chính đạo nhân một a? Ma Tôn cũng không có dấu giếm, vô cùng thản nhiên thừa nhận xuống tới. Dựa theo các ngươi đại ngu hoàng thất lời giải thích, ta xác thực là ma đạo nhân vật. Bản tọa sinh tiền chính là Di Lặc giáo đời trước giáo chủ. Di Lặc giáo? Chu Hạo Thần nhướng mày, cái này Di Lặc giáo đích thật là đại ngu hoàng thất, khâm định ma giáo. Di Lặc giáo cùng bị Càn Nguyên Đế diệt đi huyết sát giáo như thế, đều là thờ phụng viễn cổ lục thần ma giáo. Chỉ có điều cả hai thờ phụng viễn cổ lục thần cũng không giống nhau. Huyết sát giáo thờ phụng chính là huyết hải giật tôn. Đến mức Di Lặc giáo thờ phụng chính là bạch cốt Phật Di Lặc. Di Lặc giáo trước đây giáo chủ hoàn toàn chính xác coi là Ma Tôn. Thì ra là thế. Vậy là ngươi tại sao cùng Liễu Thanh Dương cấu kết cùng một chỗ? Khu khu, bản tôn không địch lại thuần dương kiếm tiên chi thủ, sau khi ngã xuống, tàn hồn sống nhờ tại một chiếc nhẫn bên trong. Về sau chiếc nhẫn rơi vào Liễu Thanh Dương trong tay, ta thấy Liễu Thanh Dương tính cách tàn nhẫn, là cái có thể thành sự người, liền ra mặt giúp hắn một tay. Ngươi giúp hắn cái gì? Chu Hạo Thần tò mò hỏi. Liễu Thanh Dương là thần tiêu phái nổi danh tiên tiêu, vang danh thiên hạ. Hiện tại xem ra, Liễu Thanh Dương có rất lớn trình độ a. Khu khu. Liêu Thanh Dương có thể thành sự, chín thành công lao tại bản tọa. Liêu Thanh Dương vốn chỉ là tâm tính tàn nhẫn, nhưng thiên phú đồng dạng, cùng thường nhân không khác. Về sau tại giật dây hạ, hắn cướp đi hắn vị hôn thê Thanh Lôi linh thể, sau đó mới bị Thần Tiêu phái coi trọng, một đường trở thành Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu. Mặt khác, Liêu Thanh Dương còn mượn nhờ bản tọa chi thủ, gạt bỏ không ít kẻ thù của hắn. Chu Hạo Thần nghe đến đó, khoe miệng có chút có quắc một trận. Tình cảm Liêu Thanh Dương vẫn là một cái trần thế mỹ. Ngay tiếp theo hắn Thanh Lôi linh thể, cũng là thông qua cướp đoạt có được. Nhìn thấy Chu Hạo Thần dần dần tín nhiệm chính mình, Ma Tôn cảm thấy mình mê hoặc, có tác dụng, tăng lớn cường độ, rèn sắt khi còn nóng. Điện hạ, Liêu Thanh Dương nhục thần còn chưa bị hủy a, chỉ là trái tim bị ta hủy. Như vậy cũng tốt. Bản tọa nắm giữ một môn cướp đoạt người khác thiên phú bí pháp, có thể giúp điện hạ ngươi cướp đoạt Thanh Lôi linh thể. Thừa dịp Liêu Thanh Dương thi thể còn nóng hổi, ta đem phương pháp này truyền thụ cho điện hạ ngươi cứ việc đi cướp đoạt Thanh Lôi linh thể. Nhân lúc còn nóng ăn. Lời nói này, quá ngán. Ma Tôn lời nói, mặc dù không dễ nghe, nhưng là đối với cướp đoạt thiên phú bí pháp, Chu Hạo Thần vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Trong giới tu hành, một mực lưu truyền ma tu cướp đoạt linh thể, thánh thể nghe đồn, chỉ là bị cướp đoạt linh thể chuyện, ít càng thêm ít. Bằng không, Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu, chẳng phải là từng cái đều muốn sống được kinh hoàng khiếp sợ. Chỉ sợ cũng chỉ có Ma Tôn loại này ma đạo cử đầu, mới nắm giữ cướp đoạt linh thể bí pháp. Hơn nữa, Chu Hạo Thần xem chừng, cho dù có thể cướp đoạt linh thể, cũng có thể là có thai hoàng ẩm. Môn bí pháp này, có cái gì thai hoàng ẩm? Ha ha, điện hạ yên tâm, môn bí pháp này, không có thai hoàng ẩm, ngươi nhìn Liêu Thanh Dương không phải thật tốt sao? Hoàn thành Tiềm Long bảng bên trên tiên tiêu. Ta hiện tại liền đem pháp môn truyền thụ cho điện hạ ngươi kia Liêu Thanh Dương thi thể, thử một lần liền biết. Nói, Ma Tôn đem cướp đoạt tiên phú bí pháp truyền thụ cho Chu Hạo Thần. Chu Hạo Thần sau khi nghe xong, liền dự định cầm Liêu Thanh Dương thi thể thử một lần. Nhìn thấy Chu Hạo Thần đi cướp đoạt Thanh Lôi linh thể, Ma Tôn khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng đắc ý bạt phần. Mắc câu rồi. Câu cá, tựa như trước hạ mồi câu, chờ ăn mồi câu sau, liền sẽ dần dần mắc câu, cuối cùng hoàn toàn thói quen khó sửa, nước đổ khó hốt. Lúc trước hắn chính là như thế kéo Liêu Thanh Dương xuống nước. Lần này, giống nhau xáo lộ, tại thập tam hoàng tử trên thân, đồng dạng có tác dụng. Chu Hạo Thần mặc dù không phải Ma Tôn con giun trong bụng, nhưng là xáo lộ của hắn, Chu Hạo Thần liếc mắt một cái thấy ngay. Điện tín lừa gạt, còn gì âm mưu, không chính là cái này xáo lộ sao? Chu Hạo Thần có cái bạn cùng phòng, tiếp vào lừa gạt điện thoại sau, đem mồi câu ăn, sau đó kéo hắc đối phương điện thoại, thành công đen đan đen. Hắn mặc kệ Ma Tôn có tính toán gì, trước tiên đem mồi câu ăn lại nói. Thi triển đoạt linh bí pháp, lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh từ Liêu Thanh Dương thực thể bên trong chui ra, hội tụ ở một thể, hình thành một đạo màu xanh lôi đỉnh hư ảnh. Đạo này màu xanh lôi đỉnh hư ảnh, Chu Hạo Thần hết sức quen thuộc. Đây cũng là linh thể bản nguyên. Tại hắn thức tỉnh ngũ lôi linh thể thời điểm, chỉ thấy qua ngũ lôi linh thể bản nguyên. Cả hai mặc dù có chút hứa khác biệt, nhưng khí tức lại vô cùng cùng loại. Màu xanh lôi đỉnh hư ảnh thành hình về sau, tại đoạt linh bí pháp tiếp ứng hạ, dung nhập Chu Hạo Thần thể nội. Trong thức hải Ma Tôn, nhìn thấy màu xanh lôi đỉnh hư ảnh rơi vào sâu trong thức hải, trên khóe miệng nụ cười càng phát nồng nặc. Một màn này, hắn tại Liễu Thanh Dương trên thân gặp qua. Dùng đoạt linh bí pháp cướp đoạt Thanh Lôi linh thể bản nguyên, cũng không hoàn chỉnh, một khi dung hợp, liền sẽ có di chứng. Mong muốn giải quyết di chứng, cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Nhưng là một giây sau, Ma Tôn hiện ra nụ cười trên mặt, đông lại. Hắn nhìn thấy Thanh Lôi linh thể bản nguyên chui vào cái kia thần bí trong lôi chỉ. Sau đó, liền không có sau đó. Thanh Lôi linh thể bản nguyên, thế mà bị ăn. Cái này, cái này, cái này Ma Tôn giật mình ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp hỏi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Linh thể bản nguyên còn có thể bị thôn phệ. Đối với như thế nào cấp đoạt linh thể bản nguyên nghiên cứu, trong thiên hạ là thuộc bọn hắn Di Lặc giáo am hiểu nhất. Hắn gặp qua không dưới 10 lên cấp đoạt linh thể án lệ, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Nhìn thấy Thanh Lôi linh thể bản nguyên bị thần bí lôi chỉ thôn phệ, Ma Tôn trong lòng luống cuống. "Ma Tôn, ngươi còn có cái gì bí pháp, cùng nhau nói cho ta." Chu Hạo Thần dùng trêu tức giọng điệu nói. Ma Tôn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hạo Thần trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thiếu niên ở trước mắt là một đầu khoác lên da người sói. Chương 130. Chu Hạo Thần, Ma Tôn, ta tôn hồn phiên còn thiếu Ma Tôn tê cả da đầu, hầu kết nhấp nô, càng không ngừng nuốt nước bọt. Di Lặc giáo đoạt linh bí thuật đã là thế gian nhất đẳng tàn nhẫn tà pháp, cho dù cùng là ma giáo huyết sắc giáo, Bạch Liên giáo trở, đều có chút kiêng kỵ. Tại chính đạo môn phái bên trong, tức thì bị kêu đánh kêu giết. Tự xưng ma đầu Ma Tôn, nhìn thấy Thanh Lôi linh thể bản nguyên bị thôn phệ, vừa rồi hãi nhiên phát hiện, tự mình tính cái gì ma đầu? Thiếu niên ở trước mắt mới thật sự là ma đầu. Thậm chí, Ma Tôn trong lòng hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Thập Tam hoàng tử ngũ lôi linh thể, thật là chính hắn sao? Vẫn là cùng Liễu Thanh Dương như thế, cũng là cướp đoạt mà đến. Cái này không phải cái gì hoàng tử a? Rõ ràng chính là ngụy trang thành ngây thơ thiếu niên lão âm ga. Ma Tôn trong lòng tràn đầy đắm chát. Nếu như trên thế giới có hậu hối hận thuốc, hắn nhất định sẽ ngăn cản Liễu Thanh Dương đến trêu chọc Chu Hạo Thần tên sát tinh này. Ma Tôn sắc mặt âm trầm không chừng, ngắn ngủi mấy hơi bên trong, liền liên tục biến hóa vài chục lần, tương đối phấn khích. Chu Hạo Thần mắt lại nhìn, khẽ cười một tiếng. Thế nào? Không có sao. Ngươi đường đường Ma Tôn, cứ như vậy bị echo. Trêu tức thanh âm chui vào Ma Tôn trong tai. Nếu như là tiểu bối, nói không chừng liền bị Chu Hạo Thần lời nói kích thích giận tí mặt. Nhưng kinh nghiệm long đong Ma Tôn vẫn như cũ vững vàng. Hắn biết mình cùng thập tam hoàng tử có kẻ mặc cả át chủ bài, chính là trong đầu rất nhiều bí pháp cùng bí mật. Một khi những bí pháp này cùng bí mật bị thập tam hoàng tử móc sạch, chính mình chỉ có hồn phi phách tán kết quả. Nhưng nếu là không nói, sợ là trước mắt cửa này đều không qua được. Hô, Ma Tôn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, ngữ khí bình tĩnh nói: "Điện hạ, giao dịch là xây dựng ở bình đẳng trên cơ sở. Ta đã xuất ra đoạt linh bí pháp, hiện tại giờ đến phiên điện hạ ngươi hiện ra thành ý." "Bình đẳng." Hai chữ này từ Ma Tôn miệng bên trong nói ra, nhường Chu Hạo Thần nhịn không được cười to đi ra. "Như vậy cũng tốt so cường đạo nói cho ngươi, muốn tương thân tương ái, muốn bình đẳng hỗ trợ." "Như thế nào mà cười? Ma Tôn loại này ma đầu, chỉ có tại cường quyền trước mặt mới có thể thảo luận bình đẳng. Tại kẻ yếu trước mặt, hắn chỉ hiểu bốn chữ, mạnh được yếu thua." "Ma Tôn, ngươi như biết, ngươi thứ gì, nhất bị ta ngấp nghé?" Chu Hạo Thần hỏi lại một tiếng. Chu Hạo Thần hỏi lại, nhường Ma Tôn trong lòng dâng lên một vẻ bất an. Đặc biệt là Chu Hạo Thần ánh mắt nhìn hắn, không thích hợp, quá không đúng. Tựa như mình trước kia thấy được cực giai tu luyện tài liệu như thế, không biết điện hạ coi trọng lão phu cái gì, đều có thể đàm luận cô Tôn hồn phiên bên trong, vừa vặn còn thiếu một đạo chủ hồn, mời Ma Tôn ngươi chấp nhận một chút. Vừa dứt lời, Tôn hồn phiên xuất hiện tại Chu Hạo Thần trong tay. Nhìn thấy Tôn hồn phiên trong ngay mắt, Ma Tôn kinh ngạc đến hai mắt trợn thật lớn, hoảng sợ kêu to đi ra: "Quỷ linh môn Tôn hồn phiên, thế nào trong tay ngươi?" "Chờ một chút, điện hạ, có việc dễ thương lượng." Nương theo lấy Ma Tôn hoảng sợ tiếng thét chói tai, Chu Hạo Thần tay phải vung lên, Tôn hồn phiên bên trong bộc phát ra nồng đậm hắc vụ. Những này hắc vụ tựa như bạch tuộc xúc tu, hướng phía Ma Tôn dũng manh lao tới. Nếu như tại ngoại giới, Ma Tôn nói không chừng còn có thể chạy trốn, dãy rủa một hai. Nhưng là tại Chu Hạo Thần thức hải bên trong, hắn trốn cũng không thoát. Ma Tôn một gương mặt mò, bởi vì hoảng sợ mà biến hình. Nồng đậm sợ hãi tràn ngập tại trong mắt của hắn bên trong. Đang bởi vì chính mình là ma đạo cự đầu, bởi vậy hắn đối với Tôn hồn phiên hung tàn, cùng đương chủ hồn thê thảm, so tu sĩ chính đạo càng hiểu hơn. Xúc tu đồng dạng hắc vụ bò lên trên thần hồn của mình, thần hồn bên trên truyền đến lạnh buốt dính dính xúc cảm, nhường Ma Tôn trong lòng ngắt hẳn, nếu như hắn còn có thân thể lời nói, đã sớm hiện nổi da gà. "Điện hạ, ta biết rất nhiều bí pháp, biết rất nhiều bí mật. Nếu là đem ta luyện chế thành chủ hồn, sẽ xóa đi rất nhiều ký ức. Điện hạ, ta bằng lòng cho ngươi làm chó." Thê thảm tiêu rên, từ Ma Tôn trong miệng bạo phát đi ra, Chu Hạo Thần lại không hề lay động. Ma Tôn trong miệng bí pháp cũng tốt, bí mật cũng được, Chu Hạo Thần cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. "Di Lặc giáo bí pháp, hắn thiếu bí pháp truyền thừa sao? Bất luận là cổ hoàng hóa long kinh, vẫn là ngũ lôi môn truyền thừa, hay là người lôi thần ấn bên trong truyền thừa, lại hoặc là cửu lũ chấn ngục quan tượng pháp, đều là thế gian đỉnh cấp truyền thừa. Không phải Chu Hạo Thần xem thường Di Lặc giáo những cái kia ba dưa hai táo, hắn thật không để trong lòng. Tham thì thâm, chỉ là Chu Hạo Thần trước mắt đạt được công pháp truyền thừa, liền đầy đủ hắn tu luyện. Di Lặc giáo bí pháp, cho dù đạt được, tối đa cũng chính là tham khảo, hắn lại không thể thật tu luyện. Huyết sát giáo cũng tốt, Di Lặc giáo cũng được. Những này tín ngưỡng viên cổ lục thần ma giáo, con đường tu luyện cũng không phải là chủ lưu hệ thống tu luyện. Huyết sát giáo huyết tu, Di Lặc giáo thi tu, đều là bảng môn tà đạo. Những này bảng môn tà đạo có lẽ tiến triển thần tốc, nhưng thường thường đều có trọng đại thiếu hụt. Bởi vì những pháp môn này đều là viễn cổ lục thần ban cho xuống tới. Bởi vậy đại ngu trong giới tu hành phổ biến cho rằng huyết tu, thi tu những này hệ thống tu luyện đều có cháo môn, đồng thời cháo môn còn bị trưởng khống tại viễn cổ lục thần trong tay. Một khi tu luyện những công pháp này, sinh tử không do người, tất cả viễn cổ lục thần một ý niệm. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, dần dần rơi xuống. Ma Tôn trong mắt tàn nhẫn, xảo trá, âm hiểm, toàn đều biến mất. Thay vào đó thì là mờ mịt, chết lặng. Thật giống như một cái người máy vừa mới tiến hành phò mặt như thế. "Gặp qua chủ nhân." Ma Tôn cung kính nói rằng, không còn có trước đó kiệt ngạo bất tuần. "Sự tình trước kia, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít?" Chu Hạo Thần hỏi. "Chỉ có lẻ tẻ một chút đoạn ngắn, cũng không hoàn chỉnh." Ma Tôn chi tiết và báo. "A, kia Ma Tôn biết luân hồi ấn ấn vết là thật là giả? Căn cứ trong đầu ta ký ức, là Ma Tôn lắc lư chủ nhân ngươi." "A, ta liền biết." Chu Hạo Thần cười lạnh một tiếng. "Nếu như Ma Tôn thật biết luân hồi ấn ấn vết, như vậy không có không lấy đi đạo lý. Luân hồi ấn lại là khóa lại thần hồn, sống nhờ tại trong thức hải. Nói cách khác, cho dù Ma Tôn nhục thân bị hủy, nhưng hồn phách còn tại, như vậy luân hồi ấn ấn vết khẳng định còn tại Ma Tôn hồn phách bên trong. Có thể từ đầu đến cuối, cho dù lâm vào tuyệt cảnh, Ma Tôn đều không có sử dụng quá giáp về ấn ấn vết. Đây cũng chính là Chu Hạo Thần cảm thấy, luân hồi ấn ấn vết hơn phân nửa là Ma Tôn lắc lư. Chu Hạo Thần lời nói xoay chuyển, phân phó nói rằng: "Ngươi đem trong đầu còn sót lại ký ức, tất cả đều viết xuống đến." "Biết, chủ nhân." Tôn hồn phiên lay động, Ma Tôn được thu vào Tôn hồn phiên bên trong. Chu Hạo Thần Tôn hồn phiên bên trong, trước đó chỉ có đại quỷ tiểu quỷ hai ba con, không có thành tựu. Bây giờ có Ma Tôn, cũng coi là có bước đầu sức chiến đấu. Ma Tôn mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng trước người chúng quy là thập nhị cảnh cường giả, tiềm lực không tầm thường. Bây giờ hồn phách tiến giai, mặc dù rơi xuống đến đệ thất cảnh, nhưng dựa theo Chu Hạo Thần đoán chừng, bổ một chút, rất nhanh liền có thể khôi phục lại đệ cửu cảnh. Đến mức tấn thăng thượng tam cảnh, cái này cần một chút cơ duyên. Thu phục Ma Tôn về sau, Chu Hạo Thần vừa rồi tập trung ý chí, nhìn về phía Liêu Thanh Dương thi thể. Trước đó vẫn bận cùng Ma Tôn lục đục với nhau, hắn còn không có sở thi đâu. Đầu tiên ánh vào Chu Hạo Thần tầm mắt chính là một bộ áo giáp cùng một cái cốt kiếm. Chỉ xem áo giáp cùng cốt kiếm kiểu dáng, liền biết đây là Ma Tôn bảo vật. Dù sao đại ngu tu hành giới, ngoại trừ Di Lặc giáo cái này thờ phụng bạch cốt Phật Di Lặc Ma giáo bên ngoài, những người khác rất ít khi dùng bạch cốt đến luyện chế pháp bảo. Không cảm thấy khó chịu sao? Chu Hạo Thần nhịn không được nhả ra một tiếng, mặc dù Bạch Cốt Thiên Ma Giáp cùng Cửu Vũ Bạch Cốt Kiếm cái này hai kiện pháp khí không phù hợp Chu Hạo Thần thẩm mỹ, nhưng là không thể nghi ngờ, hai kiện pháp bảo kia đều là đỉnh cấp pháp khí. Chương 130, Chu Hạo Thần, Ma Tôn, ta tôn hồn phiên còn thiếu, 2, căn cứ hai kiện pháp bảo khí tức đến xem, Bạch Cốt Thiên Ma Giáp chính là đỉnh cấp thiên cấm linh bảo. Đến mức Cửu Vũ Bạch Cốt Kiếm, lúc đầu phẩm cấp không tại Bạch Cốt Thiên Ma Giáp phía dưới, chỉ là bị đại nho thẻ che gây thương tích, mẫn diệt đại lượng oan hồn, đã thương Cửu Vũ Bạch Cốt Kiếm nguyên khí. Bây giờ trôi này cốt kiếm, linh quang ảm đạm, một bộ giống như muốn nát đồng dạng cảm giác. Nếu là thời gian dài không chiếm được oan hồn bổ sung, không loại trừ biết bình cấp rơi xuống, ngã thành cấm trọng bảo. Hai kiện pháp bảo kia, đối với Chu Hạo Thần mà nói, không có ích lợi gì. Kém xa trong tay hắn tôn hồn tiên. Tác dụng lớn nhất, đại khái chính là xuất ra đi mua. Có lẽ, còn có thể câu được Di Lặc giáo tà tu. Cất kỹ hai kiện pháp bảo, Chu Hạo Thần ánh mắt rơi vào Liễu Thanh Dương trên thân. Xoẹt một tiếng, đan điền mở rộng, lộ ra một cái bảo châu màu tím. Cái này mai bảo châu màu tím chính là Liễu Thanh Dương bản mệnh pháp bảo. Bảo châu phía trên tản mát ra nồng đậm lôi đỉnh chi ý, Chu Hạo Thần xem chừng, cái này mai bảo châu hơn phân nửa là phụ trợ loại bản mệnh pháp bảo. Nếu là sát phạt bảo vật, trước đó Liễu Thanh Dương đấu pháp thời điểm sớm đã lấy ra. Thu hồi bảo châu màu tím, Chu Hạo Thần ánh mắt lại nhìn về phía Liễu Thanh Dương chữ vật giới chỉ. Liễu Thanh Dương đã chết, ma diệt chữ vật giới chỉ bên trong ấn ký cũng là không khó. Ma diệt ấn ký một lần nữa nhận chủ về sau, Chu Hạo Thần rốt cục mở ra chữ vật giới chỉ. Vừa mở ra chữ vật giới chỉ, Chu Hạo Thần liền bị bên trong rực rỡ muôn màu bảo vật chấn động một cái. Tụ Lôi Nguyên Đan, 10 bình. Thần Tiêu Vẩn Linh Đan, 5 viên, thế mà nhiều như vậy. Không phải nói, tại Thần Tiêu phái bên trong, Thần Tiêu Vẩn Linh Đan cũng là quý hiếm chi vật, Liêu Thanh Dương tại sao có thể có nhiều như vậy? Chu Hạo Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng. Những này Thần Tiêu Vẩn Linh Đan, có lẽ là Liêu Thanh Dương từ Thần Tiêu phái đệ tử khác trong tay giành được. Đến mức bị cấp Thần Tiêu phái đệ tử, kết quả của bọn hắn, nắm lại Liêu Thanh Dương cùng Ma Tôn cùng mở rộng, liền có thể biết, đoán chừng liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Thần Tiêu phái, các ngươi cần phải cảm tạ ta. Ta thay các ngươi trừ đi một cái con sâu làm dầu nổi canh. Chữ vật giới chỉ bên trong, ngoại trừ lượng lớn đan dược bên ngoài, còn có không ít lôi thuộc tính phụ lục, uy lực cực lớn, xuất ra đi giao dịch, có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thiên tài địa bảo. Không hổ là Thần Tiêu phái thiên tiêu, chữ vật giới chỉ bên trong thiên tài địa bảo, thấy Chu Hạo Thần đều có chút nắm mắt. So với hắn cái này nghèo hoàng tử có tiền nhiều. Tông môn thánh địa chính là tài đại khí thô. A, đây là cái gì? Một khối ngọc điệp xuất hiện tại Chu Hạo Thần trong tầm mắt, đưa tới Chu Hạo Thần hiếu kỳ. Khối ngọc này điệp toàn thân xanh tím, có một loại thông thấu lộng lẫy, tựa như vô thượng bảo ngọc. Đồng thời, tại khối ngọc này điệp bên trong, Chu Hạo Thần cảm nhận được một cỗ cùng lôi thần ấn có chút tương tự khí tức. Tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Ứng nguyên phủ ngọc điệp tiến vào Cửu Thiên ứng nguyên phủ chìa khóa, ở trong chứa một tia lôi đỉnh đại đạo chân ý, trường kỳ quan sát có thể lĩnh hội lôi đỉnh đại đạo. Bắt bái đồ quẻ tượng, lập tức nhường Chu Hạo Thần ánh mắt sáng lên. Cửu Thiên ứng nguyên phủ, trong truyền thuyết viễn cổ lôi thần phủ đệ, là tất cả lôi pháp đầu nguồn, cũng là tất cả lôi tu tha thiết ước mơ thánh địa. Nghe nói Thần Tiêu phái khai sơn tổ sư chính là ngộ nhập Cửu Thiên ứng nguyên phủ, đạt được viễn cổ lôi thần truyền thừa, mới lập nên Thần Tiêu phái phen này cơ nghiệp. Vốn đang coi là đây là Thần Tiêu phái tại cho mình tổ sư ra thiếp vàng, không nghĩ tới lại là thật. Thiếp vàng tăng thể diện loại chuyện này quá bình thường bất quá. Lưu Bang Trạm Bạch Xà chính là như thế, chỉ là không nghĩ tới Thần Tiêu phái tổ sư ra nghe đồn lại là thật. Không phải là thật, lại còn có Cửu Thiên ứng nguyên phủ chìa khóa lưu truyền tới nay. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần trong lòng hiện ra càng lớn nghi hoặc. Vật trọng yếu như vậy, làm sao lại tại Liêu Thanh Dương trong tay? Trộn, rất không có khả năng. Hơn phân nửa là Thần Tiêu phái cấp cho Liêu Thanh Dương, xem chừng Thần Tiêu phái cũng không thấy đến, chỉ là một lần bắt đầu bí cảnh luyện, sẽ để cho Liêu Thanh Dương vẫn lạc, bởi vậy không có chút nào phòng bị. Ứng nguyên phủ ngọc điệp rơi vào Chu Hạo Thần trong tay, liền để Chu Hạo Thần có chút rơi vào tình huống khó xử. Nếu là lưu lại, Thần Tiêu phái có khả năng thông qua mượn nhờ thiên cơ sư chi thủ, thôi diễn tiên cơ, từ đó phát hiện chính mình chém giết Liêu Thanh Dương chân tướng. Nếu là từ bỏ, Chu Hạo Thần lại có chút không bỏ, đây chính là tiến vào Cửu Thiên ứng nguyên phủ chìa khóa. Mặc dù không biết rõ Cửu Thiên ứng nguyên phủ ở nơi nào, nhưng là Thần Tiêu phái khẳng định biết. Ngày nào đem Thần Tiêu phái trưởng môn làm thịt, dùng dạ xoa vấn hồn lục soát ký ức, chẳng phải sẽ biết Cửu Thiên ứng nguyên phủ hạ là sao? Do dự một phen về sau, Chu Hạo Thần quyết định được chủ ý, trực tiếp đem ứng nguyên phủ ngọc điệp dung nhập trong thức hải, mượn nhờ bắt quái đồ lẫn lộn tiên cơ. Bắt quái đồ đi theo chính mình lâu như vậy, đối với bắt quái đồ vị cách, Chu Hạo Thần trong lòng có suy đoán. Luân hồi ấn ấn vết, vị cách không bằng bắt quái đồ. Hỗn độn lôi chỉ cũng muốn chênh lệch bắt quái đồ một bậc. Đến mức lôi thần ấn cùng tôn hồn phiên cái này hai kiện thần cấm chí bảo, càng không cần nhắc tới, không xứng bắt quái đồ làm sự so sánh. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng Chu Hạo Thần hoài nghi, bắt quái đồ chính là một cái tiên khí. Linh bảo bảng bên trên không có ghi lại tiên khí. Dù tiên khí chấn áp ứng nguyên phủ ngọc điệp, lẫn lộn tiên cơ, đủ để ứng đối thiên cơ sư môn tiên cơ thôi diễn. Kiểm kê xong tất cả bảo vật về sau, Chu Hạo Thần đầu ngón tay bắn ra, thủy thi di tích. Lấy đi lôi bằng thi thể sau, liền tiến về ngọc hành tháp tầng thứ 10, lấy đi thất tinh định một châm. Nhưng vào lúc này, bắt đầu bí cảnh bên trong người tu hành nhóm, đột nhiên nghe được thường khung chỗ sâu truyền đến to tiếng chuông. Hoàng trung đại lữ, âm thanh chấn hoàn vũ. Một tiếng, hai tiếng, dòng dã chín đạo tiếng chuông vang tận mây xanh. Đã có kinh nghiệm người tu hành nhóm lập tức kịp phản ứng. Ngọc hành tháp bị người phá, là ai xông qua ngọc hành tháp? ta nhìn hơn phân nửa là Thần Tiêu phái đệ tử. Trước đó ta nhìn thấy Thần Tiêu phái Liêu Thanh Dương tiến vào Ngọc Hành Tháp. Hóa ra là Liêu Thanh Dương, khó trách. Liêu Thanh Dương thế nhưng là Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu, hắn có thể sống qua Ngọc Hành Tháp, không ngoài ý muốn. Bắt đầu bí cảnh bên trong, tiếng nghị luận nhau nhau, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra kinh hãi, hâm mộ, ghen tị biểu lộ. Chấn kinh Liêu Thanh Dương những ngày thiên kiêu, thực lực kinh người, tại bọn hắn tán tu trong mắt, tựa như lệch trời đồng dạng Ngọc Hành Tháp, trong tay bọn hắn, lại lật tay có thể phá. Ghen tị là, trời xanh bất công, Liêu Thanh Dương những danh môn chính phái này đệ tử, tài nguyên đã đủ nhiều, vẫn còn muốn vội vàng đưa bọn hắn bảo vật cơ duyên. Theo chín đạo tiếng chuông rơi xuống, bên trong lòng đất bộc phát ra đất dùng núi chuyển, rung động dữ dội, tại khắp mặt đất chấn khai một cái lỗ hổng. Một tòa tháp cao chậm rãi từ sâu trong lòng đất thăng lên. Thiên Quyền Tháp hiện thế. Đi, chúng ta đi Thiên Quyền Tháp thử thời vận. Ngọc Hành Tháp bị phá, đã ô uế, nhưng là Thiên Quyền Tháp khẳng định thuộc về ta. Đông đảo tán tu như ong vỡ tổ mà dâng tới Thiên Quyền Tháp, hận không thể trở thành kế tiếp Quảng Hàn Tiên Tử. Quảng Hàn Tiên Tử đã cho đông đảo tán tu đánh dương, một khi dẫn đầu thông qua bắt đầu thất tinh tháp luyện luyện, không chỉ có thể đạt được bắt đầu bí cảnh ban thưởng, trọng yếu nhất là chư vị hoàng tử lôi kéo. Quân không thấy, ngày đó Đông Lai khách sạn bên trong, vô số tu sĩ tranh đoạt Quảng Hàn Tiên Tử một màn. Mặc dù kết quả cuối cùng có chút không mỹ hảo, Lý Trường Hà chết bởi người thần bí chi thủ, còn có nghe đồn chém giết Lý Trường Hà người thần bí chính là Quảng Hàn Tiên Tử sư phó. Nhưng là ai không tưởng tượng lấy, chính mình có thể trở thành cái thứ hai Quảng Hàn Tiên Tử. Thần Tiêu phái trụ sở. Hôm nay, Thần Tiêu phái trụ sở bên trong, ngựa xe như nước, khách khứa như mây. Nếu là có những người khác ở đây, nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn thấy, bãi phòng Thần Tiêu phái tân khách, thuần một sắc đều là thế gia thánh địa trưởng lão cấp bậc này cao thủ. Chu trưởng lão nên đón các đại thế gia thánh địa tân khách, nhường bọn thị nữ dâng trà, không dám thất lễ. Các vị đạo hữu, thực sự thật có lỗi, Lâm trưởng lão bí pháp tu luyện có thành tựu, thế mà gây nên kinh người dị tượng, kinh động đến chư vị đồng đạo. Chu trưởng lão cười mỉm nói, hắn lý do thoái thác, cùng ngày đó Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão thương lượng kết quả, giống nhau như lúc. Mặc kệ ai hỏi, trước đó dị tượng chính là Lâm trưởng lão tu luyện tạo thành. Nhưng ở trận thượng tam cảnh cường giả, cái nào không phải ngàn năm lão hồ ly, há lại Chu trưởng lão một câu liền có thể đuổi. Đối với Lâm trưởng lão bí pháp tu luyện có thành tựu lấy cớ này, bọn hắn nửa tin nửa ngờ. Chu trưởng lão, không biết rõ Quý phái Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão người đâu. Lâm trưởng lão thần công vừa thành, còn tại củng cố tu vi, đến mức Vương trưởng lão, ngay tại là Lâm trưởng lão hộ pháp. Chu trưởng lão thần tình lạnh nhạt nói, mọi người tại đây nghe xong, thần niệm quét về phía hậu viện. Những này tiểu động tác, tự nhiên không gạt được Chu trưởng lão pháp nhãn, chỉ là hắn cũng không có trở ngại cản, mà là tùy ý càng lớn thế gia thánh địa trưởng lão dò xét. Quả nhiên, tại trong hậu viện, cảm giác được ngay tại hộ pháp Vương trưởng lão. Vương trưởng lão ngồi xếp bằng, trên thân khí cơ bừng bừng phân chấn, một bộ cảnh giác bộ dáng, hoàn toàn chính xác giống như là tại hộ pháp. Đến mức Vương trưởng lão bảo vệ sân nhỏ, cái khác thế gia thánh địa trưởng lão do dự một chút, không dám tiếp tục dùng thần niệm điều tra. Tại Lâm trưởng lão tiểu viện phụ cận nhìn một chút, coi như bình thường, nếu là tiến vào Lâm trưởng lão tiểu viện, cái kia chính là thăm dò người khác bí pháp, kết quả không chết không thôi. Mọi người tại đây cũng không nguyện ý hoàn toàn làm mất lòng Thần Tiêu phái, liền ngượng ngùng thu hồi thần niệm. Âm thầm nhìn xem đám người tiểu động tác, Chu trưởng lão trong lòng âm thầm cười một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Những lão hồ ly này, xem như tạm thời ổn định. Chu trưởng lão cũng không trông cậy vào có thể che giấu bọn hắn bao lâu, chỉ cần tạm thời che giấu, cho bọn họ Thần Tiêu phái một cái chênh lệch thời gian, đầy đủ bọn hắn tìm kiếm được thần lôi. Chu trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Quý phái Lâm trưởng lão thần công đại thành, đừng nói thập nhất cảnh, chính là thập nhị cảnh đều có hy vọng a. Chính Dương môn một vị trưởng lão khen tặng nói. Bất quá, Quý phái Lâm trưởng lão tu luyện tới quan trọng trước mắt, không tại Thần Tiêu phái bế quan, ngược lại tới Ngọc Kinh thành, thật sự là quý phái dốc hết tâm huyết a. Nghe đến đó, Chu trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng gắt một cái. Lão gia hỏa, nói dễ nghe, không phải liền là mong muốn tiếp tục thăm dò sao? Chu trưởng lão chậm rãi uống một ngụm trà thơm, ưu nhiên nói rằng, không dối gạt chư vị, Lâm trưởng lão hắn hôm nay đột phá, may mắn mà có Lâm trưởng lão đệ tử. Ách, chỉ giáo cho. Đám người trong lúc nhất thời tò mò. Lâm trưởng lão thần công đại thành, cùng đệ tử của hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại, Lâm trưởng lão tu luyện chính là song tu công pháp phải không? Lâm trưởng lão tọa hạ Liễu sư điện, mấy ngày trước đây tại Ngọc Hành Tháp bên trong, đạt được một đạo cơ duyên, đúng lúc là Lâm trưởng lão luyện công cần thiết bảo vật. Mọi người tại đây nghe xong, lập tức liên tưởng đến mấy ngày trước đây trận chiến kia. Phương Đông Vân nửa chiêu không địch lại Liễu Thanh Dương, còn bị đoạt bảo vật. Chẳng lẽ chính là Liễu Thanh Dương từ Phương Đông Vân trong tay giành được bảo vật, mới giúp trợ Lâm trưởng lão tiến thêm một bước. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người có rất nhiều suy đoán. Chu trưởng lão vô cùng gạt tặc, hắn không có nói thẳng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là xuất ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài manh mối, nhường mọi người tại đây chính mình đi náo bổ. Náo bổ kết quả, thường thường càng thêm chí mạng. Lâm trưởng lão, thật sự là thu một đồ đệ tốt ta. Hâm mộ giết chúng ta, không chỉ có kiếm mặt mũi, còn phải lớp vải lót, dạng này hảo đồ đệ, lão phu hận không thể có một lớn rõ. Ha ha ha, Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu, ngươi còn muốn một lớn rõ, chẳng lẽ lại các ngươi chính dương môn là muốn lũng đoạn Tiềm Long bảng phải không? Hừ, chẳng lẽ lão phu liền muốn cũng không thể suy nghĩ sao? Nhưng vào lúc này, chí đạo tiếng chuông từ bắt đầu bí cảnh bên trong truyền đến. Đây là Ngọc Hành Tháp bị phá dấu hiệu. Ngay tại một bên tác bồi Thần Tiêu phái đệ tử, nhịn không được nghị luận ầm ĩ nghe Liễu sư huynh nói, hắn hôm nay đi bắt đầu bí cảnh. Phá Ngọc Hành Tháp người, không phải Liễu sư huynh không ai có thể hơn a. Ở đây các đại thế gia thánh địa trưởng lão, nghe đến đó, mừng rỡ. chính là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vừa mới còn tại đàm luận Liễu Thanh Dương đâu, Liễu Thanh Dương liền lại cho bọn họ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ngọc Hành Tháp bị phá. Ngọc Hành Tháp bên trong, Thiên Lôi Tôi Thể, Liễu Thanh Dương có thể phá Ngọc Hành Tháp, hiển nhiên tu vi tiến thêm một bước. Chúc mừng Chu đạo hữu. Không hổ là thần tiêu phái cao độ a. Chu trưởng lão, quý phái quật khởi chi thế, thế không thể đỡ a. Ở đây rất nhiều thượng tam cảnh cường giả, nhìn về phía Chu trưởng lão trong ánh mắt toát ra nồng đậm hâm mộ, tựa như tia nước nhỏ đều muốn chảy ra đến. Thần tiêu phái thế hệ này, thật sự là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Chờ cái này đời đệ tử trưởng thành, nói không chừng thật có khiêu chiến Thái Hư Tông thiên hạ đệ nhất thánh địa tư cách. Chu trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn như sán lạn rào rạt trong tươi cười, hàm ẩn đắm chát. Hắn tâm tình trong lòng cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy vui sướng. Tông môn thiên tiêu nhiều lần hiện, đây là chuyện tốt. Nhưng thiên tiêu là ngũ lôi một mạch, vậy thì không phải là tốt như vậy tin tức. Chỉ là tại đông đảo thánh địa thế gia trước mặt trưởng lão, hắn còn muốn tại trên mặt mũi giữ gìn thần tiêu phái đoàn kết, không thể không mỉm cười tán dương. Liêu sư điệt vừa mới nhập môn thời điểm, lão đạo liền hết sức coi trọng hắn, chỉ tiếc bị Lâm sư đệ vượt lên trước một bước. Bằng không, nhất định phải thu hắn làm quan môn đệ tử. Liêu sư điệt những năm gần đây, một bước một cái dấu chân, lão đạo ta toàn để ở trong mắt. Tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng, khẳng định tại lão đạo phía trên. Chớ nói thập nhất cảnh, chính là thập nhị cảnh, cũng có 7-8 phần nắm chắc. Nhìn thấy Chu trưởng lão thổi phồng Liêu Thanh Dương, ở đây các trưởng lão cũng chỉ có thể không tình nguyện đáp lời lấy. Ai bảo người ta đệ tử, thật như bắt đầu. Một gã thần tiêu phái đệ tử, đột nhiên xông vào, sắc mặt bối rối. Trưởng lão, không xong. Liêu sư minh mệnh giản, nắc. Vừa dứt tiếng, thần tiêu phái đám người hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Chương 131. Lâm trưởng lão, nghe nói huyết sát giáo, rất muốn giết cái Liêu Thanh Dương chết. Kinh ngạc biểu lộ, không hẹn mà cùng xuất hiện tại mọi người trên gương mặt. Trong không khí, tràn ngập hương thai gây tai họa bầu không khí. Vừa mới còn bị thúc đến trên trời có, dưới mặt đất không tiên tiêu, thế mà chết. Đến mức Chu trưởng lão, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. Có tức giận chính mình thổi phồng, vẫn chưa nói xong, liền bị đương chúng đánh mặt. Chuyện hôm nay, sợ là có thể khiến cho các đại thánh địa thế gia các trưởng lão cười một năm tròn. Ngoại trừ tức giận bên ngoài, thế mà còn có một tia nhàn nhạt may mắn. Ngũ Lôi một mạch thiếu một vị tiên tiêu, mang ý nghĩa Ngũ Lôi một mạch gặp đả kích cực lớn, tại hạ một đời môn chủ tranh cử bên trong, rơi vào hạ phòng. Cái này đối với bọn hắn Thái Ức một mạch mà nói, là một cơ hội. Chỉ là, Liêu Thanh Dương làm sao lại chết? Bởi vì sông Ngọc Hành Tháp, không có khả năng. Ngọc Hành Tháp mặc dù có chút hứa phong hiểm, nhưng lấy Liêu Thanh Dương thực lực, thông dong tối lui, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ là Chu Hạo Thần? Chu trưởng lão trong đầu không khỏi nhớ tới, trước đó nhường Liêu Thanh Dương thăm dò Chu Hạo Thần kế hoạch. Chu Hạo Thần giết Lý Thanh Dương. Cái này so Liêu Thanh Dương bởi vì Ngọc Hành Tháp mà vẫn lạc, càng quá đáng. Chu Hạo Thần chuyển thành lôi tu, tính toán đâu ra đấy, bất quá hơn tháng, cho dù có trước đó tu vi võ đạo xem như cơ sở, bắt đầu giai đoạn, có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng hắn một thân thực lực, khoảng cách Liêu Thanh Dương mà nói, cũng kém đến quá xa. Liêu Thanh Dương nguyên nhân cái chết, thành Chu trưởng lão trong lòng to lớn nghi hoặc. Ngoại trừ tra ra Liêu Thanh Dương cái chết chân tướng bên ngoài, càng trọng yếu hơn chính là, tông môn cấp cho Liêu Thanh Dương lĩnh hội lôi pháp ứng nguyên phủ ngọc điệp, còn tại Liêu Thanh Dương trên thân. Trong ngay mắt, Chu trưởng lão sắc mặt nghiêm túc lên. Đối với ở đây thần tiêu phái đệ tử, phân phó nói rằng, tất cả mọi người, lập tức tiến về Ngọc Hành Tháp, đuổi bắt hung thủ. Nhớ kỹ, muốn đem Liêu sư điệt thi thể mang về, đừng cho phơi thây hoang dã. Tuân mệnh, Chu trưởng lão. Chu trưởng lão tại mệnh lệnh của hắn bên trong, chơi một chút tiểu tâm tư. Nhìn như mệnh lệnh trọng điểm là đuổi bắt hung thủ, trên thực tế trọng điểm lại là đem Liêu Thanh Dương thi thể mang về. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng, hung thủ không có phát hiện ứng nguyên phủ ngọc điệp. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Người nào sẽ không sơ thi? Đối với cái này, Chu trưởng lão lòng dạ biết rõ. Chu trưởng lão, chúng ta Chính Dương môn bằng lòng trợ thần tiêu phái một chút sức lực, ta nhường đệ tử bản môn cũng đi tập hung. Chính Dương môn vừa dứt tiếng sau, cái khác thánh địa thế gia cũng nhao nhao lên tiếng, muốn đuổi bắt hung thủ. Vậy thì đa tạ các vị đạo hữu. Chu trưởng lão vừa cười vừa nói, sắc mặt vô cùng lo lắng, trong lòng đối với những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đám lao già này, tham hỏi tổ tông của bọn hắn 18 đời. Bọn hắn trong miệng nói dễ nghe, hỗ trợ tập hung. Trên thực tế, là muốn có được Liêu Thanh Dương thi thể cùng di vật, thử một lần, có thể hay không từ đó dòm ngó thần tiêu phái pháp môn. Mặc dù xác suất cực nhỏ, nhưng bạn nhất đâu. Đám người đánh tiểu chủ ý, Chu trưởng lão thấy rõ, chỉ là không thể ngăn cản. Hắn nếu là ngăn cản, chẳng phải là để bọn hắn càng thêm để tâm, chắc chắn Liêu Thanh Dương trên thân có khó lường đồ vật. Rất nhanh, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đại sảnh, biến trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Các đại thế gia thánh địa nhao nhao triển khai hành động. Đợi đến đám người rời đi về sau, Chu trưởng lão đội vàng tiến về hậu viện, đem Liêu Thanh Dương tin chết nói thẳng ra. Vương trưởng lão sau khi nghe, vẻ mặt kinh ngạc cùng đau lòng. Đến mức giả vờ giả vị tu luyện Lâm trưởng lão, càng là nhịn không được, trực tiếp xuất quan, tức sủi bọt mép, trong con ngươi lửa giận, tựa như sắp phun trào núi lửa. Là ai? Là ai làm? Chu lão thất phu, ngươi còn có phải là cố ý hay không? Lâm trưởng lão đè ép nộ khí, gần như gào thét tựa như giống giận, nghe vào giống như là dã thú gào thét. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Chu trưởng lão hạ độc thủ. Thừa dịp chính mình làm bộ bế quan thời điểm, cho Liêu Thanh Dương bố trí hẳn phải chết nhiệm vụ, đẩy hắn vào chỗ chết. Vương trưởng lão mí mắt buông xuống, hắn có thể hiểu được Lâm trưởng lão phẫn nộ trong lòng. Liêu Thanh Dương thế nhưng là Lâm trưởng lão đệ tử đắc ý nhất, hôm nay chết được không minh bạch, cho dù ai đều không thể nuốt xuống khẩu khí này. Chỉ là, "Lão Lâm, lời này của ngươi liền quá mức. Ta không tin lão Chu không có một chút cách cục, lời này của ngươi nếu là truyền đi, đối bản môn phong bình không tốt." Vương trưởng lão quát chói tai một tiếng, tựa như đánh đòn cảnh cáo uống, nhường Lâm trưởng lão từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại. Lâm trưởng lão sắc mặt cứng đờ, bờ môi nhu động mấy lần. "Là ta thất thố." "Không sao, lão Lâm ngươi phẫn nộ trong lòng, ta có thể hiểu được." Chu trưởng lão tựa như vô cùng rộng lượng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. "Lão Chu, Liễu sư điệt đến cùng là chết như thế nào?" "Không rõ ràng, chỉ biết là Liễu sư điệt đi bắt đầu bí cảnh, sau đó Ngọc Hành Tháp thông quan, về sau liền có đệ tử báo cáo, Liễu sư điệt mệnh giản nát." Nghe xong Chu trưởng lão tự thuật, Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên, Liễu Thanh Dương cái chết cùng bắt đầu bí cảnh có quan hệ. Chỉ là, bắt đầu bí cảnh chỉ cho phép 8 cảnh phía dưới tiến vào, bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng xung, chờ lấy các đệ tử chuyển về tin tức. Kia ứng nguyên phủ ngập điệp, "Ta đi điều tra Liễu sư điệt gian phòng, không trong phòng, hơn phân nửa là tại Liễu sư điệt trên thân." Chu trưởng lão nói. Nghe đến đó, Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão càng là trong lòng trầm xuống. Cái gì trong phòng không có? Kỳ thật chỉ là lý do. Vật trọng yếu như vậy, khẳng định là thiếp thân mang theo. Liêu Thanh Dương không hiểu vẫn lạc, chỉ sợ ứng nguyên phủ ngập điệp, hơn phân nửa rơi vào tặc nhân chi thủ. Đây chính là so một cái tiềm long bảng tiên tiêu, càng thêm hỏng bét chuyện. Đợi sau một canh giờ, rốt cục có đệ tử trở về phục mệnh. Có thể từng tìm tới Thanh Dương thi thể. Lâm trưởng lão nhất là không giữ được bình tĩnh, không chờ đệ tử đáp lời, liền lập tức mở miệng hỏi thăm. Thần Tiêu phái đệ tử cúi đầu, kiên trì nói rằng: "Lâm trưởng lão, chúng ta lật khắp toàn bộ Ngọc Hành Tháp, đều không có tìm được Liêu sư Minh thi thể. Có thể hay không Liêu sư điện không có đi Ngọc Hành Tháp?" Vương trưởng lão xen vào hỏi. "Khởi bẩm Vương trưởng lão, đệ tử hỏi thăm bắt đầu bí cảnh bên trong tán tu, có không chỉ một người nhìn thấy Liêu sư Minh tiến vào Ngọc Hành Tháp bên trong. Nhưng là tại Ngọc Hành Tháp bên trong, chúng ta không chỉ có không có tìm được Liêu sư Minh thi thể, ngay cả đấu pháp địa điểm đều không có tìm được." Ba vị trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Mặt khác, đệ tử còn phát hiện một cái cổ quái hiện tượng. "Cái gì cổ quái hiện tượng?" "Ngọc Hành Tháp bên trong lôi đỉnh dường như ngay tại biến yếu, cũng không biết có phải hay không là cùng Liêu sư Minh nguyên nhân cái chết có quan hệ." "Ngọc Hành Tháp bên trong lôi đỉnh ngay tại biến yếu, cái này sẽ có quan hệ sao?" Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão lâm vào trong trầm tư. Ngược lại là Chu trưởng lão không có đặc biệt để ý tin tức này, mà là bất thình lình hỏi: "Thập Tam hoàng tử có thể từng tiến vào Ngọc Hành Tháp?" A, có tán tu phản ứng, nhìn thấy Thập Tam hoàng tử tiến vào Ngọc Hành Tháp, cùng Liêu sư Minh là một trước một sau đi vào. Nghe đến đó, Chu trưởng lão trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, trong con ngươi chấn kinh cực kỳ nồng đậm, dường như đều muốn đẩy tràn đi ra. Thật chẳng lẽ chính là Thập Tam hoàng tử? Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão cũng phát giác được Chu trưởng lão dị dạng, hai mặt nhìn nhau. "Ngươi đi xuống trước đi." Thần Tiêu phái đệ tử nghe được Vương trưởng lão lời nói, như nhặt được đại xá, vội vàng tối lui. Đối mặt ba vị thượng tam cảnh trưởng lão làm báo cáo, áp lực quá lớn, chỉ là ba vị trưởng lão khí tức, liền để hắn trên lưng quần áo tất cả đều thấm ướt. "Lão Chu, Thập Tam hoàng tử có cái gì chỗ không đúng?" Xoát, xoát, tại đệ tử rời đi về sau, Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía Chu trưởng lão. Chu trưởng lão làm sửa lại một chút suy nghĩ sau, chậm rãi nói rằng: "Thập Tam hoàng tử hư hư thực thực ngũ lôi linh thể, trước đó Ngọc Kinh thành bên trong xuất hiện cái kia đạo thần lôi, ta hoài nghi khả năng cùng Thập Tam hoàng tử có quan hệ, liền nhường Liêu sư điệt đi dò xét một hai." Thập Tam hoàng tử bất quá đệ tứ cảnh, vốn cho rằng là một cái vô cùng nhẹ nhõm nhiệm vụ, không nghĩ tới Vương trưởng lão cùng Lâm trưởng lão, sắc mặt liên tục biến hóa mấy lần, lúc xanh lúc đỏ. Chu trưởng lão một câu nói kia bên trong, ẩn chứa quá nhiều lượng tin tức. Ngũ lôi linh thể, thần bí thần lôi, Liêu Thanh Dương nguyên nhân cái chết, đủ loại nhân tố xen lẫn cùng một chỗ, nhường hai người bọn họ một nháy mắt có chút chân tay luống cuống. Lâm trưởng lão nghe được Chu Hạo Thần nắm giữ ngũ lôi linh thể trước tiên, nghĩ tới là trời phù hộ bọn hắn ngũ lôi một mạch. Vừa mới vẫn lạc một cái thanh lôi linh thể, lại xuất hiện một cái ngũ lôi linh thể. Còn có Chu trưởng lão lao thất phu này, rõ ràng đã sớm biết Thập Tam hoàng tử là ngũ lôi linh thể, nhưng bọn hắn đến Ngọc Kinh thành đều đã nhiều ngày, sừng sốt giấu giếm hắn, một tia ý tứ đều không lộ ra đi ra. Cho tới hôm nay, thực sự giấu giếm không đi xuống, mới nói ra chuyện. Chỉ là ngay sau đó, khi hắn nghe được Chu trưởng lão mệnh lệnh Liêu Thanh Dương đi dò xét Chu Hạo Thần thời điểm, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra. Liêu Thanh Dương hơn phân nửa vẫn lạc tại Thập Tam hoàng tử trong tay. Đến mức Thập Tam hoàng tử dùng thủ đoạn gì chém giết Liêu Thanh Dương, mục đích lại là cái gì, hắn trong lúc nhất thời còn không có nghĩ thông suốt. Chỉ là hiển nhiên Thập Tam hoàng tử là hung thủ khả năng lớn nhất. Kể từ đó, bọn hắn ngũ lôi một mạch lại nghĩ mời chào Thập Tam hoàng tử đã không có chút nào khả năng. Lâm trưởng lao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, gắt gao trừng mắt Chu trưởng lão. Đều là lao thất phu này làm yêu, nếu không phải nhường Liễu Thanh Dương đi dò xét Chu Hạo Thần, sao lại đi đến hôm nay tình trạng này? So với Lâm trưởng lão phẫn nộ, Vương trưởng lão biểu hiện được vô cùng trầm ổn. Đang giật mình một lát sau, lập tức tỉnh táo lại, trầm giọng nói rằng: "Nếu quả như thật là Tam hoàng tử, cái này không dễ làm a. Thập Tam hoàng tử, cho dù là không được sủng ái hoàng tử, đó cũng là hoàng tử. Bọn hắn Thần Tiêu phái mặc dù cường đại, nhưng còn không dám trắng trợn đi sát hại một cái hoàng tử. Nhưng nếu như Chu trưởng lão lời nói đều là thật, thần bí thần lôi, ứng nguyên phủ ngọc điệp, hai món bảo vật này vô cùng có khả năng đều tại Thập Tam hoàng tử trên thân. Liêu Thanh Dương cái chết, chút thù hận này hận, ngược lại là việc nhỏ." Trầm ngâm một hai sau, Vương trưởng lão hướng Lâm trưởng lão hỏi: "Lâm trưởng lão, ngươi thấy thế nào?" Kỳ thật tại Vương trưởng lão hỏi thăm Lâm trưởng lão thời điểm, trong lòng chủ ý liền đã có chỗ thiên vị. Nếu như là phái chủ hòa, khẳng định sẽ trước hỏi thăm Chu trưởng lão, mà không phải tức giận đến nhanh đến mất khống chế Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão ánh mắt tàn nhẫn, âm lãnh nói: "Nghe nói huyết sát giáo người tại Ngọc Kinh thành phụ cận ẩn hiện, liên hệ huyết sát giáo, giết Chu Hạo Thần." Huyết sát giáo khẳng định rất muốn giết một cái hoàng tử thử một chút. Chương 132. Chu Hạo Thần, xem ta như thế nào đem Thần Tiêu phái chân cắt đứt với phủ. Chu Hạo Thần sau khi quay về, lập tức tiến về tinh thất, bắt đầu kiểm tra nhục thân của mình. Thi triển đoạt linh bí pháp, cướp đoạt thanh lôi linh thể bản nguyên. Mặc dù cái này thanh lôi linh thể bản nguyên đã là ba tay hàng, mặc dù thanh lôi linh thể bản nguyên bị bản nguyên lôi chỉ thôn vệ, sẽ không có bất kỳ gì chứng. Nhưng Chu Hạo Thần vẫn như cũng không dám kinh thường. Dù sao cũng là chống giống đạt được một cái linh thể. Chu Hạo Thần còn cần thời gian đến quen thuộc thanh lôi linh thể. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Tựa như lão tăng khô tọa dường như, không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng vô cùng yếu ớt, nhìn không ra lồng ngực chập trùng. Loại trạng thái này kéo dài tới tận một canh giờ về sau, đột nhiên phát sinh biến hóa. Một đạo màu xanh lôi đỉnh chạy xuôi tại Chu Hạo Thần trên thân, từ trong lòng bàn tay tới bả vai, từ đầu tới đan điền. Đạo này màu xanh lôi đỉnh chạy khắp Chu Hạo Thần toàn thân, tựa như lau sạch lấy Chu Hạo Thần thân thể. Đạo này màu xanh lôi đỉnh, nhan sắc cùng giáp một chân lôi hơi có khác biệt, chính là thanh lôi linh thể đặc hữu thanh cương ảnh lôi. Thanh cương ảnh lôi chính là một loại kỳ lạ lôi đỉnh, chỉ có thanh lôi linh thể người có thể tu luyện được. Uy lực tại bình thường ngũ hành lôi pháp phía trên. Đồng thời thanh cương ảnh lôi đặc điểm lớn nhất ngay tại cái này ảnh chữ phía trên, như là bóng ma, vô cùng ẩn nấp, dùng để tập kích bất ngờ lại thích hợp bất quá. Chu Hạo Thần nuốt nuốt chính mình vừa mới nắm giữ thanh cương ảnh lôi, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Liêu Thanh Dương tại cùng hắn đấu pháp thời điểm, tại sao không có thi triển thanh cương ảnh lôi? Thanh cương ảnh lôi mặc dù không bằng đại ngũ hành thuần dương thần lôi, nhưng thi triển đi ra vẫn có thể đối với mình tạo thành phiền toái không nhỏ. Chu Hạo Thần suy nghĩ một lát, cũng không có nghĩ ra nguyên cớ. Thẳng đến hắn luyện hóa Liêu Thanh Dương bản mệnh pháp bảo sau, vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra. Liêu Thanh Dương bản mệnh pháp bảo hiệu quả vô cùng đơn giản, chính là hấp thu thanh cương ảnh lôi. Nói đến vô cùng buồn cười, Liêu Thanh Dương thanh lôi linh thể là từ vị hôn thê của hắn trên thân đoạt tới, bởi vậy bản nguyên có thiếu, cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa còn có vô cùng nghiêm trọng di chứng. Liêu Thanh Dương trong đan điền sẽ không tự chủ được sinh ra thanh cương ảnh lôi, hết lần này tới lần khác nhục thể của hắn không thể thừa nhận. Thanh cương ảnh lôi mỗi giờ mỗi khắc không tại ăn mòn nhục thể của hắn. Đồng thời theo hắn cảnh giới tăng lên, loại này ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng vốn phải là đại sát khí thanh cương ảnh lôi, lại thành liên lụy Liêu Thanh Dương kẻ cầm đầu. Đây cũng là đoạt linh bí pháp tác dụng phụ. Vì giải quyết cái này tai họa ngầm, Liêu Thanh Dương không thể không đem chính mình bản mệnh pháp bảo luyện chế thành có thể hấp thu chứa đựng thanh cương ảnh lôi bảo châu, từ đó tránh cho thanh cương ảnh lôi đối nhục thân ăn mòn. Liêu Thanh Dương giành được hàng xỉ cổ tạn, còn có nghiêm trọng như vậy di chứng. Chính mình từ Liêu Thanh Dương trên thân giành được ba tay hàng, di chứng càng thêm nghiêm trọng. Ma tôn tử vừa mới bắt đầu, liền không có hảo ý ha ha, những ma đầu này lời nói, quả nhiên là một cái dấu ngắt câu cũng không thể tin tưởng. Chu Hạo Thần lật ra một cái chớp mắt, cười lạnh một tiếng. Hắn cũng chính là ỷ vào hỗn độn lôi trì, mới dám không kiêng nể gì cả sử dụng đoạt linh bí pháp, đổi lại những người khác, một khi không có ngăn cản được nắm giữ linh thể dụ hoặc, liền sẽ hoàn toàn rơi vào ma tôn trong cả bẫy. Lần này cùng Liễu Thanh Dương chi chiến, xem như Chu Hạo Thần xuyên qua về sau, nhất vượt mọi khó khăn gian khổ một trận chiến. Trên cơ bản, có thể lấy ra thủ đoạn, trên cơ bản đều lấy ra. Ngũ hành lôi pháp, đại ngũ hành thuần dương thần lôi, thiên tà ngưng sát kình, cổ hoàng hóa long kinh nguyên bộ võ học, lôi bằng xí, thậm chí đại nho thẻ tre đều bị Chu Hạo Thần thi triển đi ra. Ngoại trừ hiên viên kiếm phủ cái này đại sát khí bên ngoài, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Một trận chiến này cũng làm cho Chu Hạo Thần hiểu rõ tới tiềm long bảng thượng tiên tiêu nhóm thực lực. Lấy thực lực của mình, nếu là một trận chiến này lộ ra ánh sáng, hắn cũng có thể leo lên tiềm long bảng. Sau khi xuất quan, Chu Hạo Thần tìm tới Hách Liên Hải, hỏi thăm Cửu Thiên ứng nguyên phủ tin tức. Cửu Thiên ứng nguyên phủ, nếu như điện hạ ngươi muốn biết Cửu Thiên ứng nguyên phủ tin tức, tốt nhất hướng ngươi Lục Hoàng huynh hỏi thăm. Trong thiên hạ, nếu bàn về đối Cửu Thiên ứng nguyên phủ hiểu rõ, không người có thể siêu Thần Tiêu phái phải. Hách Liên Hải lời nói, không có vượt quá Chu Hạo Thần đoán trước. Chỉ là, hắn vừa mới giết Thần Tiêu phái Thiên Tiêu, lúc này làm sao có thể tự chui đầu vào lưới, đi tìm Lục Hoàng tử hỏi thăm. Nói, Chu Hạo Thần xuất ra ứng nguyên phủ ngọc điệp, đặt ở Hách Liên Hải trước mắt. Hách Liên Hải nhìn thấy ứng nguyên phủ ngọc điệp trong mắt, giật mình kêu lên: "Mẹ nó, thứ này thế nào tại điện hạ ngươi nơi này?" Hách Liên Hải chấn kinh. Phần này chấn kinh cực kỳ nồng đậm, bất luận hắn muốn làm sao áp chế, đều áp chế không nổi, lộ rõ trên mặt. "Hách lão, ngươi hiểu rõ ứng nguyên phủ ngọc điệp?" "Hiểu rõ." "Sao không hiểu rõ? Thần Tiêu phái cái này đối thủ một mất một còn chí bảo, ta làm sao lại không hiểu rõ?" Ứng nguyên phủ ngọc điệp đối với Thần Tiêu phái ý nghĩa, cùng Lôi Thần ấn đối bản môn ý nghĩa tương đối. Hai cái này đều không phải là dùng cho sát phạt bảo vật, mà là dùng cho truyền thừa bảo vật. Nghe nói ứng nguyên phủ ngọc điệp chính là mở ra Cửu Thiên ứng nguyên phủ chìa khóa. Thần Tiêu phái khai sơn tổ sư, năm đó chính là tiến vào Cửu Thiên ứng nguyên phủ, đạt được lôi pháp truyền thừa, thành lập Thần Tiêu phái phần cơ nghiệp này. Trừ cái đó ra, ứng nguyên phủ ngọc điệp vẫn là lĩnh hội lôi pháp bảo vật. Thứ này, điện hạ ngươi từ nơi nào đạt được? Chẳng lẽ điện hạ ngươi cướp sạch Thần Tiêu phái bảo khố? Hách Liên Hải nhịn không được trong lòng giận mình, kém chút liền phải bạo nói tục. Chu Hạo Thần uống một ngụm trà thơm, từ tốn nói, đem chém giết Liêu Thanh Dương chuyện nói ra. Cái này, Hách Liên Hải cái trước chân kinh, còn không có bình phục, lại bị Chu Hạo Thần câu nói tiếp theo cho khiếp sợ đến. Cả hai được ra, chấn kinh đến hắn hô hấp dồn dập, đều nhanh không thở nổi. Tiềm Long bảng người thứ 36 Liêu Thanh Dương, chết tại điện hạ ngươi trong tay. Hách Liên Hải tay run một cái, chân hái hồ lô rượu, trực tiếp rơi xuống đất, nhấp nô hai lần. Không cần giật mình. Cơ thao mà thôi. Cơ thao. Đây là cơ bản thao tác. Hách Liên Hải hít sâu mấy hơi thở, cố nén bạo nói tục xúc động. Chém giết Tiềm Long bảng thiên kiêu, cái này gọi cơ thao. Hơn nữa còn là vượt cấp chém giết. Trọng yếu nhất là, vượt qua không ngừng cấp 1, mà là 2 cấp. Lấy đệ tứ cảnh tu vi, chém giết đệ lục cảnh Tiềm Long bảng thiên kiêu. Hô, 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 Hách Liên Hải miệng lớn thở hổn hển, giật mình qua đi, trong lòng vui mừng như điên. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Lao tử nhặt được bảo. Khai Sơn tổ sư cũng không có khủng bố như vậy thiên phú a. Đến cùng là thánh nữ huyết mạch nữ bức, vẫn là càn nguyên đế huyết mạch nữ bức. Thế mà có thể sinh ra loại này yêu nghiệt. Đợi đến Chu Hạo Thần nhường thị nữ, một lần nữa pha một chén trà thơm sau, Hách Liên Hải vừa rồi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hách lão, ngươi có biết hay không Cửu Thiên ứng nguyên phủ đến cùng ở nơi nào? Cái này, ta làm sao có thể biết? Đây chính là thần tiêu phái tuyệt mật, toàn bộ thần tiêu phái bên trong có thể biết Cửu Thiên ứng nguyên phủ vị trí, không cao hơn 3 người. Ngay cả ứng nguyên phủ ngọc điệp, điện hạ ngươi có thể được tới, cũng đơn thuần gặp vận may. Thần tiêu phái là có truyền thống, nhường thiên kiêu đệ tử lĩnh hội ứng nguyên phủ ngọc điệp. Nói chung, lĩnh hội thời điểm cơ bản đều tại thần tiêu phái sơn môn bên trong tiến hành. Giống lần này, bởi vì bắt đầu bí cảnh xuất thế, đi theo thiên kiêu, đi vào ngọc kinh thành, thuộc về tình huống đặc biệt. Hách Liên Hải cảm khái nói rằng, vẻ mặt thổ thức. Điện hạ không chỉ có thiên phú kinh người, khí vận cũng vô cùng kinh người. Loại này cực nhỏ xác suất chuyện cũng có thể đủ phải. Chẳng lẽ trước kia ứng nguyên phủ ngọc điệp liền không có bị người đoạt đi qua? Có. Mấy bạn năm đến, có chừng cái 2-3 lần. Bất quá mỗi một lần, thần tiêu phái đều là dốc toàn bộ lực lượng, không chết không thôi, đem ứng nguyên phủ ngọc điệp cướp về. Chưa bao giờ có ngoài ý muốn. Bất quá cũng may, điện hạ ngươi chém giết Liêu Thanh Dương địa phương, là bắt đầu bí cảnh, thần tiêu phái cường giả, không cách nào tiến vào, không nhất định biết là điện hạ ngươi giết Liêu Thanh Dương. Trừ cái đó ra, điện hạ ngươi hậu trưởng, thế nhưng là đại ngu người thứ nhất, tiêu giao bảng xếp hạng thứ nhất càn nguyên đế, cho dù bị thần tiêu phái biết được, bọn hắn cũng chưa chắc dám quang minh chính đại trả thù ngươi. Cuối cùng, điện hạ ngươi còn có đường lui, có thể đem ứng nguyên phủ ngọc điệp giao cho càn nguyên đế, nhường càn nguyên đế đi cùng thần tiêu phái có kẻ mà cả, nhất định có thể nhường thần tiêu phái xuất rất nhiều. Giao cho càn nguyên đế, đây là sau cùng đường lui. Chỉ cần có một phần bạn khả năng, Chu Hạo Thần đều muốn đi trong truyền thuyết Cửu Thiên ứng nguyên phủ nhìn một chút. Nhưng vào lúc này, Thần Thu Lan đi đến, nhẹ nói: "Điện hạ, Lục hoàng tử đưa tới thiệp mời, tất cả chuyện quan trọng thương lượng. Lục ca mời ta." Cô Chu Hạo Thần sững sờ, vô ý thức mong muốn bằng lòng, chỉ là hắn vừa mới nói được nửa câu, hắn trong mi tâm nóng hổi một mảnh. Lúc này, bát quái đồ bên trong, kim quang đại phóng, xuất hiện mới quẻ tựa. Chu Hạo Thần vội vàng xem xét, lập tức lông mày nhịn không được nhíu lại. Thiên Trạch, trung thượng quẻ, cự tuyệt Lục hoàng tử mời, nửa bước không rời bốn phủ. Đợi ngày mai hưởng đồng, cao điệu tiến về hoàng cung, đem ứng nguyên phủ ngọc điệp giao cho càn nguyên đế, đến tứ phẩm cơ duyên một đạo, tiểu cát. Địa lôi, trung trung quẻ, cự tuyệt lục hoàng tử mời, bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, không có nguy hiểm cũng không thu hoạch, nhưng là nguy cơ chưa trừ, còn có đến tiếp sau thai hoàng ẩm, tao ngộ nguy hiểm, bình. Lôi trạch, hạ hạ quẻ, tiếp nhận lục hoàng tử mời, vui vẻ phó ước, một đầu xâm nhập huyết sát giáo trong trận pháp, thập tử vô sinh, đại hùng. T, huyết sát giáo mai phục. Nhìn thấy hạ hạ quẻ trong ngay mắt, Chu Hạo Thần kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên. Huyết sát giáo thế nào muốn nhắm vào mình? Bởi vì chính mình hướng chấn tà ti báo cáo bọn hắn. Không đúng, chính mình là nạp danh báo cáo. Huyết sát giáo không có khả năng tra được trên đầu của mình. Sau đó Chu Hạo Thần lại thấy được thượng thượng quẻ, đem lên tung quẻ cùng hạ hạ quẻ liên hệ tới cùng một chỗ, rốt cục dư bị tới. Vẫn là ứng nguyên phủ ngọc điệp mang tới phiền toái. Huyết sát giáo chỉ sợ chỉ là hấp thụ phía sau màn đao trong tay. Chân chính hấp thụ phía sau màn chính là thần tiêu phái. Mặc dù không biết rõ thần tiêu phái vì sao có thể nhanh như vậy khóa chặt chính mình, nhưng Chu Hạo Thần đã biết, hắn cùng thần tiêu phái ở giữa không có bất kỳ cái gì thỏa hiệp khả năng. Là hắn chủ động trêu chọc thần tiêu phái sao? Cũng không phải. Là Liêu Thanh Dương cố ý vì mình mà đến. Đến mức nguyên nhân trong đó, Chu Hạo Thần lười nhắc đoán. Ngược lại đã vạch mặt, hắn là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn có thể làm, chính là tìm tới phá cục chi pháp. Dự tiệc là không thể nào dự tiệc. Đem ứng nguyên phủ ngọc điệp giao cho càn nguyên đế, đổi lấy tứ phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần lắc đầu, quá thua lỗ. Chỉ là tứ phẩm cơ duyên, Chu Hạo Thần thật chướng mắt. Nếu như có thể được tới nhị phẩm cơ duyên, nói không chừng Chu Hạo Thần liền sẽ lựa chọn đem ứng nguyên phủ ngọc điệp giao cho càn nguyên đế. Càng nghĩ, Chu Hạo Thần chỉ nghĩ ra một cái biện pháp, chủ động xuất kích, đem thần tiêu phái chân cắt đứt. Chương 133. Mạc Tứ Hải, Nguyên Diệp, ngươi cùng điện hạ sự tình suy tư ra đối sách sau. Chu Hạo Thần lông mày chậm rãi giãn ra. Lan Di, ngươi mở cớ, đem Lục Ca truyền tin người kéo lấy. Chu Hạo Thần phân phó nói rằng. Tần Thu Lan nghe xong Chu Hạo Thần phân phó, vẻ mặt mờ mịt, trong con ngươi đều là hoang mang. Điện hạ ý tứ này, đến cùng là đi dự tiệc vẫn là không đi? Điện hạ, Lục hoàng tử mời cô còn muốn bế quan tu luyện, dự tiệc liền không đi. Nhưng cái này hồi phục, không cần lập tức nói cho Lục ca. Tóm lại, chính là một chữ kéo. Thần Thu Lan cái hiểu cái không gật đầu. Mặc dù không nghĩ ra, nhưng là điện hạ thế nào phân phó, nàng liền làm thế nào. Nhưng Thần Thu Lan ngăn chặn báo tin người sau, Chu Hạo Thần lập tức phái gã sai vặt đi trấn tà ti đưa tin. Đối phó huyết sát giáo những ngày tập nhân, trấn tà ti chính là một thanh hào đao. Huyết sát giáo dám lẫn vào chính mình cùng thần tiêu phái ở giữa đấu tranh, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. dám ở nửa đường mai phục chính mình, còn bố trí trận pháp, thật sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ coi là Ngọc Kinh Thành là bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chu Hạo Thần xem chừng, huyết sát giáo sở dĩ to gan như vậy, khẳng định là thần tiêu phái trong bóng tối hỗ trợ che lấp. Gã sai vật cầm chính mình cử báo tín, tiến về trấn Tả Ti. Huyết sát giáo cái phiền phái này, xem như giao cho trấn Tả Ti xử lý. Chỉ là, hát thủ phía sau màn thần tiêu phái, lại không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thần tiêu phái, đạo gia thánh địa, có danh tiếng danh môn chính phái. Liền không khả năng giống đối phó huyết sát giáo như thế, cho trấn Tả Ti nói một tiếng, trấn Tả Ti liền sẽ giống như chó điên, đi lên cắn xé. Thần tiêu phái không phải phản tặc, đối phó chính mình cái này hoàng tử, sợ đầu sợ đuôi, cần phải mượn huyết sát giáo cây đao này. Đồng dạng, Chu Hạo Thần đối phó thần tiêu phái, cũng là bó tay bó chân, ít ra bên ngoài quan phương thế lực, không cách nào điều động. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn còn là nhường Chu Hạo Thần nghĩ đến quả một cái tay. Hiên Biên Huyết, nhường thần tiêu phái cùng Hiên Biên Huyết đánh nhau, đây chính là Chu Hạo Thần dự định. Thao Thiết Lao Ca, lần này cần làm phiền ngươi. Cầu hoàng tử còn không có tới sao? Giáo chủ, thần tiêu phái bên kia truyền đến tin tức, nói cầu hoàng tử còn không hề rời đi vương phủ. Ta nhổ vào. Làm cái gì? Bái thiếp đưa vào đi đều nhanh một khắc đồng hồ, cầu hoàng tử đang làm cái gì? Lăng nha lằng nhằng. Nói không chừng là đang chơi nữ nhân, nghe nói cầu hoàng tử thị nữ đều là khó gặp mỹ nhân, nếu có thể xuân phong nhất độ hử, chờ chúng ta đêm nay làm thịt cầu hoàng tử, đừng nói xuân phong nhất độ, chính là để ngươi chơi tới dính, cũng không thành vấn đề. Huyết Hải lão tổ trong mũi hừ nhẹ một tiếng, ngữ điệu nhẹ nhàng, hàm ẩn nhàn nhạt vui mừng. Mặc dù không biết rõ thập tam hoàng tử cùng thần tiêu phái ở giữa, đến cùng có thâm cửu đại hận gì, thế mà có thể khiến cho tự xưng đạo môn người đứng đầu thần tiêu phái đến cấu kết bọn hắn huyết sát giáo. Nhưng hành động lần này, đối với huyết sát giáo mà nói, lại là trăm lợi mà không có một hại cơ hội trời cho. Mặc kệ đêm nay mai phục có thể thành hay không, thần tiêu phái muốn đồ ám sát thập tam hoàng tử nhược điểm, xem như rơi xuống trong tay bọn họ. Huyết Hải lão tổ đã bắt đầu tính toán, dùng như thế nào cái này cán, nắm một phen huyết sát giáo. Lúc trước huyết sát giáo hang ổ bị Càn Nguyên Đế san bằng, vô số bảo vật rơi vào triều đình trong tay. Thần tiêu phái cũng chia một chén canh, những cái kia thuộc về bọn hắn huyết sát giáo bảo vật, toàn diện đều muốn phun ra. Ngay tại huyết hải lão tổ mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai thời điểm, đột nhiên tiếng bước chân dày đặc vang lên, tựa như gió táp mưa rào dường như. Tại trấn Tả Ti bên trong, hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, Vu Thần Hành. Trong nháy mắt, huyết hải lão tổ sắc mặt kỳ biến, thần niệm quét qua, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Trấn Tả Ti, trấn Tả Ti đều là mũi chó sao? Bọn hắn huyết sát giáo tiến Ngọc Kinh Thành, liền đuổi theo. Đến bây giờ, huyết hải lão tổ đều không rõ, lần trước tại huyện Bình huyện Tây Mưu Sơn thời điểm, Trấn Tả Ti là thế nào phát hiện tung tích của bọn hắn? Hiện tại lại tới, thật sự là ngày chó. Rút lui. Huyết Hải lão tổ không để ý tới thần tiêu phái kế hoạch, trực tiếp mang theo huyết sát giáo giáo đồ, nhanh chóng rút lui. Đuổi theo cho ta, không cần thả chạy bất kỳ một cái nào huyết sát giáo dư nghiệt. Một trận đại chiến, vội vàng không kịp chuẩn bị bạo phát ra. Huyết Hải lão tổ vừa đánh vừa lui, vô tâm ham chiến, rất nhanh liền thối lui ra khỏi Ngọc Kinh Thành bên ngoài. Vu Thận Hành thì là theo đuổi không bỏ, rất có một bộ, muốn đem Huyết Hải lão tổ chém giết ở nơi này tư thế. Trấn Tả Ti cùng huyết sát giáo bộ phát sau đại chiến không bao lâu, thần tiêu phái liền biết tin tức này. Huyết sát giáo cùng Trấn Tả Ti đánh nhau, phế vật, thành sự không có bại sự có dư. Huyết sát giáo đầu góc đều tu luyện hỏng sao? Để bọn hắn đi mai phục thập tam hoàng tử, không phải để bọn hắn đi cùng Trấn Tả Ti giao thủ. Lâm trưởng lão nghe được tin tức này, sắc mặt âm trầm đến bắt đầu vặn mèo, trong miệng tiếng mắng, liễu lo không ngừng. Đủ. Vương trưởng lão nghe phiền Lâm trưởng lão liễu lo không ngừng, quát chói tai một tiếng. Đã huyết sát giáo bị Trấn Tả Ti phát hiện, mai phục thập tam hoàng tử kế hoạch tạm thời hủy bỏ. Chẳng lẽ thanh dương thủ không báo, ứng nguyên phủ ngọc điệp không thu hồi tới? Dĩ nhiên không phải. Vương trưởng lão lắc đầu, chỉ là không có huyết sát giáo, thế nào đối phó thập tam hoàng tử lại sẽ không dính dấp đến chúng ta thần tiêu phái trên thân, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lâm trưởng lão bờ môi nhúc nhích mấy lần, đi đến bên cửa sổ nhìn xem bóng đêm đen kịt, không cam lòng song quyền nắm chặt, cuối cùng vẫn là yếu ớt thở dài. Hôm sau, gió êm sóng lặng, ngoại trừ bên đường sụp đổ vách tường, dường như căn bản nhìn không ra tối hôm qua Trấn Tả Ti cùng huyết sát giáo đại chiến một trận. Tạm thời giải trừ nguy cơ về sau, Chu Hạo Thần tiến về công bộ tìm kiếm Mặc Tứ Hải. Tại Ngọc Hành Tháp bên trong đạt được lôi bằng thi thể, như thế nào lợi dụng, Chu Hạo Thần càng nghĩ, suy nghĩ một đêm. Khống thi chi pháp cũng là lựa chọn tốt, nhưng khống thi chi pháp trung quy là ma đạo thủ đoạn, không tính là quang minh chính đại. Nhưng biện pháp tốt nhất vẫn là luyện chế thành cơ quan khôi lôi thú. Luyện chế cơ quan khôi lôi thú, chẳng lẽ còn có so Mặc gia càng thêm am hiểu sao? Nếu có, cái kia chính là Mực Cũ một phái. Chỉ là Mực Cũ một phái triều đình không phải đúng vô cùng giao, Chu Hạo Thần cũng không có người quen, bởi vậy chỉ có thể đi tìm Mặc Tứ Hải cùng một Minh Diệp. Điện hạ thế nhưng là khách quý ít gặp, ngọn gió nào đem điện hạ thổi tới? Mặc Tứ Hải cười mỉm nói, một bộ đầy nhiệt tình bộ dáng. Chu Hạo Thần cũng không có dây dưa dài dòng, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, lần này đến nhà bái phỏng là mời Mặc cự tử hỗ trợ luyện chế một tôn cơ quan khôi lôi thú. Vừa dứt lời, Mặc Tứ Hải hai mắt tỏa sáng, đơn hàng lừa tới. Bọn hắn Mặc ra cơ quan khôi lôi thú uy lực mạnh, chất lượng cao, bền bỉ tốt, các phương diện song bạo nông gia nông gia, nhưng cũng bởi vì giá bán quá cao, kém xa nông gia linh chủng tiện nghi, trơ mắt nhìn nông gia ăn thịt, bọn hắn Mặc ra uống liền canh cũng uống không được. Nhưng là giá bán cao, đây không phải đang vũ nhục hoàng tử sao? Điện hạ, chúng ta Mặc ra có 127 khoản cơ quan khôi lôi thú, từ cỡ nhỏ đến đại hình, trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong nước du, cái gì cần có đều có. Không biết rõ điện hạ muốn cái gì loại hình cơ quan khôi lôi thú. Chu Hạo Thần uống một ngụm trà thơm, lạnh nhạt nói: "Mặc cự tử, cô muốn định chế. Đồng thời, nguyên vật liệu đều đã chuẩn bị xong." "A, không biết rõ điện hạ chuẩn bị gì?" Mặc Tứ Hải hai mắt tỏa sáng, cũng không biết thập tam hoàng tử có thể xuất ra mặt hàng nào tốt. Chu Hạo Thần đầu ngón tay bắn ra, đem chữ vật giới chỉ giao cho Mặc Tứ Hải. Mặc Tứ Hải thần niệm quét qua, nhìn thấy chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật, trên mặt trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đây là lôi bằng thi thể, như thế hoàn chỉnh. T, điện hạ, người tốt cơ duyên a. Chương 133, Mặc Tứ Hải, Nguyên Diệp, ngươi cùng điện hạ sự tình. 2, Mặc Tứ Hải nhìn xem lôi bằng thi thể, trong mắt một mảnh lửa nóng, dường như thấy được tình nhân trong mộng dường như. Đối với bọn hắn Mặc gia mà nói, sưu tập các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu thi thể chính là bọn hắn yêu thích nhất. Lôi bằng, diệt tuyệt vài vạn năm thượng cổ thần thú, thế mà xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn là hoàn chỉnh một đầu. Mặc Tứ Hải ngửa tay, ngao ngoe muốn động, hắn không thể lập tức kiếm các lôi bằng thi thể, luyện chế thành cơ quan khôi lôi thú. Mặc cự tử, ngươi nhìn lôi bằng thi thể, có thể chứ? Có thể làm không sai có thể. Mặc Tứ Hải con ngươi đảo một vòng, giống như động lên cái gì ý đồ xấu, chỉ là lôi bằng thi thể, luyện chế khó khăn, luyện chế phí tổn, sợ là điện hạ ngươi đảm đương không nổi. Nhiều ít, ta nhường Lan Di đem ngân phiếu cho Mặc cự tử ngươi. 100 vạn lượng. Khu khu, 100 vạn lượng. Chu Hạo Thần ho khan hai tiếng, kém chút đem trong miệng nước trà đều phun ra ngoài. Đây là tại cướp bóc sao? Luyện chế cơ quan khôi lôi thú cần 100 vạn lượng. Chu Hạo Thần cũng hoài nghi Mặc Tứ Hải có phải hay không đem mình làm đoàn đại đầu. Nhìn thấy Chu Hạo Thần sắc mặt không vui, Mặc Tứ Hải kiên nhẫn giải thích nói: "Điện hạ, nếu là cái khác cơ quan khôi lôi thú, công nghệ thành thục, tự nhiên không cần cái giá này. Chỉ là lôi bằng khan hiếm, cái này Mặc ra trong lịch sử cũng không có đem lôi bằng luyện chế thành cơ quan khôi lôi thú tiền lệ, giá tiền này tự nhiên là cao." Chu Hạo Thần sắc mặt biến hóa mấy lần, trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù cảm thấy nói nhảm, nhưng hắn trung quy là bị công nghiệp hóa hun đúc qua linh hồn, tự nhiên biết công nghiệp thành phẩm cùng tác phẩm nghệ thuật ở giữa khác nhau. Thành thục cơ quan khôi lôi thú, công nghệ thành thục, nghiên cứu phát minh chi phí, bị số lượng trải phẳng, giá cả tự nhiên xuống tới. Nhưng là trong tay hắn lôi bằng thi thể, tựa như tốt, nhưng lại không cách nào đại lượng sinh sản, nghiên cứu phát minh phí tổn, chỉ có thể một mình hắn gánh chịu. Chỉ là, mặc dù lý giải, nhưng Chu Hạo Thần luôn có một loại làm đoan đại đầu cảm giác. Khô khụ. Mặc Tứ Hải hắng giọng, lạnh nhạt nói: "Đem lôi bằng luyện chế cơ quan khôi lôi thú, độ khó cực lớn, cái này 100 vạn lượng, vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Chỉ là, điện hạ ngươi đối với chúng ta Mặc gia có đại ân, hỗ trợ giải quyết thần võ pháo thăng cấp hạng mục, ta Mặc Tứ Hải cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Luyện chế phí tổn, liền miễn đi." "Miễn đi?" Chu Hạo Thần sắc mặt cổ quái. Mặc Tứ Hải thật hào phóng như vậy, không có những điều kiện khác. Ngay sau đó, hắn liền nghe tới Mặc Tứ Hải nói: "Tiểu đồ Nguyên Diệp, gần nhất tu hành gặp điểm phiền toái, La Phu muốn vì điện hạ luyện chế cơ quan khôi lôi thú, còn mời điện hạ ngươi hỗ trợ, chỉ điểm 12." Nghe đến đó, Chu Hạo Thần bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này. "Tốt ngươi cái Mặc Tứ Hải, dáng dấp mày rậm mắt to, thâm cơ cư nhiên như thế thâm trầm. Đối cô sử dụng mỹ nhân kế, ta là loại người này sao? Ta không ăn mỹ nhân kế một bộ này. Mặc cự tử, cô sẽ không quấy rầy ngươi thiết kế cơ quan khôi lôi thú, ta đi Nguyên Diệp bên kia đi một chút." Nhìn xem Chu Hạo Thần rời đi bóng lưng, Mặc Tứ Hải trên mặt lộ ra gì giống như nụ cười. "Nguyên Diệp, sư phó chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này. Ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội a." Gặp qua điện hạ, người mặc lục sắc lá sen váy thiếu nữ nhìn thấy Chu Hạo Thần, mặt mày cong cong, một bộ ngây thơ được người bộ dáng, để cho người ta có một loại mong muốn nước hiếp nàng xung động. "Nguyên Diệp, nghe nói ngươi tu luyện gặp bình cảnh." Chu Hạo Thần cười hỏi. "Không có a, Mặc ra công pháp rất đơn giản, ta liếc mắt nhìn liền biết." Nghe được một Nguyên Diệp lời nói, Chu Hạo Thần kém chút không nín được ý cười, mong muốn cười to đi ra. Mặc Tứ Hải tính toán xảo diệu, lại không nghĩ tới một Nguyên Diệp một câu liền bán hắn đi. "Bất quá ta có lôi pháp bên trên vấn đề muốn thỉnh giáo điện hạ." "Vấn đề gì?" Chu Hạo Thần ngồi xuống, nghe một Nguyên Diệp lời nói. "Lần trước tại vương phủ, nghe điện hạ ngươi giảng đạo, âm dương sinh phản phục, phổ hóa một tiếng lôi. Âm dương biến hóa bên trong, cùng lôi đỉnh thanh nén. Nguyên Diệp trong khoảng thời gian này, chính là đang nghiên cứu âm dương biến hóa, mong muốn đem âm dương biến hóa, lôi đỉnh sinh diệt, cùng thiên cơ diễn toán, hòa làm một thể." Nghe được một Nguyên Diệp ý nghĩ, Chu Hạo Thần dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cổ quái. "Nguyên Diệp, ngươi làm sao lại nghĩ tới ba cái này liên hệ tới cùng một chỗ?" Một Nguyên Diệp dường như không có phát giác được Chu Hạo Thần sắc mặt biến hóa, cả người đắm chìm trong nghiên cứu của mình bên trong. Gương mặt xinh đẹp bộ dáng nghiêm túc, rất có một bộ nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên bộ dáng. "Điện hạ ngươi cũng đã biết chúng ta Mặc ra cơ quan khôi lỗi thú vấn đề lớn nhất." "Quý?" Chu Hạo Thần thốt ra. "Xa hoa thật là một vấn đề, nhưng ngoại trừ quý bên ngoài, vấn đề lớn nhất kỳ thật vẫn là thao tác. Cơ quan khôi lỗi thú là dùng khôi lỗi sợi tơ thao túng, càng là lợi hại cơ quan khôi lỗi thú, điều khiển liền càng phiền toái. Mặc ra kỳ thật một mực tại nghiên cứu một loại trang bị, có thể khiến cho cơ quan khôi lỗi thú chính mình động, cho dù không cần thao tác, cũng có năng lực chiến đấu. Loại trang bị này, tại chúng ta Mặc ra nội bộ xưng là Mặc Tâm. Dựa theo đời thứ nhất cự tự ý nghĩ, cho cơ quan khôi lỗi thú lắp đặt lên Mặc Tâm về sau, thì tương đương với cho cơ quan khôi lỗi thú giao phó linh hồn. Người thao túng chỉ cần một cái chỉ lệnh đơn giản, cơ quan khôi lỗi thú liền có thể tự động hoàn thành chỉ lệnh nhiệm vụ. Tựa như là đạo gia pháp bảo bên trong, sinh ra khí linh pháp bảo như thế, không cần tu sĩ chỉ huy, có thể tự hành đấu pháp. Một đời lại một đời người nhà họ Mặc đều đang nghiên cứu Mặc Tâm, chỉ tiếc đến bây giờ còn không có thực hiện đời thứ nhất Mặc Tử tư tưởng, thậm chí một lần đi vào ngõ cụt. Một Nguyên Diệp nói đến Mặc gia chuyện cũ, biểu lộ có chút thất lạc. Hiển nhiên, đối với Mặc gia mà nói, đó cũng không phải một đoạn quang huy kinh lịch. Chu Hạo Thần không cắt đứt Một Nguyên Diệp lời nói, chỉ là lặng lặng uống trà, làm một cái an tĩnh lắng nghe người. Đây cũng là về sau, Thái Tổ đưa ra cơ giới phi thăng khái niệm sau, ngay lúc đó cự tử rất nhanh liền nhận đồng Thái Tổ ý nghĩ. Bởi vì Thái Tổ nói lên ý nghĩ, so Mặc Tâm tư tưởng đơn giản nhiều lắm. Nhục thể tạo dựng, so linh hồn tạo dựng đơn giản nhiều. Cơ giới phi thăng con đường này, vừa bạn có thể lẩn tránh Mặc Tâm nghiên cứu. Nghe đến đó, Chu Hạo Thần mở miệng hỏi một tiếng. Vì cái gì không trực tiếp rút ra yêu thú linh hồn, dung nhập cơ quan khôi lỗi thú bên trong đâu? Con đường này, sớm đã có Mặc gia tu sĩ đi qua. Yêu thú linh hồn, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết một bộ phận vấn đề. Nhưng là, linh hồn cũng không phải là nguyên trang, không cách nào phát huy ra cơ quan khôi lỗi thú toàn bộ thực lực. Tỷ như nói ta tại cơ quan khôi lỗi thú bên trên lắp đặt một môn lôi thần tháo, nhưng là yêu thú bản thể, cũng không có lôi thần pháo chức năng này, trong linh hồn, tự nhiên cũng không có thao túng lôi thần pháo bản năng. Cứ như vậy, lôi thần pháo liền không cách nào sử dụng. Sử dụng yêu thú linh hồn, ngược lại sẽ hạn chế cơ quan khôi lỗi thú thiết kế. Một Nguyên Diệp phấn nộn gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra một tia bất đắc dĩ. Ngay sau đó, nàng lời nói xoay chuyển. Bất quá, điện hạ ngươi lần trước giảng đạo, nhường Nguyên Diệp xúc động rất sâu. Nguyên Diệp đang suy nghĩ, nho ra dùng dễ diễn thiên cơ, dễ bên trong bắt quái, chia làm dương hảo cùng âm hảo, cái này cùng âm dương sinh lôi pháp, có chút tương tự. Bởi vậy, Nguyên Diệp mong muốn dùng lôi pháp thôi diễn thiên cơ, chỉ huy cơ quan khôi lỗi thú. Nghe xong Một Nguyên Diệp mạch suy nghĩ, Chu Hạo Thần kém chút nhịn không được, mong muốn cho Một Nguyên Diệp duỗi ra ngón tay cái. Bởi vì Một Nguyên Diệp mạch suy nghĩ phi thường như bức, kém một chút liền nghĩ ra máy tính cái này khái niệm. Bắt quái từ dương hảo cùng âm hảo tạo thành, nói trắng ra là cũng là một loại số nhị phân, cùng máy tính lập trình dùng số nhị phân nguyên lý giống nhau, lại dùng lôi pháp đến thôi động, cơ hồ chính là huyền huyễn bản máy vi tính hình thức ban đầu. Một nguy hệ đi hệ thiếu hụt, khả năng chính là phùng nạp theo man cơ cấu cùng lập trình lý niệm. Chu Hạo Thần háng giọng thâm tiếng nói rằng: Nguyên Diệp, ngươi ý nghĩ này cùng cô không như mà a? Thật sao? Một Nguyên Diệp trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng, tựa như gặp tri kỷ dường như. Liên quan tới Mặc Tâm, cô cũng có một chút ý nghĩ, cùng Nguyên Diệp ngươi nghiên cứu thảo luận một hai. Chu Hạo Thần êm tai nói, đem Lam Tinh bên trên máy vi tính khái niệm nói cho Một Nguyên Diệp. Một Nguyên Diệp nghe được như si như say, nhìn xem Chu Hạo Thần trong ánh mắt hiện ra tiểu tinh tinh, tràn đầy sùng bái ánh mắt. Trong óc nàng có chút mông lung không hoàn toàn khái niệm, trải qua Chu Hạo Thần ngần ấy bát, rộng mở trong sáng, thật giống như một bàn tay vô hình đẩy ra mê vụ đồng dạng. Chu Hạo Thần trọn vẹn cho Một Nguyên Diệp giảng đến chưa máy vi tính nguyên lý, biết thiên lý tín bên trong có động tĩnh, mới kết thúc hôm nay giảng bài. Khụ khụ. Nguyên Diệp, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, cô có việc đi trước. Đa tạ điện hạ hôm nay giảng đạo, Nguyên Diệp tu mạch rất nhiều. Đón ngã về tây trời chiều, Chu Hạo Thần rời đi công bộ nha môn. Nhìn thấy Chu Hạo Thần chưa từng có đêm, Mặc Tứ Hải lộ ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Nguyên Diệp, cho ngươi cơ hội, ngươi không dùng được a? Thao Thiết phát hiện thông linh huyền tham hạ lạc, lập tức tới Tây Mưu Sơn tập hợp. Giáp Thìn thu được. Ất Tỵ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chu Hạo Thần đem việc này nói cho Hách Liên Hải, nhường Hách Liên Hải tại Tây Mưu Sơn phụ cận ẩn nút, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Có Hách Liên Hải vị này thập nhất cảnh cường giả lực ấy, Chu Hạo Thần cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hách Liên Hải nghe xong Chu Hạo Thần kế hoạch, dường như đoán được cái gì, con ngươi lập tức phát sáng lên. Điện hạ, ngươi là muốn đối thần tiêu phái động thủ? Ha 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 ha, Hách lão, anh hùng sở kiến lược đường a. Chương 134. Chu Hạo Thần, Ất Tỵ, ngươi cẩn thận, lớn muốn beo lên chúng sinh tướng, ngụy trang thành giáp thìn bộ dáng. Chu Hạo Thần lại một lần nữa đi vào Tây Mưu Sơn. Lần trước, hắn tại Tây Mưu Sơn bên trong đạt được địa tâm hỏa lôi cương. Lần này, Tây Mưu Sơn bên trong lại xuất hiện thông linh huyền tham. Thật sự là bảo địa a. Chu Hạo Thần cảm khái một tiếng. Một lát sau, Ất Tỵ đến, hai người liếc nhìn nhau, cũng không có giao lưu, chỉ là yên lặng chờ lấy Thao Thiết đến. Đại khái qua thời gian một nén nhang, bóng đen lóe lên, trước mặt hai người xuất hiện một cái sắc mặt vàng như nến trung niên hán tử. Người này chính là Thao Thiết. Bất quá Thao Thiết biểu lộ có chút cứng ngắc, 89/10 là đeo mặt nạ ra người. Hành động lần này, can hệ trọng đại, tham dự hành động người vượt qua trăm người, ngoại trừ ta, còn có 10 tên tôn giả tham dự hành động. Tôn giả là hiên viên huyết bên trong một cái cấp bậc, đồng dạng có thần thú danh hiệu, chính là tôn giả. Giống Thao Thiết, Quý Nưu, Côn Bằng những người này đều là tôn giả. Đương nhiên tôn giả cùng tôn giả ở giữa trên lệch cực lớn. Tỷ như Quý Nưu, đệ thất cảnh đỉnh phong, đến mức trước mắt Thao Thiết, trên thân khí tức tựa như vực sâu, cho Chu Hạo Thần một loại cảm giác thâm bất khả trắc. 89/10 là một cái thượng tam cảnh cường giả. Hơn nữa căn cứ đối với các đại thần thú xếp hạng, nói chung, lấy tứ linh tứ hung cầm đầu. Thao Thiết chỉ là tứ hung một trong, liền có thượng tam cảnh thực lực. Mấy người còn lại, chỉ sợ không thể so với Thao Thiết kém bao nhiêu. Thế, phân tích nơi này, Chu Hạo Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Hiên viên huyết thực lực, có chút ngoài dự liệu cường đại a. Mục tiêu lần này là thông linh huyền tham, thông linh huyền tham đã ra đời linh trí, vô cùng giàu hoạt, lấy thực lực của các ngươi, hơn phân nửa là bắt không được. Nếu là phát hiện thông linh huyền tham, nhớ kỹ trước tiên cho ta biết, đừng cho cái khác tôn giả biết được. Thao Thiết ngữ khí trịnh trọng đối Chu Hạo Thần hai người nói rằng, hiển nhiên lần này kế hoạch, Thao Thiết cũng có chính mình tiểu tâm tư. Gốc này thông linh huyền tham, hắn là dự định chính mình phục dụng, vẫn là tiến hiến cho hiên viên huyết thủ lĩnh. Cái này không được biết rồi. Chờ giây lát sau, thao thiết thiên lý tín ngọc thạch bên trong đột nhiên bộc phát ra thường xuyên ánh sáng. Túi đầu nhìn thoáng qua sau, lập tức lộ ra phân chấn biểu lộ. Bình đỉnh phong có thông linh huyền tham tung tích, chúng ta chia ra hành động. Nhớ kỹ, thông linh huyền tham tinh thông độn thổ chi pháp, vô cùng cảnh giác, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ trốn vào trong đất. Gặp phải thông linh huyền tham lời nói, không nên khinh cử vọng động, trước tiên cho ta biết. Thao thiết phân phó một tiếng sau, liền hóa thành một đạo đột quang, hướng phía đông lao đi. Ngược lại là Chu Hạo Thần cùng Ngất Tị hai người vô cùng ăn ý đứng tại nguyên chỗ, không có lập tức lên đường. Chu Hạo Thần hai mắt hơi khép, khu động bắt quái đồ, thoáng bung ra đối ứng nguyên phủ ngọc điệp chấn áp. Một tia ứng nguyên phủ ngọc điệp tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ có một tia, trong nháy mắt, Chu Hạo Thần lại đem ứng nguyên phủ ngọc điệp một lần nữa phong cấm. Mặc dù mở ra phong ấn chỉ có một nháy mắt thời gian, nhưng là Chu Hạo Thần tin tưởng, Thần Tiêu phái ba vị thượng tam cảnh trưởng lão khẳng định cảm ứng được ứng nguyên phủ ngọc điệp khí tức. Không bao lâu, Thần Tiêu phái đám người liền sẽ chạy đến Tây Nhu Sơn. Nghĩ tới đây, Chu Hạo Thần khẽ miệng nhịn không được lộ ra một tia cười xấu xa. Ngay sau đó, mi tâm của hắn một mảnh nóng hổi, bát quái đồ bên trong toát ra kỳ quang, quẻ tượng hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong. Thủy Phong, thượng tự quẻ, vi phạm thao thiết mệnh lệnh, tiến về Đông Bình Phong, đến tam phẩm cơ duyên một đạo, không phong hiểm cũng tránh lo âu về sau, đại cát. Tránh lôi, trung trung quẻ, vi phạm thao thiết mệnh lệnh, lưu tại nguyên địa, tính quan tình thế đến tiếp sau phát triển, không thu hoạch cũng không phong hiểm, bình. Hòa Sơn, hạ quẻ, tuân theo thao thiết mệnh lệnh, tiến về Bình Định Phong, phúc thì đạt được tứ phẩm cơ duyên một đạo, họa thì cuốn vào nhiều mặt đại chiến, thân ham hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh, đại hùng. Nhìn thấy ba cái quẻ tượng, Chu Hạo Thần con ngươi ngưng tụ, lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hạ quẻ tượng chỉ hướng Bình Định Phong, cùng thao thiết lời giải thích giống nhau như lúc, hiển nhiên hạ quẻ bên trong tứ phẩm cơ duyên chỉ chính là thông linh huyền tham. Cuốn vào nhiều mặt đại chiến, càng làm cho Chu Hạo Thần bất tin, Thần Tiêu phái đã cảm giác được ứng nguyên phủ ngọc điệp khí tức, ngay tại hướng Tây Mưu Sơn bên này chạy đến. Bộ phát đại chiến địa điểm, liền tại Bình Định Phong. Ngược lại là thượng thượng quẻ, vượt quá Chu Hạo Thần đoán trước. Tam phẩm cơ duyên. Tây Mưu Sơn thật sự là một chỗ bảo địa a, tại có thông linh huyền tham đạo này tứ phẩm cơ duyên bên ngoài, thế mà đồng thời còn có một đạo tam phẩm cơ duyên. Đi Bình Định Phong. Đồ đần mới đi Bình Định Phong. Thần Tiêu phái, Hiên Viên Huyết, các ngươi hung hăng đánh, đánh cho càng hung ác càng tốt, tốt nhất lưỡng bại câu thương, thân tử đạo tiêu tốt nhất. Ất Tỷ Yên lặng quan sát đến Chu Hạo Thần, nhìn thấy Chu Hạo Thần trên mặt cười xấu xa, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Ngươi đang đánh cái gì ý đồ xấu đâu? Ất Tỷ hỏi. Chu Hạo Thần lật ra một cái chớp mắt, nhả ránh một tiếng, cái gì gọi là ý đồ xấu? Ngươi có thể hay không dùng từ tinh chuẩn một chút? Ta ngay tại chuẩn bị thế nào diệt sát Tây Mưu Sơn Hiên Viên Huyết đám người. Ngươi có biện pháp? Ất Tỷ có chút giật mình hỏi, một đôi mắt đẹp bên trong giật mình ánh mắt cực kỳ nồng đậm, tựa như tia nước nhỏ đều muốn chảy ra đến. Đây là tự nhiên. Biện pháp gì? Đã làm xong. Làm xong? Lúc nào làm xong? Ất Tỷ bị Chu Hạo Thần làm cho lơ ngơ, rõ ràng hắn một mực tại dưới mí mắt của mình, lúc nào động tay chân, nàng thế nào không có phát giác. Chu Hạo Thần lười nhắc giải thích, chỉ là nhắc nhở Ất Tỷ một tiếng. Đợi lát nữa Bình Đỉnh Phong phụ cận sẽ bộc phát đại chiến, tử thương vô số, là cảnh tượng hoành tráng rất lớn loại kia, nhớ lấy, không cần tiếp cận Bình Đỉnh Phong. Chu Hạo Thần tin tưởng có nhắc nhở của mình, Ất Tỷ hẳn là sẽ không ngốc tới đi Bình Đỉnh Phong bên kia. Tây Mưu Sơn lớn như thế, chỉ cần không tới gần Bình Đỉnh Phong, Hiên Viên Huyết Ngọc Thần Tiêu phái ở giữa đại chiến sẽ không lan đến gần địa phương khác. Chu Hạo Thần lời nói, Ất Tỷ ghi tạc trong lòng, đôi mắt sáng nhất chuyện, tò mò hỏi: "Ngươi định đi nơi đâu?" "Ta còn có chuyện quan trọng xử lý, liền đi trước một bước." Nói, Chu Hạo Thần chắp tay cáo tử, mũi chân điểm một cái, thi triển thân pháp, hướng phía Đông Bình Phong phương hướng lao đi. Chân đạp ngọn cây, hù dọa phi điểu, tựa như phi yến, giãn ra như mây. Nhìn xem Chu Hạo Thần bóng lưng rời đi, Ất Tỷ trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu như chính như lời ngươi nói, Bình Đỉnh Phong sẽ bộc phát nhiều mặt đại chiến, thương vong thảm trọng, vậy ta khẳng định càng thêm muốn đi Bình Đỉnh Phong, lại cho bọn hắn thêm một mùi lửa. Cùng lắm thì bại lộ một chút thực lực." Nói, Ất Tỷ thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện Đông Bình Phong phương hướng chân trời, tốc độ nhanh chóng, quả thực dọa người. Cùng Ất Tỷ sau khi tách ra, Chu Hạo Thần rất nhanh liền đi vào Đông Bình Phong. Đông Bình Phong bên trong, hoàn cảnh thanh lưu, chim hót hoa nở, một bộ thế ngoại đảo nguyên dáng vẻ. Đi vào Đông Bình Phong sau, Chu Hạo Thần tâm tình đều không tự chủ được trầm tĩnh lại, tâm thần thanh thản. Hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào lấy trong rừng rậm không khí mát mẻ. Dùng trên Lam tinh thoại thuật mà nói, Đông Bình Phong bên trong, ai ẩn âm nồng độ cực cao, rất sắc bén tại khỏe mạnh điều dưỡng. Chu Hạo Thần không có trầm mê tại Đông Bình Phong bên trong cảnh đẹp, lập tức bắt đầu tìm tòi. Đông Bình Phong nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn đem toàn bộ Đông Bình Phong lục soát một lần, cũng không phải chuyện dễ dàng. Một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, Chu Hạo Thần cảm thấy một tia nặng nề thổ thuộc tính khí tức. Cổ thụ chọc trời phía dưới bùn đất, hấp dẫn Chu Hạo Thần chú ý cái này một nắm bùn đất, nhìn qua cùng địa phương khác, không có khác nhau. Chỉ là kia nặng nề thổ thuộc tính khí tức, nhường Chu Hạo Thần xác định, những này bùn đất không đơn giản. Tay phải bung lên, Tôn Hồn Phiên rơi vào trong tay. Ngay sau đó, hướng phía Tôn Hồn Phiên, đánh vào một đạo pháp quyết. Tôn Hồn Phiên bên trên, khói đen cuồn cuộn, một đạo quỷ ảnh nổi lên. Đạo này quỷ ảnh chính là Chu Hạo Thần trước đó không lâu vừa thu phục chủ hồn, Ma Tôn. Ma Tôn, đào xuống đi. Chu Hạo Thần chỉ trên mặt đất không giống bình thường bùn đất. Ma Tôn cũng không có cảm thấy đào đất chuyện này có chút mất thân phận. Chủ nhân thế nào phân phó, hắn liền làm thế nào. Chỉ là không có tiện tay công cụ a. Chủ nhân, không có công cụ cũng không thể tay không đào. Chu Hạo Thần trầm ngâm một phen sau, đem cựu u bạch cốt kiếm giao cho Ma Tôn. Thanh kiếm này, ngươi trước đem liền một chút. Ma Tôn cầm cựu u bạch cốt kiếm, đối với Chu Hạo Thần chỉ địa điểm, bắt đầu đào hố. Cựu u bạch cốt kiếm, mặc dù bị đại nho thẻ che trọng thương, nhưng bàn luận cứng rắn cùng trình độ sắc bén, vẫn như cũng là nhất đẳng thần binh. Dùng để đào đất, quả thực là đại tài tiểu dụng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Ma Tôn một đường hướng xuống đảo, đào đại khái một khắc đồng hồ thời gian sau. Đông nhiên một cỗ nồng đậm thổ thuộc tính khí tức từ sâu trong lòng đất dâng trào đi ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, Chu Hạo Thần lập tức mừng rỡ, nhảy vào trong hầm. Thấy được khí tức đầu nguồn, thế mà còn là một khối bùn đất. Chỉ có điều khối này bùn đất cùng phụ cận bùn đất cũng không giống nhau, một cái liền có thể nhìn ra khác nhau. Bởi vì đây là ngũ sát thổ. Cửu Thiên Tức Ngưỡng, trong truyền thuyết nữ hoa nương nương bổ thiên di lưu chi vật, có thể không hạn sinh trưởng, lại có bồi dưỡng linh thảo chi diệu dụng. Chu Hạo Thần nhìn thấy quả tượng, mừng rỡ. Hóa ra là Cửu Thiên Tức Ngưỡng, khó trách lớn cỡ bàn tay một khối, chính là tam phẩm cơ duyên. Cửu Thiên Tức Ngưỡng có thể dùng để bổ thiên, cái hiệu quả này đối với Chu Hạo Thần mà nói, cơ bản không có ích lợi gì. Nhưng là bồi dưỡng linh thảo diệu dụng, lại là giá trị liên thành. Thu hồi Cửu Thiên Tức Ngưỡng, Chu Hạo Thần tâm tình thật tốt, kém chút không nhịn được muốn cười to đi ra. Ngay tại Chu Hạo Thần cất kỹ Cửu Thiên Tức Ngưỡng thời điểm, tại huyện Bình huyện bên trong, một đám tu sĩ hướng phía Tây Mưu Sơn phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Này một đám tu sĩ, người mặc đạo bào màu tím, thình lình chính là Thần Tiêu phái một bọn người. Trước đây không lâu, Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão cảm giác được ứng nguyên phủ ngọc điểm khí tức. Cố khí tức kia, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn như cũng bị ba vị trưởng lão bén nhạy bắt được. Có ứng nguyên phủ ngọc điệp về sau, ba vị trưởng lão cũng đình chỉ thảo luận nhằm vào Chu Hạo Thần kế hoạch. Lập tức triệu tập tại Ngọc Kinh thành bên trong, tất cả Thần Tiêu phái đệ tử vô cùng lo lắng chạy tới Tây Mưu Sơn. Siêu, 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 từng đạo đột quang, xen lẫn âm thanh sấm sét, giáng lâm tại Tây Mưu Sơn bên trong. Chính là ở phụ cận đây. Trước đó xuất hiện ngọc điệp khí tức địa điểm, liền tại phụ cận. Ngăn lại rộng lớn vô ngần, liên miên bất tuyệt Tây Mưu Sơn, ba vị trưởng lão cao mày, đối với sau lưng đệ tử phân phó nói rằng: "Các đệ tử, vào núi lục soát. Phàm là lôi thuộc tính bảo vật, tất cả đều mang về." Vương trưởng lão ra lệnh một tiếng, tất cả Thần Tiêu phái đệ tử xông vào Tây Mưu Sơn bên trong. Hắn không có đối Thần Tiêu phái đệ tử nói ra mục tiêu là ứng nguyên phủ ngọc điệp. Dù sao việc này can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ. Một khi tiết lộ ra ngoài, cái khác thánh địa thế gia tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, bọn hắn thì càng có thể thu hồi ứng nguyên phủ ngọc điệp. Cho nên, Vương trưởng lão chỉ lấy lôi thuộc tính bảo vật chỉ đại. Tây Mưu Sơn bên trong, phàm là mang theo một tia lôi thuộc tính khí tức đồ vật, tất cả đều muốn vơ vét đi lên. Chỉ cần ứng nguyên phủ ngọc điệp còn tại Tây Mưu Sơn, liền sẽ không bỏ qua. Làm Thần Tiêu phái đệ tử tiến vào Tây Mưu Sơn về sau không bao lâu, liền cùng Hiên Viên Huyết người đụng nhau. Các ngươi là ai? Hiên Viên Huyết đệ tử quát chói tai một tiếng. Cút đi. Tây Mưu Sơn bị chúng ta Thần Tiêu phái đặt bao hết, tất cả bảo vật đều là chúng ta Thần Tiêu phái. Ngươi có phải hay không cầm bảo vật? Đem túi trữ vật lấy ra, để cho ta kiểm tra. Thần Tiêu phái đệ tử, thân làm thánh địa đệ tử, bình thường bá đạo đã quen. Vừa lên đến, liền phải điều tra Hiên Viên Huyết thành viên túi trữ vật. Hiên Viên Huyết thành viên nghe đến đó, cười, nụ cười vô cùng xấu xí. Bọn hắn Hiên Viên Huyết, thế nhưng là đỉnh cấp tổ chức bí mật. Trong tổ chức, thượng tam cảnh đại lão, nhiều vô số kể. Ngày bình thường, chỉ có bọn hắn Hiên Viên Huyết làm người khác phần, hôm nay lại có đồ không có mắt, dám ở bọn hắn Hiên Viên Huyết trên đầu đi ị Thần Tiêu phái, uy phong thật lớn à. Để cho ta nhìn xem, các ngươi Thần Tiêu phái có mấy phần bản sự, có thể được xưng là thánh địa. Với anh, Hiên Viên Huyết thành viên xuất thủ trước, âm thầm tập kích bất ngờ. Một cái trọng quyền trực tiếp đem Thần Tiêu phái đệ tử đánh cho trọng thương, xương sườn đều gãy mất ba cây, một ngụm máu tươi dâng trào đi ra. Thần Tiêu phái đệ tử đầy dây kinh hãi, tròn mắt tận nước. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lại có thể có người lá gan lớn như thế, không phân tốt xấu, đối bọn hắn Thần Tiêu phái độc thủ, thật sự là chẳng sống. Sư Minh, giúp ta. Có tặc tử đoạt trưởng lão muốn bảo vật. Thần Tiêu phái đệ tử một tiếng cầu cứu, lập tức ba tên Thần Tiêu phái đệ tử chạy đến cứu viện. Hiên Viên Huyết thành viên nhìn thấy Thần Tiêu phái đệ tử, lập tức lại tới ba người, lập tức giật nảy cả mình, phát giác được một tia không ổn, lập tức thông qua Thiên Lý Tín cho giải trại đưa tin. Bính Thần, đầu, ta bị Thần Tiêu phái đánh lén. Bính Thần, Thần Tiêu phái cũng tại lục soát bảo vật, hơn nữa còn muốn đem những người khác khu trục ra Tây Mưu Sơn, ta hoài nghi bọn hắn cũng là hướng về phía Thông Linh Huyền Thăm tới. Bính Thần, đầu, Thần Tiêu phái không nói võ đức, bốn cái đánh một mình ta sắp không chịu được nữa. Giải trại, lại kiên trì một lát, ta lập tức tới ngay. Giải trại, Thần Tiêu phái bọn này tiểu tạp thoái, kẻ dám động ta, đợi lát nữa ta để bọn hắn biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy, thật sự cho rằng Ngọc Kinh thành là Thần Tiêu Sơn loại kia xó xỉnh nông thôn. Bính Thần tại bốn tên Thần Tiêu phái đệ tử thủ hạ, đau khổ trèo trống, trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Bất quá cũng may, giải trại tới rất nhanh. Giải trại vừa hiện thân, chính là một đạo kiếm khí sắc bén, quét ngang bốn phía, đem bốn tên Thần Tiêu phái đệ tử trọng thương. Đáng chết, tập nhân còn có giúp đỡ, nhanh chóng mời trưởng lao ra tay. Một trận đại chiến bạo phát đi ra. Tây Mưu Sơn bên trong, khắp nơi đều là người của Song Vương. Rất nhanh, đại chiến quy mô liền làm lớn ra. Ngay cả thượng tam cảnh cường giả cũng bị cuốn vào trong đó. Ở xa Đông Bình Phong Chu Hạo Thần phát giác được Bình Định Phong phương hướng chuyển đến giao thủ dư ba, khỏe miệng hơi nhếch lên. Lớn muốn tới. Chương 135. Loạn. Loạn. Tất cả đều loạn. Bình Định Sơn phụ cận, một thân ảnh tiềm ẩn tại phụ cận. Nếu như Chu Hạo Thần ở đây lời nói, nhất định sẽ phát hiện, đạo thân ảnh này chính là hắn quen thuộc Ất Tỵ. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Ất Tỵ sẽ to gan như vậy. Rõ ràng mình đã báo cho nàng, Bình Định Sơn lập tức liền sắp đại chiến bộc phát, không nên tới gần Bình Định Sơn. Kết quả, chẳng những không có ngăn cản Ất Tỵ, ngược lại nhường Ất Tỵ chủ động tới gần Bình Định Sơn. Tiềm ẩn trong bóng tối, một tia khí tức đều không tiết lộ Ất Tỵ, bí mật quan sát lấy giữa không trung run sợ. Ngay từ đầu, chỉ là hạ ngũ cảnh tiểu bối ở giữa xung đột. Sau đó, mở rộng tới bên trong bốn cảnh cốt cán ở giữa xung đột. Tới cuối cùng, liền lên ba cảnh cường giả, cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Chiến cuộc kịch liệt, thấy Ất Tỵ nẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là hiện tại, Bình Định Phong trên không, liền có 7 tên thượng tam cảnh cường giả tại giao phong. Trong đó 3 người là Thần Tiêu phái trưởng lão, 4 người khác thì là Hiên Viên Huyết tôn giả. Hiên Viên Huyết 4 tên thượng tam cảnh tôn giả bên trong, Ất Tỵ chỉ nhận biết Thao Thiết một người, còn lại 3 người cũng không nhận ra. Thậm chí ngay cả bọn hắn xuất thủ thần thông công pháp cũng không có nhận ra, hiển nhiên là đang tận lực ẩn giấu thân phận của mình. Mặc dù là không bại lộ thân phận, Hiên Viên Huyết 4 tên thượng tam cảnh cường giả không có toàn lực ra tay. Nhưng là, tứ đại tại 3. 4 tên Hiên Viên Huyết tôn giả vẫn như cũng để ép Thần Tiêu phái 3 vị trưởng lão đánh. 3 vị Thần Tiêu phái trưởng lão đầy ngập phẫn nộ. Nếu như nói trước đó, bọn hắn hiếu kỳ, vì sao Ứng Nguyên phủ Ngọc Điệp sẽ xuất hiện tại Tây Nưu Sơn một vùng lời nói. Như vậy theo giao thủ, bọn hắn lập tức liền nghĩ minh bạch. Thì ra bọn hắn trước đó điều tra phương hướng, đoán sai. Giết chết Liêu Thanh Dương, cũng không phải là thập tam hoàng tử, mà là Hiên Viên Huyết. Theo bọn hắn nghĩ, Băng Phách Tiên tử giết chết Lý Trường Hà, tự xưng Hiên Viên Huyết người. Băng Phách Tiên tử cho dù không phải Hiên Viên Huyết nhân vật trọng yếu, cũng khẳng định cùng Hiên Viên Huyết có thiên ti bạn lũ quan hệ. Lấy Băng Phách Tiên tử đệ tử, Quảng Hàn Tiên tử một người độc sông khai dương tháp thực lực, hoàn toàn chính xác có năng lực chém giết Liêu Thanh Dương. Lại thêm trước đó Ứng Nguyên phủ Ngọc Điệp khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Tại sao lại lóe lên một cái rồi biến mất? Có thể là Hiên Viên Huyết căn bản không có nghĩ đến sẽ có Ứng Nguyên phủ Ngọc Điệp món bảo vật này, dưới sự khinh thường, nhường Ứng Nguyên phủ Ngọc Điệp khí tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng là phát giác được Ứng Nguyên phủ Ngọc Điệp bất phàm về sau, liền lập tức phong ấn. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Vương trưởng lão, Lâm trưởng lão, Chu trưởng lão, 3 người nhai tí tận nước, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, hận không thể đem Hiên Viên Huyết đám người xé thành mảnh nhỏ. Thao Thiết 4 vị tôn giả, càng là cảm thấy không hiểu đấu. Bọn hắn Hiên Viên Huyết tại Tây Nưu Sơn lục soát thông linh huyền tham, kết quả Thần Tiêu phái người vừa lên đến liền phải dọn bãi. Không chỉ có dọn bãi, còn không phân tốt xấu tập kích bất ngờ bọn hắn người. Quá phế lối. Cái này là đạo nhà thánh địa tác phong sao? Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hôm nay nếu là không đem chàng tử tìm trở về, nhường Thần Tiêu phái tại bọn hắn trên đầu đi, tất nhiên lòng người tăng dã, về sau đối phó liền không tốt mang theo. Đánh, hung hăng đánh, đem Thần Tiêu phái phách lối khí diễm cho đánh xuống. Thượng tam cảnh cường giả, 4-3. Ưu thế tại ta. Rất nhanh, 7 đại thượng tam cảnh cường giả liền đánh ra chân hỏa đi ra, chiêu chiêu tàn nhẫn, đưa người vào chỗ chết. Âm thầm quan chiến Ất Tỵ, càng là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cảm thấy Thần Tiêu phái cùng Hiên Viên Huyết người, quả thực đầu óc có bệnh. Giống như là chúng hàng đầu như thế, vừa lên đến chính là đánh cho đến chết, phản phất có thâm cửu đại hận đồng dạng. Đặc biệt là chiêu thức chi tàn nhẫn, Ất Tỵ có thể cảm giác được rõ ràng, trong không khí tràn ngập sát cơ. Thời gian dần trôi qua, Thao Thiết tứ đại tôn giả chiếm cứ thượng phòng. Thần Tiêu phái 3 vị trưởng lão lấy thiếu được nhiều, bắt đầu dần dần không chịu nổi. Nhưng là Ứng Nguyên phủ Ngọc Điệp, đối với Thần Tiêu phái mà nói, quá là quan trọng. Hôm nay bỏ lỡ, tương lai không biết rõ còn muốn đi đâu tìm kiếm. Bởi vậy 3 người tử chiến không lùi, trong lòng tính toán, phải hướng ai xin giúp đỡ. Mặc dù đạo gia 7 mạch ở giữa, lẫn nhau có bẩn thỉu, nhưng bình thường ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, luôn luôn có mấy phần hương hòa tình. 3 người bọn họ đều là thượng tam cảnh cường giả, tự nhiên cũng có hảo hữu của mình, suy nghĩ hướng ai xin giúp đỡ, có thể chém giết trước mắt 4 người, đồng thời còn sẽ không nhận ra Ứng Nguyên phủ Ngọc Điệp nội tình. Vương trưởng lão 3 người suy tư hướng ai nhờ giúp đỡ thời điểm, Ất Tỵ cũng đang suy nghĩ, muốn hay không giúp Vương trưởng lão 3 người một thanh, cho Thao Thiết 4 người tạo thành điểm phiền toái. Nhưng vào lúc này, Uyển Bình huyện cảnh nội xuất hiện mấy trăm đạo cường hành khí tức. Cái này mấy trăm đạo cường hành khí tức, một trước một sau, một đuổi một chạy. Nếu có những người khác nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ nhận ra, cái này hai phe nhân mã chính là Huyết Sát giáo cùng Trấn Tà Ti. Hôm qua, Trấn Tà Ti căn cứ nặc danh cử báo tín, tìm tới Huyết Sát giáo hành tung, liền triển khai đối Huyết Sát giáo truy sát. Huyết Sát giáo chúng người cũng là lão cá, ở chỗ làm cẩn thận tự mình dẫn đội truy sát hạ, sửng sốt khắp nơi chạy trốn, nhường cho làm cẩn thận nhiều lần thất bại trong gang tấc. Trải qua nhiều lần lục đục với nhau về sau, Trấn Tà Ti đám người đem Huyết Sát giáo một đường truy sát tới huyện Bình huyện cảnh nội. Huyết Hải lão tổ cao mày, nhìn phía sau như là thuốc cao già chót như thế Trấn Tà Ti, cảm thấy đau đầu. Ngay tại hắn suy tư, muốn làm sao vứt bỏ Trấn Tà Ti thời điểm, Tây Nưu Sơn phương hướng chuyển đến chiến đấu dư ba. Cái này dư ba, uy thế cực mạnh, trùng trùng điệp điệp. Vừa nhìn liền biết, là thượng tam cảnh cường giả giao thủ dư ba. Hơn nữa nhìn quy mô, hiển nhiên còn không phải một cái thượng tam cảnh cường giả. Đi, đi Tây Nưu Sơn. Huyết Hải lão tổ một tiếng quát chói tai, mang theo đám người, hướng phía Tây Nưu Sơn bày trốn đi. Mặc kệ Tây Nưu Sơn bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là hỗn loạn, đối với bọn hắn Huyết Sát giáo chính là có lợi, bọn hắn có thể đục nước béo cò, nói không chừng không chỉ có thể chạy thoát, còn có thể cho Trấn Tà Ti một bài học. Nhìn thấy Huyết Sát giáo chúng người hướng phía Tây Nưu Sơn phương hướng chạy trốn, Vu Thận Hành trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong con người nổi lên lanh mang, vạn dặm lưng xương. Trốn? Các ngươi trốn được sao? Coi như truy sát tới chân trời góc biển, bản tọa cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Vừa dứt lời, Vu Thận Hành liền mang theo đại bộ đội hướng phía Tây Mưu Sơn phương hướng đuổi theo. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Huyết Sát Giáo cùng Trấn Tà Ti một trước một sau tiến vào Tây Mưu Sơn phạm vi bên trong. Bọn hắn hai phe đội ngũ đến, lập tức đưa tới Hiên Viên Huyết cùng Thần Tiêu phái chấn động. Ngay cả song phương giao thủ cũng chậm lại nửa phần, trừ lại một bộ phận thực lực cảnh giác Huyết Sát Giáo cùng Trấn Tà Ti. Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão nhìn thấy Trấn Tà Ti đám người, ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn âm thầm cấu kết Huyết Sát Giáo mai phục thập tam hoàng tử kế hoạch còn không có chấp hành, liền thất bại. Đã không có chấp hành, cái kia chính là không có chuyện này. Không có chuyện này, bọn hắn vẫn là tuân thủ luật pháp danh môn chính phái, hướng Trấn Tà Ti xin giúp đỡ, Trấn Tà Ti ha có thể ngồi yên không lý đến. Vũ thủ tọa, nhanh giúp ta một chút sức lực, cầm xuống những tặc tử kia. Chờ bắt lại những tặc tử kia, chúng ta lại hợp lực chém giết Huyết Sát Giáo nơi này. Vương trưởng lão một phen, lập tức nhường Huyết Hải lão tổ gấp, trong lòng mắng to. Ngoa tạo, bọn này danh môn chính phái, quá không biết xấu hổ. Hai ngày trước, là ai chủ động liên hệ bọn hắn Huyết Sát Giáo, cấu kết cùng một chỗ? Thật sự là trở mặt tốc độ, so lần sách còn nhanh a. Chương 136. Tấn Tây Bắc loạn thành một bầy Vu Thận Hành trong lòng vui mừng. Mặc dù thánh địa thế gia, cùng triều đình ở giữa có nhiều khập khiễng, nhưng chung quy là tại cùng người trên một cái thuyền. Lẫn nhau hợp tác cũng là lẽ ra nên lý lẽ. Vu Thận Hành cũng không có quá nhiều do dự, liền gật đầu đáp ứng. Huyết Hải lão tổ nhìn thấy mấy ngày trước đây, còn cùng chính mình tình trạng ý thiếp Thần Tiêu phái, quay đầu cùng mình đối thủ một mất một còn tốt. Trong lòng khí a, tựa như là làm nhu đầu nhân như thế. Bốn vị đồng đạo, Thần Tiêu phái cùng Trấn Tà Ti liên thủ, dự định đem chúng ta hai phe tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta sao không liên thủ lại? Huyết Hải lão tổ đối với Thao Thiết bốn người, bước âm thành tuyến. Thao Thiết bốn người, nghe được Huyết Hải lão tổ kết minh tình cầu, sắc mặt biến hóa, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt khai thông ở giữa, liền có quyết định. Hôm nay tạm thời cùng các ngươi Huyết Sát Giáo liên thủ, chờ ra Tây Mưu Sơn, chúng ta liền không còn có quan hệ. Huyết Hải lão tổ nghe được Thao Thiết bốn người, mang theo cao ngạo đáp lại, trong lòng gắt một cái, đem bốn người bọn họ tổ tông 18 đời, tất cả đều thăm hỏi một lần. Chỉ là, ở đây tứ phương trong thế lực, là thuộc bọn hắn Huyết Sát Giáo yếu nhất, dù là bị người khinh thị, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Hiên Viên Huyết, Huyết Sát Giáo, Thần Tiêu phái, Trấn Tà Ti, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tại ngắn ngủi hợp tung liên hoành về sau, tình hình chiến đấu lại một lần nữa tiến vào mức độ kịch liệt. Hơn 10 tên thượng tam cảnh cường giả giao thủ động tĩnh chi lớn, nghe rợn cả người. Giao thủ dư ba, quét ngang hư không, những nơi đi qua, bình định phong sân phòng đều bị san bằng. Đại địa nứt ra, ngọn núi sụp đổ, một bộ địa long xoay người bộ dáng, đập vào mắt đều là bừa bộn. Âm thầm quan chiến đất thị, nhìn xem bình định phong bên trên đại chiến, xách xách miệng, nhịn không được hít sâu một hơi. Liên Trấn Tà Ti cùng Huyết Sát Giáo cũng dính vào. Cái này cũng tại Giáp Thìn tính toán bên trong. Giáp Thìn hắn rốt cuộc là người nào? Ất Tị trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, phấn nộn môi đỏ có chút mở ra, thật lâu không cách nào khép kín. Dựa theo nàng trước đó suy đoán, Giáp Thìn hơn phân nửa là triều đình người tham dự qua địa mẫu tế một án điều tra, hôm nay lại tinh chuẩn tiên đoán Trấn Tà Ti đến. Như vậy Giáp Thìn là Trấn Tà Ti mật thám, khẳng định là như vậy. Ất Tị thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, dường như thấy rõ ràng chân tướng. Nếu như nói Huyết Sát Giáo là bị Trấn Tà Ti truy sát, Giáp Thìn dự định đem Huyết Sát Giáo cùng Hiên Viên Huyết một mẹ hốt gọn. Như vậy, Thần Tiêu phái vì sao lại đến Tây Mưu Sơn? Còn một bộ muốn cùng Hiên Viên Huyết ăn thua đủ dáng vẻ. Mặc dù nghĩ thông suốt Giáp Thìn thân phận, nhưng là hôm nay đại chiến, vẫn như cũ sương mù nồng nặc, nhường nàng nhìn không rõ ràng. Với anh, một đạo sáng chói đao mang, dài trăm trượng, từ Vu Thận Hành bảo đao bên trong trừ ra. Từ trên hướng xuống, ngang qua hư không, từng trải tàn phá bình đỉnh phòng, rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, tại cái này kinh khủng dưới một đao, bị chém thành hai khúc. Ầm ầm, ngọn núi sụp đổ, nham thạch lăn xuống, bụi bặm đầy trời. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh linh khí tức từ chém thành hai khúc bình đỉnh phong bên trong toát ra đến, tràn đầy nồng đậm sinh cơ, dường như giống như là mưa xuân về sau không khí, để cho người ta nghe một ngụm liền không tự chủ được tâm thần thanh thản. Cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người tất cả đều mừng rỡ. Thông linh huyền tham, thông linh linh hảo, nơi này lại có như thế nào bảo vật? Tất cả thượng tam cảnh cường giả trong mắt tất cả đều lộ ra lửa nóng ánh mắt. Thông linh linh hảo, đây chính là trong thiên hạ có gặp chí bảo a. Luyện chế thành đan dược có thể khiến cho thượng tam cảnh tu sĩ đột phá bình cảnh. Đối với thượng tam cảnh cường giả lực hấp dẫn, không có chút nào so thần cấm chí bảo nhỏ. Siêu, 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 hơn 10 đạo thần niệm đảo qua hư không, bao phủ toàn bộ bình đỉnh phong. Một phân một hảo, đều chưa từng bỏ lỡ. Phun một tiếng, một đạo tia sáng màu vàng, đột nhiên phá không, hướng phía đông phương hướng lao đi. Luồng hào quang màu vàng này, chính là thông linh huyền tham. Thông linh huyền tham, bỏ chạy phương vị, khoảng cách Huyết Hải lão tổ gần nhất, Huyết Hải lão tổ vượt ngang một bước, liền ngăn cản thông linh huyền tham đường đi. Tay phải tìm đòi, bắt lấy thông linh huyền tham sợi rễ, trong miệng cười to đi ra. Ha ha ha, chỉ là tiếng cười của hắn, còn chưa rơi xuống. Đao mang, lôi đỉnh, quyền phong, toàn bộ hướng lấy hắn chào hỏi mà đến, đem hắn dọa đến sợ vỡ mật. Không chỉ có là Trấn Tà Ti, Thần Tiêu phái ra tay với hắn, ngay cả hắn vừa mới kết minh Hiên Viên Huyết bốn người, đều ra tay với hắn. Ra tay chi hung ác, phản phất có thâm cửu đại hận đồng dạng. Ngoa tạo. Huyết Hải lão tổ nhịn không được bạo nói tục, mặc dù sớm biết cái này bốn cái đồng minh không đáng tin cậy, nhưng là có thể nhanh như vậy trở mặt, vẫn là để Huyết Hải lão tổ tên ma đầu này đều cảm thấy vô sỉ. Trong chớp mắt, giống như cuồng phong bạo vũ thế công liền chút xuống tới, nhiều như vậy thượng tam cảnh cường giả đồng loạt ra tay, cho dù là thập nhất cảnh, thậm chí là thập nhị cảnh cường giả, đều không dám nhìn thẳng Phong Mang. Huyết Hải lão tổ đem thông linh huyền hàm hướng không trung ném đi, trong miệng quát chói tai một tiếng. "Hừ, đã các ngươi như thế ưa thích thông linh huyền hàm, vậy các ngươi cầm lấy đi." Huyết Hải lão tổ vô cùng quả quyết, đối mặt đám người bây công, quả quyết ném xuống thông linh huyền tham cái này khoai lang bằng tay. Hơn nữa hắn còn vô cùng xảo trá, ném đi thông linh huyền tham phương hướng, đúng lúc là đám người công kích phương hướng. Thông linh huyền tham, mặc dù thành tinh, nhưng cuối cùng chỉ là một gốc linh dược. Cái này đẩy trời thế công, rơi vào thông linh huyền tham phía trên, còn không bị đánh cho liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Thấy cảnh này, vừa mới còn phẫn mà ra tay đám người, nhao nhao thu lực, không muốn thương tổn tới thông linh huyền tham. "Hừ, hừ, hừ," từng tiếng kêu rên từ đám người trong mũi phát ra. Hiển nhiên vừa rồi cưỡng ép thu tay lại, nhưng đám người nhận lấy không nhỏ phản vệ, thể nội khí huyết sôi trào. Nhìn thấy cái khắc tam phương thượng tam cảnh cường giả đã lén bị ăn thiệt rồi, Huyết Hải lão tổ trong lòng thoải mái a. Loạn chiến lại một lần nữa tại thượng tam cảnh cường giả ở giữa bùng phát. Bởi vì xuất hiện thông linh huyền tham cái này biến cố, trước đó minh ước cũng thay đổi thành giống tuyết, không có chút nào lực cướp thuốc. Bất luận là ai đạt được thông linh huyền tham, đều sẽ tao ngộ vây công, không thể không hướng Huyết Hải lão tổ học tập, đem thông linh huyền tham ném ra bên ngoài để cầu tự vệ. Trong lúc nhất thời, ở đây hơn 10 tên thượng tam cảnh cường giả, ai cũng không cách nào chiếm lấy thông linh huyền tham. Đám người rằng có không xong lúc, Chu Tước bước âm thành tuyến, đối với cái khác ba vị hiên viên huyết tôn giả nói rằng: "Ta độn thuật nhanh nhất, các ngươi giúp ta đoạn hậu." Ba người khác sắc mặt có chút khó coi. Đoạn hậu loại khổ này việc làm, bọn hắn đương nhiên không muốn làm. Chỉ là, Chu Tước nói rất có đạo lý. Trong bốn người, Chu Tước độn thuật nhất chi độc tú, hắn cầm thông linh huyền tham là có khả năng nhất phá vây đi ra. Thông linh huyền tham, việc quan hệ chủ đại kế, không cho sơ thất. "Tốt, Chu Tước, đợi lát nữa, chúng ta giúp ngươi sáng tạo cơ hội." Người cầm thông linh huyền tham liền lập tức rút lui. "Chúng ta giúp ngươi tranh thủ thời gian một chén trà cơ vu." Bốn người bước âm thành tuyến, trao đổi lẫn nhau, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. "Siêu, thông linh huyền tham tựa như một cái bút bê bại, ở trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, hướng về Chu Tước phương hướng." Thần Tiêu phái, Huyết Sát giáo cùng Chấn Tà Ti đám người cũng không có cảnh giác, đều coi là Chu Tước sẽ giống trước đó như thế, đem thông linh huyền tham ném ra để tránh bị vây công. Bởi vậy, đám người ra tay lúc còn lưu lại mấy phần dư lực, để tránh thu tay lại thời điểm phản phệ quá lớn. Chỉ là, một giây sau, Chu Tước hành vi để bọn hắn giật nảy cả mình. Chu Tước cầm thông linh huyền tham về sau, chẳng những không có ném ra, ngược lại quay đầu liền chạy. Trên thân bột phát ra nồng đậm màu đỏ hỏa diễm, hai cánh triển khai, hướng phía nơi xa bỏ chạy, tựa như thật Chu Tước đồng dạng. Chương 136, Tấn Tây Bắc loạn thành 172, trong chốc lát, Huyết Sát giáo, Thần Tiêu phái cùng Chấn Tà Ti đám người, sắc mặt kỳ biến. Ngăn lại hắn. "An ta một trường, Huyết Hải vô lượng trường. Canh kim chân lôi, cho ta chạm." Liên miên bất tuyệt thế công, hướng phía Chu Tước rơi xuống, rất có một bộ muốn đem Chu Tước chém giết ở đây tư thế. Thao thiết ba người, và ước định tốt như thế, nhao nhao ra tay, ngăn cản mặt khác ba phe nhân mã. Chỉ là lấy ba người bọn họ chi lực, đối đầu Huyết Sát giáo, Thần Tiêu phái cùng Chấn Tà Ti cao thủ, thực lực sai biệt quá lớn, một nháy mắt liền đã rơi vào phía dưới, cực kỳ nguy hiểm. Thao thiết ba người đoạn hậu, cũng không phải là không có ý nghĩa, cho Chu Tước tranh thủ bỏ chạy thời gian. Màu đỏ hồng quang lóe lên, Chu Tước độ thuật, thiên hạ nhất tuyệt, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, trong chớp mắt, liền phải biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người vừa sợ vừa giận, duy chỉ có Ất Tị vẻ mặt ngoài ý muốn cùng vui mừng như điên. Coi là Chu Tước thế mà hướng phía nàng ẩn giấu phương hướng, chạy trốn tới. Muốn đừng xuất thủ. Đây chính là thông linh huyền tham. Cùng lắm thì triển bí pháp, cũng không phải là không có một hồi chi lực. Trong chớp mắt, Ất Tị liền lấy định rồi chủ ý ngàn dặm băng phong. Một cái mắt, bên trong dãy núi, tuyết lớn đầy trời, tựa như Bắc Quốc phong quang. Trong không khí nhiệt độ, một loại khoa trương tốc độ, đột nhiên hạ xuống. Một cái băng tuyết tự trường, từ trên trời giáng xuống, ở băng rơi xuống. Rơi xuống mục tiêu, thình lình chính là toàn lực phi độn Chu Tước. Đột nhiên xuất hiện tập kích, đánh Chu Tước một trở tay không kịp. Lăng liệt tới cực điểm hàn khí, càng là khắc chế chủ tu hỏa thuộc tính thần thông Chu Tước. Cuốn quýt phía dưới, Chu Tước chỉ có thể bị động ứng chiến, vô ý thức đấm ra một quyền. Màu đỏ ánh lửa từ hắn trên nắm tay bay lên, hóa thành một cái hỏa điểu, hướng phía băng tuyết cự trưởng bay đi. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này hỏa điểu rất giống Chu Tước, màu đỏ hỏa diễm, cháy hùng hực, đem không khí đều thiêu đốt đến bắt đầu bặm mèo. Với anh, Chu Tước hỏa điểu cùng băng tuyết cự trưởng chính diện đụng vào nhau. Hỏa diễm cùng băng tuyết va chạm, cực nóng cùng cực hàn giao phong. Tại giữa không trung, bạo phát đi ra. Băng hỏa hai trọng khí lưu hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Phương viên vài dặm bên trong, một nửa đỏ bừng như lửa, tựa như núi lửa, một nửa băng thiên tuyết địa, hàn phong thấu xương. Cái này khó gặp cảnh tượng, tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chu Tước bị băng tuyết cự trưởng như thế ngăn trở một chút, trong nháy mắt đã mất đi tiên cơ, bị sau lưng thượng tam cảnh cường giả đuổi theo. "A a a, đừng để ta tìm tới ngươi. Không phải bản tọa, tất nhiên muốn rút ngươi gần, lột da của ngươi ra." Chu Tước trong miệng phát ra gào thét thanh âm, trực trùng bất tiêu. Tiếng gầm gừ bên trong phẫn nộ cùng oán hận, cho dù là kẻ điếc, đều có thể cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Rơi vào đường cùng, Chu Tước chỉ có thể đem thông linh huyền tham quăng ra, tình huống một lần nữa trở lại vừa rồi. Chỉ là, đám người càng thêm cẩn thận. Một phương diện, cẩn thận có người sẽ bắt trước Chu Tước, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Một phương diện khác, là đối nút trong bóng tối người cảnh giác. Vừa mới băng tuyết cự trưởng, tương đương với thượng tam cảnh cường giả, một kích toàn lực. Mặc dù không biết rõ, núp trong bóng tối người là thật có thượng tam cảnh thực lực, vẫn là mượn nhờ bí pháp bảo vận thi triển ra, nhưng là đều không thể khinh thường, đối phương tuyệt đối có giảo cục thực lực. Vang, mãnh liệt tiếng va chạm ở trong hư không bộc phát. Thông linh huyền tham trải qua nhiều như vậy vòng tranh đoạt, trải qua nhiều như vậy giao thủ dư ba, tiếp nhận nó không nên tiếp nhận thống khổ. Sau đó, vỡ ra tới, chính là trên mặt chữ ý tứ. Thông linh huyền tham chia 5 x 7. Nhìn thấy thông linh huyền tham chia 5 x 7, ở đây thượng tam cảnh cường giả tất cả đều vô ý thức dừng tay, ánh mắt lộ ra nồng đậm tiếc hận. Thật tốt một gốc thông linh linh dược, phế đi. Chia 5 x 7 thông linh huyền tham, dược hiệu đại giảm, mặc dù còn có thể luyện chế đan dược, nhưng là đối với thượng tam cảnh mà nói, liền tương đối gần gà. Thao thiết bốn người thấy cảnh này, sắc mặt tương đối khó coi. Thông linh huyền tham chia 5 x 7, mang ý nghĩa kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn thất bại. Tất cả đều là thần tiêu phái sai lầm. Nếu không phải thần tiêu phái chặn ngang một ước, thế cục làm sao lại biến thành dạng này? Thao thiết hung tợn trừng thần tiêu phái ba người một cái, sau đó hãi nhiên độc thủ. Chia 5 x 7 thông linh huyền tham, đối với thượng tam cảnh cường giả mà nói, đích thật là gân gà. Nhưng là đối với cái khác người tu hành mà nói, nhưng như cũng là khó gặp linh dược. Cho dù chỉ là từng cây cần, cũng là vật đại bổ. Đoạn. Thông linh huyền tham là ta. Cho lão tử chết, huyền sâm là ta. Thứ phương thế lực trung hạ tầng, bạo phát máu tanh đại chiến. Phàm là tranh đoạt tới một chút điểm thông linh huyền tham, tất cả đều đem thông linh huyền tham nấp kỹ, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng phía tây Mưu Sơn bên ngoài bỏ chạy. Ở xa đông bình phong Chu Hạ Thần, xa xa nhìn xem bình định phong phương hướng, trên khóe miệng lộ ra nhếch lên độ cong. Đây là hắn chủ đạo vở kịch. Mặc dù về sau xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá huyết sát giáo cùng chấn tà ti loạn nhập, đem trận này vở kịch đẩy lên đại cao trào. Khi nhìn đến huyết sát giáo cùng chấn tà ti đến trong nháy mắt, Chu Hạo Thần rốt cục hoàn toàn minh bạch quẻ tượng. Quẻ tượng bên trong nhiều mặt thế lực, thì ra chỉ là Hiên Biên Huyết, Thần Tiêu phái, huyết sát giáo cùng chấn tà ti. Cũng không biết trận đại chiến này kết quả cuối cùng là cái gì. Hơn 10 người thượng tam cảnh cường giả giao thủ chiến trường, đã không phải là Chu Hạo Thần có thể nhúng tay chiến cuộc, Chu Hạo Thần cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi kết quả. Nhưng vào lúc này, Chu Hạo Thần trong mi tâm lại một lần nữa nóng lên, bắt quái đổ trùng kim làm bình dự thả. Lại có quẻ tượng. Đây là Chu Hạo Thần lần thứ nhất gặp phải, một ngày xong quẻ tượng. Chu Hạo Thần bình tĩnh lại tâm thần, vội vàng nhìn lại. Trạch Sơn tiến về đông bình phong tây bắc 15 dặm bên ngoài, ôm cây lợi thỏ, trải qua chiến đấu, đến thất phẩm cơ duyên một đạo, không phong hiểm cũng tránh lo âu về sau. Tiểu Cát, Thiên Địa lưu tại đông bình phong, không làm bất kỳ hành động, chậm đợi đại chiến kết thúc, không có cơ duyên cũng không phong hiểm. Bình, lần này quẻ tượng vô cùng đơn giản, Chu Hạo Thần liếc thấy minh bạch. Tiến về đông bình phong tây bắc 15 dặm bên ngoài, sẽ tao ngộ một trận chiến đấu, sau đó đạt được thất phẩm cơ duyên một đạo, xem chừng là từ tu sĩ khác trong tay giành được. Thất phẩm cơ duyên, cái này tại quẻ tượng biểu hiện cơ duyên bên trong, căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng là thịt muối lại tiểu cũng là thịt. Thất phẩm cơ duyên, không cần tỉ phí. Chu Hạo Thần mũi chân điểm một cái, hướng phía phương hướng tây bắc lao đi, tại đông bình phong 15 dặm bên ngoài, ngừng lại, ôm cây lợi thỏ. Đại khái đợi nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một thân ảnh, thần thái trước khi xuất phát đội vàng chạy tới. Là thần tiêu phái đệ tử. Đạo bào của hắn phía trên, còn có vết máu cùng vết nước, hiển nhiên vừa mới trải qua một phen đại chiến. Cấp tốc phi độn đồn tuấn, trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ, cùng nồng đậm phấn chấn cùng vui mừng như điên. Tại bình đỉnh phong loạn chiến bên trong, hắn cướp được một cây thông linh huyền tham sợi rễ. Thông linh huyền tham sợi rễ, thượng tam cảnh các trưởng lao trước mắt, nhưng là xem như phổ thông đệ tử, lại nóng mắt thật sự. Đối với giống hắn dạng này bình thường thần tiêu phái đệ tử, đãi ngộ xa xa không so được Liêu Thanh Dương dạng này thiên tiêu. Đương nhiên chỉ là từng cây cần, đối với hắn mà nói, lại là vật đại bổ, dù là nuốt sống, đều có thể phụ trợ hắn tấn thăng đệ ngũ cảnh. Liêu Thanh Dương vừa mới chết, vừa vặn chống chỗ một cái thân truyền đệ tử vị trí. Nếu như mình tấn thăng đệ ngũ cảnh, chưa hẳn không thể tranh một chuyến thân truyền đệ tử thân phận. Ngay tại Vương Tuấn tưởng tượng lấy chính mình tấn thăng đệ ngũ cảnh, thành làm đệ tử thân truyền, bị nữ sư tỷ ôm ấp yêu thương thời điểm. Đột nhiên, một thanh lôi đình lợi kiếm từ trong núi rừng rẽ ra, đem hắn đâm một lạnh đấu tim, trái tim bị triệt để xuyên thủng. Mất đi ý thức trước đó, Vương Tuấn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hèn hạ, không nói võ đức. Canh kim chân lôi biến thành lợi kiếm, một kiếm chém giết Vương Tuấn về sau, Chu Hạo Thần vừa rồi từ trong rừng rậm hiện thân. Khó trách quẻ tượng bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Vương Tuấn thực lực thật sự có chút không đáng chú ý, có thể là trước đó không lâu vừa mới cùng Liêu Thanh Dương kinh nghiệm đại chiến, lúc này lại nhìn thần tiêu phái phổ thông đệ tử, Chu Hạo Thần trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, thật yếu, tùy tiện một chiêu liền có thể dây đối phương. Chu Hạo Thần thuần thục hủy thi diệt tích, sau đó kiểm kê thu hoạch. Rất nhanh, Chu Hạo Thần đã tìm được quẻ tượng bên trong thất phẩm cơ duyên. Thông linh huyền tham sợi rễ, thông linh huyền tham sợi rễ có thể làm thuốc, đột phá bình cảnh, vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống, có thể dùng cửu thiên tức nhuyễn bồi dưỡng. Nhìn thấy quẻ tượng nhắc nhở, Chu Hạo Thần mừng rỡ. Đơn độc từng cây cần, cũng không phải hoàn chỉnh thông linh huyền tham, tự nhiên không tính là cái gì trọng bảo. Nhưng là nhường Chu Hạo Thần kinh ngạc chính là, bình định phong đại chiến, thế mà kịch liệt như thế, liền thông linh huyền tham đều bị đánh nát. Càng thêm rất trọng yếu chính là, trong tay hắn căn này sợi rễ, còn có một chút hy vọng sống, có thể sử dụng cửu thiên tức nhuyễn bồi dưỡng. Nếu như trải qua bồi dưỡng, chẳng phải là có thể được tới hoàn chỉnh thông linh huyền tham. Thế, Chu Hạo Thần hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Chương 137. Vân Phi, Thần Nhi, ngươi đem Thu Lan Thu A mối thủ hôm nay, chúng ta thần tiêu phải nhớ kỹ. Lâm trưởng lão trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, quẳng xuống một câu ngoan thoại sau, cũng không quay đầu lại, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Vương trưởng lão cùng Chu trưởng lão, lựa chọn của bọn hắn cùng Lâm trưởng lão không có sai biệt, chỉ là ba người phương hướng bỏ chạy cũng không giống nhau, để tránh bị một mẹ hốt gọn. Trải qua một phen đại chiến, cuối cùng lấy Thần Tiêu phái lạc bại chấm dứt. Chật vật chạy trốn Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão, trên người là bảo, tràn đầy bừa bộn, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, cùng tên ăn mày không sai biệt lắm. Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão chạy trốn sau, Vu Thận Hành cảm thấy đại khái không ổn. Không có Thần Tiêu phái, còn lại liền đều là phản tặc. Vu Thận Hành ngáy mắt, chân tả ti những người khác, nhao nhao rút lui. Thẳng đến rời khỏi Tây Mưu Sơn phạm vi, Vu Thận Hành vừa rồi thở dài một hơi. May mắn phản tặc không có đuổi theo, hắn nhịn không được cảm kích bệ hạ thần uy. Nếu là trung ương suy yếu, những này phản tặc sao lại nhường Chấn Tà Ti dễ dàng như thế rút đi? Theo Thần Tiêu phái cùng Chấn Tà Ti rời đi, Bình Định Phong bên trên chỉ còn lại có Hiên Viên Huyết cùng Huyết Sát Dạy. Lúc này Huyết Hải lão tổ lại không có chút nào nhẹ nhõm, ngược lại so trước đó càng thêm cẩn thận cùng nghiêm trọng. Thân làm phản tặc, hắn càng hiểu hơn phản tặc. Chớ nhìn bọn họ song phương vừa mới còn liên thủ đại chiến Thần Tiêu phái cùng Chấn Tà Ti, nhưng là hiện tại ngoại địch không thấy, nói không chừng bọn hắn Huyết Sát giáo chính là mục tiêu kế tiếp. Ha ha ha, đa tạ bốn vị xuất thủ tương trợ, lão tổ ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, Huyết Hải lão tổ chân trượt đến như là cá trạch như thế, mang theo Huyết Sát giáo chúng người rời đi. Thao Thiết bốn người nhìn xem Huyết Sát giáo chúng người rời đi, thẳng đến rời đi Tây Mưu Sơn phạm vi, đều không có truy sát đi lên. Không phải là không thể, mà là không đáng. Bọn hắn lúc này đều có thương tích trong người, không cần thiết lại đi cùng Huyết Sát giáo sống mái với nhau. Huyết Sát giáo trên thân lại không có thứ mà bọn họ cần. Chu Tước, Huyền Vũ, Hỗn Độn, chúng ta vẫn là ngẫm lại, đợi lát nữa thế nào hướng chủ giải thích sự tình hôm nay. Thao Thiết lời nói, nhường ba người khác tâm tình nặng nề. Các ngươi không cảm thấy sự tình hôm nay có chút cổ quái sao? Chu Tước mở miệng hỏi. Chu Tước lời nói nhường đám người rơi vào trong trầm tư. Tình huống của hôm nay hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Đặc biệt là Thần Tiêu phái không hiểu thấu xuất hiện tại Tây Mưu Sơn, sau đó lại không giải thích được cùng bọn hắn cùng chết, quả thực là đầu óc bị lửa đá như thế. Các ngươi nói là có người hay không trong bóng tối thao tác? Âm thầm thao tác? Thế nào âm thầm thao tác? Đem Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão cho tẩy não, vẫn là vào khoảng làm cẩn thận cho không chế tinh thần. Hỗn Độn hừ lạnh một tiếng. Mặc dù không biết rõ Thần Tiêu phái, Huyết Sát giáo cùng Chấn Tà Ti là thế nào bị hấp dẫn tới, nhưng từ bọn hắn nhìn thấy Thông Linh Huyền Tham thời điểm biểu lộ, hiển nhiên là không biết rõ Thông Linh Huyền Tham tồn tại. Có thể hay không cùng Liễu Thanh Dương có quan hệ? Thần Tiêu phái hoài nghi là chúng ta giết Liễu Thanh Dương mới như thế cùng chết. Rất không có khả năng a. Một cái thiên tiêu cũng không phải thánh tử, đáng giá ba vị trưởng lão cùng chúng ta cùng chết sao? Trừ phi Thần Tiêu phái ném đi cực kỳ trọng yếu bảo vật. Thao Thiết bốn người phân tích một trận về sau, vẫn như cũng là lơ ngơ, so không có phân tích trước đó càng thêm khốn hoặc, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Trước đó ngăn cản Chu Tước rời đi một trường kia, thủ đoạn này dường như có điểm giống là băng phách tiên tử. Chu Tước hung tợn nói rằng, trong đôi mắt phun ra hỏa diễm. Nếu không phải kia đột nhiên xuất hiện một trường, hắn đã sớm mang theo Thông Linh Huyền Tham chạy thoát. Tại sao có thể có về sau nhiều chuyện như vậy đâu? Liên Thông Linh Huyền Tham đều bị ngũ mã phân thây. Còn có băng phách tiên tử đệ tử Quảng Hàn tiên tử có xông qua Khai Dương Tháp tầng thứ 9 thực lực, chém giết Liêu Thanh Dương cũng không là chuyện không thể nào. Thần Tiêu phái rất có thể là nàng dẫn tới. Ngược lại là Huyết Sát giáo, xem chừng là phát giác được chúng ta giao thủ động tĩnh, mong muốn đến đục nước béo cỏ. Thao Thiết một phen phân tích, đâu ra đó, ba người khác nghe xong lập tức bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt lộ ra ánh mắt phẫn hận. Ha ha, tốt một cái băng phách tiên tử, lần trước chém giết Quân Bằng, còn đem Hắc Oa chụp tới trên đầu chúng ta. Lần này lại phá hư chúng ta đại kế, việc này cần bẩm báo cho chủ, bố trí kế hoạch, đem băng phách tiên tử hoàn toàn trấn áp. 5 năm trước, nhường băng phách tiên tử trốn qua một kiếp, lần này không thể lại buông tha nàng. Thao Thiết bốn người, lòng đầy căm phẫn nói. Đột quang bạch phá bầu trời. Lâm trưởng lao sắc mặt tái nhợt, chỗ ngực còn chảy ra vết máu, một bộ khí tức vẻ vải dáng vẻ. Hiên Viên Huyết, đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện tổ chức? Có nhiều như vậy thượng tam cảnh cường giả, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể thành lập. Hôm nay bày ra, chỉ sợ chỉ là Hiên Viên Huyết một góc của băng sơn, đây chẳng phải là nói Hiên Viên Huyết có thánh địa thực lực? T, Lâm trưởng lao hít sâu một hơi, không biết rõ là bởi vì chính mình trong đầu đáng sợ suy đoán, còn là bởi vì ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Việc này có thể cùng cái khác thánh địa thế gia thông báo một tiếng. Đại ngu quá nhỏ, dù không được lại nhiều một nhà thánh địa thế gia. Lâm trưởng lao ánh mắt lóe ra, đột nhiên, đội quang dừng lại, ánh mắt liếc nhìn một phía, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, tựa như có thể vạn xuất thủy đến. Vị đạo hữu kia, không mời mà tới. Ha ha. Lâm Chính Dương, ngươi vẫn là cùng năm đó như thế nhát gan a. Theo hừ lạnh một tiếng vang lên, một cái chống quải trượng lão giả từ trong hư không đi tới. Hách Liên Hải cười lạnh nhìn xem Lâm trưởng lão, chặn đường đi của hắn lại. Nhìn thấy Hách Liên Hải khuôn mặt, Lâm trưởng lão luôn cảm thấy có chút quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua. Suy tư một hai sau, chợt tỉnh ngộ tới. Hách Liên Hải, là ngươi. Ngươi thế mà không chết, còn biến thành bộ dáng này. Lâm trưởng lão rốt cục nhận ra người trước mắt thân phận, không khỏi cảm khái thế sự vô thường, thương hải tam điển. Nhớ ngày đó, lúc còn trẻ Hách Liên Hải, như thế nào anh tuấn tiêu sái, là đạo môn nổi danh mỹ nam tử. Không nghĩ tới vài chục năm không gặp, thế mà biến thành bộ này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Hách Liên Hải, ngươi ngăn lại đường đi của ta, là vì cái gì? Lâm trưởng lão sinh lòng cảnh giác, Thần Tiêu phái cùng Ngũ Lôi môn đều là lấy lôi pháp làm chủ, trước kia quan hệ có thể sừng không lên tốt. Ha ha ha. Cũng không có ý gì. Điện hạ nói, trước thu một chút lợi tức, còn xin ngươi Lâm Chính Dương chịu chết. Hách Liên Hải dùng nhất bình tĩnh khẩu khí, nói ra nhất sát phạt quả đoán lời nói. Lời này vừa nói ra, sát khí tung hành, ngay cả trong không khí nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống một mảng lớn. Lâm trưởng lão lập tức sắc mặt biến, ánh mắt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Thanh Dương hắn thật là không chờ Lâm trưởng lão nói hết lời, liền bị Hách Liên Hải bá đạo cắt ngang. Lâm Chính Dương, lời của ngươi nhiều lắm. Lời con chưa dứt, ầm ầm, vang tận mây xanh quần quần lôi mình, tựa như đến từ cửu tiêu phía trên lôi đỉnh phong bạo. Đinh hai nhức óc tiếng vang, trong chốc lát tại Lâm Chính Dương trong thai nổ vang, tựa như sơn nhạc sụp đổ, lại như giang hà ngược dòng, quần quần mà đến, thế không thể đỡ. Đầy trời lôi đỉnh, tựa như màn trời đè ép xuống. Giờ phút này, trời sập. Trong chớp mắt, Lâm trưởng lão thân thể liền bị đẩy trời lôi đỉnh nuốt hết. Quần quần lôi mình, kéo dài thời gian một chén trà công phu sau, im bặt mà dừng, đống nhiên biến mất. Vừa mới còn một bộ tận thế cảnh tượng, trong nháy mắt biến trời trong gió nhẹ, vạn dặm không mây. Tại Lâm trưởng lão vừa mới đứng đấy địa phương, lưu lại một vài trượng danh sâu, hố to bên trong, cháy đen một mảnh, còn lưu lại một tia nhàn nhạt thịt nướng mùi thơm. Làm Hách Liên Hải trở lại vương phủ thời điểm, Chu Hạo Thần uống vào trà thơm, đang chờ hắn. Hách lão, tình huống như thế nào? Chỉ cầm xuống Lâm trưởng lão. Đáng tiếc Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão chia ra rút lui, bằng không có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chương 137, Vân Phi, Thần Nhi, ngươi đem Tu Lan Thu à? 2, vừa mới đại phát thần uy, chém giết Lâm trưởng lão Hách Liên Hải, còn có chút chưa hết hứng, hận không thể đem Thần Tiêu phái ba vị trưởng lão tất cả đều chém ở dưới ngựa. Hách lão, không cần hối hận. Về sau có rất nhiều cơ hội. Chu Hạo Thần uống một ngụm trà thơm, lạnh nhạt nói lấy, trong giọng nói toát ra một tia vẻ lạnh lùng. Đến mức Thần Tiêu phái bên kia, chờ Vương trưởng lão cùng Chu trưởng lão trở về trụ sở thời điểm, lập tức liền phải đệ tử hướng bọn hắn thông báo một cái tin dữ. Lâm trưởng lão, vẫn lạc. Nghe được tin dữ này thời điểm, Vương trưởng lão mắt tối sầm lại, kém chút hai chân mềm nhũn, rút lui nửa bước. Bọn hắn Thần Tiêu phái gần nhất mấy ngày nay, tổn thất nặng nề, nhường hắn đau thấu tim gan a. Không chỉ có tổn thất một vị Tiềm Long bảng thiên tiêu, tổn thất chí bảo ứng nguyên phủ ngọc điệp. Hôm nay Tây Mưu Sơn một trận đại chiến, vốn cho rằng có thể toàn thân trở ra, không nghĩ tới, thế mà bị người hái được quả đào. Mặc dù không có nhìn thấy Lâm trưởng lão vẫn lạc hình tượng, nhưng là dùng đầu ngón chân, hắn cũng có thể đoán bảy tám phần. Hiển nhiên là người mang thương thế Lâm trưởng lão, tại trở về trên đường, tao ngộ mai phục, bị cường địch chém giết. Đồng thời, đối phương hiển nhiên là nhìn chằm chằm Tây Mưu Sơn bên trong đại chiến. Bằng không, Tây Mưu Sơn khoảng cách Ngọc Kinh thành, gần trong gang tấc, đối phương sao có thể trùng hợp như thế chặn đứng Lâm trưởng lão? Ai, triệu hồi các đệ tử, quan bế trụ sở. Ta đi hướng tông chủ cầu viện. Chu trưởng lão nghe được Vương trưởng lão quyết định, bờ môi nhúc nhích hai lần, mong muốn phản đối, lại phát hiện không có lý do để phản đối. Tình huống hiện tại, đích thật là phải hướng tông môn cầu viện. Chỉ là như vậy thứ nhất, chính mình chắc chắn sẽ bị cài lên một cái làm việc bất lợi đánh giá. Ai, tạo hóa trêu ngươi a. Tại Thần Tiêu phái có đầu rút cổ lên liếm vết thương thời điểm, Chu Hạo Thần ngay tại vội vàng bồi dưỡng Thông Linh Huyền Tham. Thông Linh Huyền Tham chia năm xẻ bảy về sau, bị đám người chia cắt. Chu Hạo Thần chỉ lấy được từng cây cần, nếu là không có Cửu Thiên tức ngưỡng, như vậy sợi rễ liền vĩnh viễn chỉ là sợi rễ, giá trị có hạn. Nhưng nếu có thể đem sợi rễ một lần nữa bồi dưỡng thành Thông Linh Huyền Tham, giá này trị liền lớn. Thông Linh Huyền Tham cùng Cửu Thiên tức ngưỡng ẩn hiện địa phương, như thế tiếp cận. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Chu Hạo Thần suy đoán, Thông Linh Huyền Tham sở dĩ có thể thông linh, rất có thể là Cửu Thiên tức ngưỡng tạo thành. Đi vào hậu viện, Chu Hạo Thần đem Cửu Thiên tức ngưỡng vùi sâu vào trong đất bùn, sau đó gieo xuống Thông Linh Huyền Tham sợi rễ. Rất nhanh, Chu Hạo Thần liền phát hiện, vừa mới còn hề bại suy sụp, thoi thóp sợi rễ, tại trồng vào Cửu Thiên tức ngưỡng về sau, thế mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Phản phất là thủ tiết nhiều năm, ngay tại chỗ hút thổ mỹ phụ nhân, đột nhiên đạt được tới nhuận, tỏa ra thứ hai xuân. Quả nhiên hữu hiệu. Nhìn thấy sợi rễ bị Cửu Thiên tức ngưỡng cứu sống, lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng, Chu Hạo Thần khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng nhịn không được cảm khái. Không hổ là trong truyền thuyết dùng để bổ thiên Cửu Thiên tức ngưỡng, chỉ là cái này bồi dưỡng linh thảo tác dụng, chỉ sợ cũng có thể khiến cho nông gia người điên cuồng. Phiền toái duy nhất là, Cửu Thiên tức ngưỡng dùng để trồng trọt Thông Linh Huyền Tham sau, liền không thể chứa vào túi trữ vật. Nếu là đặt ở trong hậu viện, Chu Hạo Thần lại có chút bất âm, Thông Linh Huyền Tham cùng Cửu Thiên tức ngưỡng sẽ bị người phát hiện. Càng nghĩ, Chu Hạo Thần bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, đem Cửu Thiên tức ngưỡng cùng Thông Linh Huyền Tham che lấp lên. Cũng may nơi này là chính mình vương phủ, thủ vệ sông nghiêm, người bình thường cũng không phát hiện được trong hậu viện mánh khỏe. Hôm sau, tại Thần Tiêu phái cấm đoán đại môn ngày thứ hai, một chiếc bạch ngọc cự hạm giáng Lâm Ngọc Kinh thành. Chiếc này bạch ngọc cự hạm toàn thân từ thượng đẳng bạch ngọc kiến tạo mà thành, to lớn như vậy hình thể, để cho người ta không thể không hoài nghi có phải hay không đào giống một tòa ngọc sơn mới rèn đúc ra to lớn như vậy một chiếc cự hạm. Bạch ngọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ như mộng như ảo, để cho người ta nhìn một chút đời này liền cũng không quên được nữa. Chiếc này bạch ngọc cự hạm xuất hiện tại Ngọc Kinh thành trên không thời điểm, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Không chỉ có là phàm phu tục tử, bao quát Ngọc Kinh thành bên trong tất cả người tu hành, không có chỗ nào mà không phải là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời bạch ngọc cự hạm. Thái Hư Tông, đây là Thái Hư Tông tọa giá, thiên hạ đệ nhất thánh địa Thái Hư Tông, vào kinh. Người không biết nội tình, coi là Thái Hư Tông là hướng về phía bắt đầu bí cảnh tới, đến mức hôm nay bắt đầu bí cảnh, lưu lượng khách bạo tạc, hận không thể tại Thái Hư Tông thăm dò bắt đầu bí cảnh trước đó, trước vớt một thanh. Nhưng biết nội tình các đại thánh địa thế gia, nhìn thấy Thái Hư Tông đến, nhao nhao cảm giác được mưa gió sắp đến khí tức. Thăm dò Càn Nguyên Đế, lập tức liền muốn bắt đầu. Những ngày tiếp theo bên trong, Ngọc Kinh Thành sẽ gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Bạch Ngọc Cự Hạm bên trong, ba tên Thái Hư Tông trưởng lão, thần sắc thoải mái mà cười nói. Tại bọn hắn bên cạnh, còn ngồi một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn dung mạo, nhiều nhất chỉ có chừng 20. Dung mạo tuyệt mỹ, thư hùng khó phân biệt, chỉ có trên cổ hầu kết, nói cho người ngoài, hắn là một cái chính tông đàn ông. Càng để cho người kinh ngạc, chính là tên này nam tử trẻ tuổi, trên ánh mắt thế mà mang theo một tầng màu trắng tơ lụa. Hắn là một người mù. Thánh tử, lần này vào kinh thành, thăm dò Càn Nguyên Đế tình huống, ngươi thấy thế nào? Trên ánh mắt mang theo màu trắng tơ lụa, chính là Thái Hư Tông thế hệ này thánh tử, Mộng Thiên Tầm. Không ngại đi trước hỏi một chút thánh nữ, trong thiên hạ, hiểu rõ nhất Càn Nguyên Đế tình huống, không phải thánh nữ không ai có thể hơn. Mộng Thiên Tầm ngữ khí bình tĩnh nói, trong miệng hắn thánh nữ, chính là Thái Hư Tông đời trước thánh nữ. Đồng thời, vị này đời trước thánh nữ, còn có một cái rộng làm người biết thân phận, Càn Nguyên Đế hoàng hậu. Năm đó Càn Nguyên Đế có thể đoạt đích thắng được, bọn hắn Thái Hư Tông cư công chí vĩ. Có thể nói, Thái Hư Tông chính là Càn Nguyên Đế lớn nhất kim chủ. Càn Nguyên Đế sau khi lên ngôi, luận công hành thưởng, tự nhiên không thể thiếu Thái Hư Tông. Đời trước thánh nữ trở thành hoàng hậu, chỉ là nhất mặt ngoài ban thưởng. Đến mức cái khác chỗ tốt, Càn Nguyên Đế đến cùng bỏ ra nhiều ít, chỉ có Thái Hư Tông cao tầng mới biết được, không thể cùng ngoại nhân nói vậy. Phương pháp này ổn thỏa, trước hướng hoàng hậu hỏi một chút tình huống, lại xác định ra một bước hành động. Vương phủ, Vân Phi thiếp thân thị nữ Hoa Diên, đến đây truyền lời nhắn. Hoa Diên, mẫu phi có dặn dò gì? Chu Hạo Thần hỏi. Nương nương mời điện hạ đi trong cung tụ lại, tựa hồ là cùng tôi ra Tam tiểu thư có quan hệ. Hoa Diên chi tiết bẩm báo nói rằng, cô bây giờ liền đi gặp mẫu phi. Chu Hạo Thần phân phó một tiếng, nhường Ly Nguyệt Thuần Nguyệt tỷ muội cho mình thay đổi một thân hoa phục sau, liền tiến về tĩnh khế trai, bái kiến Vân phi. Nhi thần gặp qua mẫu phi. Thần nhi, nhanh ngồi vào mẫu phi bên người, mẫu phi cùng ngươi nói một chút thôi ra hôn sự. Chu Hạo Thần nhếch miệng, nói, sẽ không phải là thôi ra Tam tiểu thư không muốn gả, mong muốn từ hôn à? Có lẽ là văn học mạng đã thấy nhiều, Chu Hạo Thần phản ứng đầu tiên chính là nhà gái muốn hủy hôn. Vân phi liếc mắt, tức giận nói, thần nhi, ngươi nói mỏ gì đâu? Lời này, ngươi cũng không thể tại người nhà họ thôi trước mặt nói. Biết, mẫu phi. Nghe mẫu phi ý tại ngôn ngoại, dường như việc hôn sự này vô cùng thuận lợi. Chu Hạo Thần trong lòng âm thầm nghĩ, thôi ra gia chủ gửi thư, nói vô cùng đồng ý việc hôn sự này, lúc đầu muốn mau sớm mang theo thôi ra Tam tiểu thư vào kinh thành, nhường hai người các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi gặp mặt một lần, tăng tiến tình cảm. Bất quá đoạn thời gian trước, thôi ra gia chủ vừa vặn tìm tới thiên hạ đệ nhất hạnh lâm thánh thủ hành tung, liền dẫn thôi ra Tam tiểu thư đi xem bệnh. Dựa theo thôi ra gia chủ lời giải thích, sau 3 tháng lại mang thôi ra Tam tiểu thư vào kinh thành. Thần nhi, ngươi cũng không nên khỉ gấp a. Ngươi tạ tổ hại ra Tam tiểu thư, yêu kiều thật sự, ngươi nếu là không nhịn được lời nói, trước tiên có thể muốn Thu Lan. Thu Lan tuổi tác cũng không nhỏ, không cần trì hoãn người ta nữ hải tử thanh xuân. Chương 138. Thập Tam hoàng tử, lừa người trong thiên hạ, hắn là tiềm long tại Uyên Vân phi nửa câu đầu, Chu Hạo Thần còn muốn phản bác như thế, chính mình là loại kia khỉ gấp người sao? Chỉ là, nửa câu nói sau, trực tiếp đem Chu Hạo Thần nói bó tay rồi. Lan gì? Đây chính là từ nhỏ nhìn ta lớn lên, coi là trưởng bối. Vừa nghĩ tới Tần Thu Lan vóc người cao gầy, nở nang thân thể mềm mại, dịu dàng ngữ khí, còn có trưởng bối thân phận. Thế, không phải bình thường kích thích a. Nhìn thấy Chu Hạo Thần có chút ngao ngoe muốn động, Vân Phi liền hài lòng. Thu Lan bên kia, chính mình cũng muốn thúc giục một chút, nhường nàng sớm một chút đem chuyện làm, cũng không thể nhường thử cưới cung nữ, hỏng thần nhi thân thể. Hai mẹ con người, tâm sự việc nhà, còn thuận tiện ăn cơm trưa. Thường dụng ăn trưa thời điểm, Khôn Ninh cung bên trong, truyền đến huyên thanh âm huyên áo. Mẫu phi, Khôn Ninh cung bên kia. Hôm nay buổi sáng, hoàng hậu nương nương xuất quan, bây giờ tại mở tiệc chiêu đãi Thái Hư Tông người. Thái Hư Tông người? Thì ra là thế. Chu Hạo Thần bừng tỉnh hiểu ra, tự nhiên sẽ hiểu hoàng hậu cùng Thái Hư Tông quan hệ trong đó. Hoàng hậu nương nương lần bế quan này rất lâu, là đột phá sao? Chu Hạo Thần trong lòng nghi hoặc mà hỏi thăm. Hoàng hậu nương nương là Thái Hư Tông thánh nữ, thiên phú không tầm thường. Tại gả cho Càn Nguyên Đế trước đó, cũng đã là đệ thập cảnh cường giả. Qua nhiều năm như vậy, tấn thăng thập nhất cảnh cũng coi là chuyện đương nhiên. Thậm chí đột phá thập nhị cảnh cũng không phải chuyện không thể tưởng tượng. Cái này mẫu phi cũng không biết. Bất quá nghe nói, hoàng hậu nương nương lần bế quan này tu luyện, thu hoạch cực lớn, cũng không biết là thật là giả. Mẹ con hai người nhàn nhạt trước trò chuyện. Buổi chiều, rời đi hoàng cung thời điểm, đi ngang qua Khôn Ninh cung, vừa vặn đụng phải Thái Hư Tông một đoàn người. Người cầm đầu, trên ánh mắt mang theo màu trắng tơ lụa. Chu Hạo Thần bước chân dừng lại, trên ánh mắt mang theo tơ lụa, loại trang phục này, trừ mình ra, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người khác cũng dạng này đeo. Hắn là vì che giấu chính mình thị lực khôi phục chân tướng. Như vậy đối phương đâu? Mù lòa. Cái này giả. Thông qua màu đen tơ lụa, âm thầm đánh giá đối phương thời điểm, Ngọc Thiên Tầm dường như đã nhận ra cái gì, đối với Chu Hạo Thần phương hướng, khẽ gật đầu. Xin hỏi là Thập Tam điện hạ sao? Không sai, chính là cô. Phương ngoại chi nhân, Ngọc Thiên Tầm, gặp qua điện hạ. Ngọc Thiên Tầm. Chu Hạo Thần ngữ điệu đột nhiên cất cao 8 độ, gần như một tiếng, ngươi là Thái Hư Tông thánh tử? Chính là tại hạ. Ngọc Thiên Tầm lạnh nhạt nói lấy, đối với người khác giật mình, hắn sớm tập mãi thành thói quen. Chu Hạo Thần giật mình, cũng không phải là giả vờ, mà là hàng thật giá thật. Thái Hư Tông thánh tử, lại là một cái mù lòa. Cái này, quá làm người ta giật mình. Tại giống nhau thiên phú hạ, mù lòa tu luyện, cuối cùng không bằng người bình thường thuận tiện. Ngọc Thiên Tầm có thể lấy mù lòa thân phận, trở thành Thái Hư Tông thánh tử, chỉ có thể nói rõ một việc. Người này thiên phú, cực kỳ khủng bố, nghiền ép Thái Hư Tông thế hệ trẻ tuổi. Thập Tam điện hạ, ta lần đầu tới hoàng cung, đối hoàng cung đường cũng không quen thuộc, còn hy vọng điện hạ mang ta đoạn đường, rời đi hoàng cung. Mộng Tiên Tầm nụ cười, vô cùng ấm áp, gió xuân hiu hiu, có một loại không có chút nào nguy hại cảm giác, tràn đầy lực tương tác. Chỉ là, hắn lấy cớ, quá mức sức sẹo. Chưa quen thuộc đường. Chứ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ các ngươi Thái Hư Tông tất cả đệ tử, đều chưa quen thuộc đường. Coi như đều chưa quen thuộc đường, không phải là có Khôn Ninh cung thái giám cùng thị nữa sao? Bất quá, Mộng Tiên Tầm rõ ràng tại phóng thích thiện ý, Chu Hạo Thần cũng không tiện cự tuyệt, đơn giản chính là dẫn hắn đoạn đường. Thập Tam điện hạ, chúng ta đều là mù lòa, sửa chữa quá trình có nhiều bất tiện, làm nhiều hơn giao lưu, đã ở núi khác có thể công ngọc. Nghe xong Mộng Tiên Tầm lời nói, Chu Hạo Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi là mù lòa, có thể ta không phải. Ta nào có cái gì mù lòa kinh nghiệm tu luyện. Chu Hạo Thần trầm mặc không nói, Mộng Tiên Tầm cũng là không thèm để ý chút nào, ngược lại chủ động cùng Chu Hạo Thần trò chuyện lên mù lòa tu luyện kinh nghiệm. Rời đi hoàng cung, phân biệt thời điểm, còn đưa Chu Hạo Thần một cái ngọc giản. Trong mai ngọc giản này, có ta kinh nghiệm tu luyện, hy vọng đối thập tam điện hạ ngươi có chỗ trợ giúp. Cái này không tốt lắm. Thái Hư Tông công pháp không thể truyền ra ngoài, Chu Hạo Thần lấy làm kinh hãi. Mộng Tiên Tầm lắc lắc đầu, nói: "Điện hạ yên tâm, đây chỉ là ta cá nhân tu luyện tâm đắc, không liên quan đến Thái Hư Tông công pháp." Thì ra là thế. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù không biết rõ Thái Hư Tông vị này thánh tử trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng Chu Hạo Thần có thể cảm giác được đối phương thiện ý cùng lôi kéo, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Đợi đến Chu Hạo Thần rời đi về sau, Thái Hư Tông đệ tử mới nhịn không được hỏi: "Mộng sư huynh, tại sao phải đem tu luyện tâm đắc đưa cho thập tam hoàng tử?" Mộng Tiên Tầm không có trả lời ngay sư muội lời nói, mà là hỏi lại một tiếng: "Thập Tam hoàng tử, tại Ngọc Kinh thành trúng gió bình như thế nào?" "Thường thường không có gì lạ, vẫn luôn là nhỏ trong suốt, không có người nào chú ý. Thẳng đến địa mẫu tế thời điểm, mới triển lộ ra thiên phú, đồng thời tại Bạch Liên giáo trong vụ án, rực rỡ hào quang, xem như có chút ít danh khí. Bất quá xen vào Thập Tam hoàng tử hồn phách có thiếu, đa số người vẫn là không coi trọng Thập Tam hoàng tử, cho rằng Thập Tam hoàng tử tương lai thành tựu có hạn Thái Hư Tông nữ đệ tử lời nói, vẫn chưa nói xong, Mộng Tiên Tầm liền cười nhạo một tiếng, lắc đầu: "Thập Tam hoàng tử đem tất cả mọi người lừa gạt, hắn là Tiềm Long tại Uyên A." Thái Hư Tông đệ tử khác nghe được Mộng Thiên Tầm phán đoán, không có chỗ nào mà không phải là giật mình há to miệng. Thập Tam hoàng tử là Tiềm Long tại Uyên, tiềm lực vô hạn. Câu nói này nếu là xuất từ những người khác, cho dù là Thái Hư Tông tông chủ, bọn hắn cũng biết nửa tin nửa ngờ, cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng là duy chỉ có xuất từ Mộng Thiên Tầm miệng, bọn hắn lại không có chút nào phản bác tâm tư, cho dù là Cống Tinh cũng sẽ không nhảy ra làm trái lại. Bởi vì Mộng Thiên Tầm có linh nhãn, bởi vì cái gọi là Lão Thiên gia tước đoạt ngươi một đôi mắt, hắn sẽ lại ban cho ngươi một đôi tốt hơn ánh mắt. Câu nói này nói chính là Mộng Tiên Tầm. Mộng Tiên Tầm mặc dù từ xuất sinh bắt đầu liền hai mắt mù, nhưng lại trời sinh linh nhãn, có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được cảnh tượng. Tại biết người phương diện, cho dù là Thái Hư Tông lợi hại nhất thiên cơ sư, tại đối mặt Mộng Tiên Tầm thời điểm cũng muốn cam bái hạ phong. Đã thánh tử nói thập tam hoàng tử nổi bật bất phàm, kia thập tam hoàng tử tất nhiên không phải người bình thường. Thánh tử, ngươi cũng không phải là muốn tuyển long thập tam hoàng tử a? Vì sao không thể? Lần này đoạt đích, chúng ta Thái Hư Tông còn không có kết quả. Nhưng là thánh tử ngươi là thân nam nhi, không đảm đương nổi hoàng hậu. Như thập tam hoàng tử đăng cơ, hoàng hậu vị trí, chẳng phải là vô cớ làm lợi những người khác? Nghe xong sư muội lời nói, Mộng Tiên Tầm lâm vào trầm tư, gật gật đầu. Nói đến có lý. Bằng không, ủy khuất sư muội ngươi, gả cho thập tam hoàng tử. Nghe nói thập tam hoàng tử còn không có lập xuống hôn ước đâu. A, sư minh, ngươi lại trêu ghẹo ta. Chương 139. Linh bảo bảng thứ 6, tiên khí côn lôn kính Thái Hư Tông, chủ sở. Thủy tạ ban công, mây mù mờ mịt, tựa như tiên cảnh. Bốn người ngồi đối diện nhau, nhấm nháp rượu ngon, bên hai thanh tuyển lưu vang. Bốn người này người cầm đầu chính là một vị người mặc thái cực đạo bào lão giả, nhìn như tinh thần bất thước, hạt phát đồng nhan, kỳ thực khí cơ bên trong có một cốt như có như không mục nát. Nếu là những người khác ở đây nhìn thấy cái này hạt phát đồng nhan lão giả, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Người này là đương đại Thái Hư Tông tông chủ sư thúc, cũng là Thái Hư Tông bên trong bối phận tối cao người, ngoại hiệu Phiếu Miểu Chân Nhân. Phiếu Miểu Chân Nhân lúc tuổi còn trẻ cũng là một đời thiên tiêu, bị coi là thập nhị cảnh hạt giống, có hy vọng tranh đoạt Thái Hư Tông vị trí tông chủ. Chỉ tiếc một lần lịch luyện bên trong đã thương căn cơ, đến mức vây ở thập nhị cảnh bình cảnh trên trăm năm. Bất quá cho dù dạng này, Phiếu Miểu Chân Nhân cũng bị ca tụng là thập nhị cảnh phía dưới người thứ nhất, là toàn bộ Thần Châu nổi danh cường giả. Lần này Thái Hư Tông chính là Phiếu Miểu Chân Nhân dẫn đội, có thể thấy được Thái Hư Tông đối với lần này Ngọc Kinh chi hành coi trọng. Các đại thánh địa thế gia cùng đại ngu triều đình từng có ăn ý thập nhị cảnh không vào Ngọc Kinh thành. Dù sao thập nhị cảnh chính là các đại thánh địa thế gia vũ khí hạt nhân, vào Ngọc Kinh thành, vạn nhất Càn Nguyên Đế đầu góc co lại, tay cầm Hiên Viên kiếm, chạm dưới kiếm, chẳng phải là thua thiệt thảm. Ngoại trừ bất tử gia loại này gần như bất tử tồn tại, không có cái nào thập nhị cảnh cường giả sẽ tùy tiện tiến vào Ngọc Kinh thành. Bởi vậy, Phiếu Miểu Chân Nhân đã là Thái Hư Tông có thể đem ra được tối cao tầng thứ chiến lực. Từ Phiếu Miểu Chân Nhân chủ trì lần này Ngọc Kinh chi hành, cũng có thể nhìn ra Thái Hư Tông đối Càn Nguyên Đế trước mắt trạng thái phi thường tò mò. Thiên Tầm, thánh nữ bên kia nói thế nào? Phiếu Miểu Chân Nhân thanh âm khàn khàn, mở miệng hỏi. Theo Lan sư thúc lời nói, nhìn không ra Càn Nguyên Đế có thụ thương dấu hiệu, nếu không phải lần này Bạch Liên giáo náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả nàng đều còn bị mơ mơ màng màng. Bất quá Mộng Thiên Tầm ngữ khí dừng lại mấy hơi sau, nói tiếp, Lan sư thúc nói, đại khái tại 3 năm trước đó, nàng phát giác được Càn Nguyên Đế đã từng nguyên thần xuất hiếu, rời đi hoàng cung, hư hư thực thực đi Cửu U. Cửu U. Lời này vừa nói ra, Thái Hư Tông ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra giật mình ánh mắt. Càn Nguyên Đế thế mà có thể đi vào Cửu U. Năm đó trưởng môn sư mình mượn nhờ nửa tờ sinh tử bộ, mong muốn cảm ứng Cửu U vị trí, lại thất bại trong gang tấc. Dựa theo trưởng môn sư Minh lời giải thích, Cửu U cùng Thần Châu, lượng giới cách ly, phong cấm mạnh, không phải thập nhị cảnh có thể đột phá. Hắn Càn Nguyên Đế có tài đức gì, có thể thần hồn nhập Cửu U? Một gã trưởng lão khiếp sợ nói rằng, trong thiên hạ bí cảnh nhiều, nhiều vô số kể, căn bản thống kê không đến. Phàm là có danh tiếng đại bí cảnh, có ít nhất mấy trăm cái, đến mức những cái kia cỡ nhỏ bí cảnh, càng là nhiều vô số kể. Bất quá đông đảo trong bí cảnh, có hai nơi cực kỳ đặc thù, Côn Lôn cùng Cửu U Thái Hư Tông truyền thừa 13 năm, lịch sử lâu đời, đối thời kỳ viết cổ rất có nghiên cứu. Thời kỳ viết cổ, tiên Phật đều tại, thần linh hàng thế. Ngay lúc đó người tu hành, thông qua tự thân tu luyện, cũng có thể trở thành đầy trời thần Phật một viên. Có thể nói, viễn cổ thời điểm chính là tu hành hoàng kim tuế nguyệt. Từ viễn cổ về sau, tiên Phật tần nấp, ngay cả tu luyện cảnh giới cũng bị kẹt tại thập nhị cảnh. Cái gì thần Phật cảnh giới đã sớm thành một loại nghe đồn. Viễn cổ tại sao lại phá hủy? Cảnh giới tu hành tại sao lại bị hạn chế tại thập nhị cảnh? Thiên địa tại sao lại đại biến? Viễn cổ đến cùng xảy ra biến cố gì? Những này bí ẩn đều giấu ở lịch sử trong sương mù. Thông qua bí cảnh, Thái Hư Tông mặc dù hiểu rõ một chút điểm, nhưng còn thiếu rất nhiều. Chỉ vì bình thường bí cảnh phạm vi quá nhỏ, mặc dù có liên quan đến viễn cổ bí ẩn, cũng chỉ có một chút điểm. Nếu như muốn tra ra viễn cổ kỷ nguyên phá hủy chi mê, chỉ có một con đường. Tham dò Côn Lôn cùng Cửu U, Côn Lôn cùng Cửu U, cái này hai nơi bí cảnh không giống bình thường, phạm vi rộng, không tại Thần Châu phía dưới, ẩn giấu đi vô số thượng cổ bí ẩn. Bởi vậy Thái Hư Tông những năm gần đây, đối Côn Lôn cùng Cửu U tham dò, vẫn luôn không có trung đoạn. Chỉ tiếc, Côn Lôn cùng Cửu U không phải tốt như vậy tham dò. Côn Lôn, thần bí dị thường, ai cũng không biết thế nào tiến vào. Tương truyền, chỉ có Đại Ngu Thái Tổ đã từng tiến vào Côn Lôn bí cảnh. Đương nhiên, đây đều là truyền ân, Đại Ngu Thái Tổ chưa hề chính diện đáp lại qua. So với Côn Lôn, Cửu U ngược lại là càng có hy vọng tiến vào bí cảnh. Chỉ vì tại thời kỳ viễn cổ, Cửu U chính là ngàn vạn sinh linh tử vong kết cục, có tiếp dẫn vong hồn công năng. Bởi vậy, tại Thần Châu bất kỳ chỗ nào đều có thể tiến vào Cửu U, không tồn tại nhập khẩu nói chuyện. Nhưng là bởi vì viễn cổ kỳ nguyên phá hủy nguyên nhân, Cửu U cùng Thần Châu ở giữa có một đạo phong ấn, cấm tiệt lưỡng giới. Mong muốn tiến về Cửu U, cần chìa khóa. Thái Hư Tông bên trong có nửa tờ sinh tử bộ, cùng Cửu U có quan hệ. Chỉ tiếc, nửa tờ sinh tử bộ quá ít, nếu có hoàn chỉnh một tờ, nhất định có thể tiến vào Cửu U. Phiếu Miểu chân nhân nghe xong Ngộng Thiên Tầm mang về tin tức, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, suy tư một hai sau, em hai nói: "Địa Mẫu thần thụ chính là hậu thổ nương nương tự tay vun trồng, hậu thổ nương nương lại cùng địa phủ có thiên ti bạn lũ quan hệ. Có lẽ, Càn Nguyên Đế từ Địa Mẫu thần thụ bên trong được cái gì bảo vật, có thể làm chìa khóa tiến vào Cửu U, cũng chưa chắc không có khả năng. Việc này can hệ trọng đại, nhất định phải tra ra." "Sư thúc, ý của ngươi là đi liên hệ Hắc Ngai Bất Tử gia?" Một gã Thái Hư Tông trưởng lão giật mình hỏi. Trong thiên hạ, ngoại trừ Càn Nguyên Đế bên ngoài, còn có ai có thể vào Cửu U? Lời nói tuyệt đối là Bất Tử gia. Bất Tử gia sống hơn ngàn năm lão quái vật, tuổi thọ viễn siêu thập nhị cảnh cường giả, gần với trong truyền thuyết bất tử bất diệt viễn cổ lục thần. Đối với Bất Tử gia vì sao có thể có hơn ngàn năm tuổi thọ nguyên nhân, chúng thuyết phân vân. Trong đó nhất là người tin phục, chính là Bất Tử gia dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Cửu U, luyện hóa một cái viễn cổ địa phủ thần ấn, mới có trường sinh bất tử năng lực. Bất Tử gia bên kia đi thử một chút. Bất quá lấy Bất Tử gia loại kia vừa chính vừa tà tính cách, chưa chắc sẽ mua chúng ta Thái Hư Tông mặt mũi. Phiếu Miểu chân nhân sắc mặt nghiêm túc, vị này Bất Tử gia, thế nhưng là có thể khiến cho toàn bộ đại ngu tu hành giới nhức đầu tồn tại. Chỉ là hang ổ tại Ngọc Kinh Thành, vẫn chưa có chết tại Hiên Viên kiếm kiếm mang phía dưới, liền có thể thấy được khó giải quyết trình độ. Trừ cái đó ra, Càn Nguyên Đế tình huống, muốn tiếp tục thăm dò. Càn Nguyên Đế mặc kệ là thụ thương, vẫn là tại dẫn xà xuất động, tóm lại phải có một cái kết quả. Sư thúc, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước đó không lâu, không phải nghe nói Triệu Vương Dư Nghiệt tại Ngọc Kinh Thành bên trong gây sóng gió sao? Không ngại liên hệ một hai, có lẽ có thể hợp tác. Phiếu Miểu chân nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, trong giọng nói không vui không buồn. Có lẽ đối với Càn Nguyên Đế mà nói, Triệu Vương Dương Nghiệt chính là sinh tử đại địch, hận thấu xương. Nhưng là đối với Thái Hư Tông mà nói, Triệu Vương Dương Nghiệt cũng là một cái có thể hợp tác đối tượng. Chỉ cần thẻ đánh bạc phù hợp, giúp Triệu Vương Dương Nghiệt một thanh lại như thế nào? Triệu Vương Dương Nghiệt, tiểu tử kia còn không hết hy vọng sao? Càn Nguyên Đế đăng cơ nhiều năm, cho dù là có thương tích trong người, cũng không phải hắn một tên tiểu bối có thể đối phó. Huống chi, Càn Nguyên Đế có Hiên Viên kiếm nơi tay, trấn áp khí vận, mong muốn cướp đi Càn Nguyên Đế hoàng vị. Quả thực là người si nói ngọng. Ngộng Thiên Tầm nghe đến đó, cười một tiếng, nhẹ nhàng nói rằng: "Triệu Vương Dương Nghiệt mục đích, ta có lẽ có thể đoán được một hai." "A, Thiên Tầm sư điện, ngươi có cao kiến gì?" "Vương sư thúc, ngươi có nghe nói qua một cái liên quan tới Đại Ngu Thái Tổ nghe đồn?" Ngộng Thiên Tầm không có trả lời ngay, ngược lại hỏi một cái không chút gì vấn đề tương quan. Chương 139, Linh Bảo bảng thứ 6, Tiên khí Côn Luân kính 2, nghe được Ngộng Thiên Tầm vấn đề, Vương trưởng lão lâm vào trầm tư. "Đại Ngu Thái Tổ nghe đồn, cái này có thể cũng quá nhiều, 10 ngày 10 đêm đều nói không hết." Vương trưởng lão lời nói không có chút nào khoa trương, chỉ là các loại màu hồng phấn nghe đồn liền nhiều đến một khoản. Lưu truyền rộng nhất chính là Đại Ngu Thái Tổ cùng Huyền Âm các thánh nữ ở giữa nghe đồn. Nghe nói kia Đại Huyền Âm các thánh nữ bị đại ngu thái tổ trò chơi hỏng. Từ thân thể tới nội tâm, tất cả đều biến thành đại ngu thái tổ dáng vẻ, đến mức Huyền Âm Các không thể không phế chuất thành nữ, tuyển cái khác người nàng. Mộng Thiên Tầm cười một cái nói, sư điệt chỉ là Côn Lôn bí cảnh chuyện kia. Tương truyền đại ngu thái tổ đã từng tiến vào Côn Lôn bí cảnh, còn lấy đi một cái trong truyền thuyết tiên khí. Linh bảo bảng thứ 6, Côn Lôn kính. Vương trưởng lao thốt ra, kinh hô một tiếng. Đại ngu thái tổ từ Côn Lôn bí cảnh bên trong lấy đi trong truyền thuyết tiên khí Côn Lôn kính. Cái tin đồn này tại lúc ấy huyên náo xôn xao. Chỉ có điều vẫn luôn là nghe đồn, chưa từng có thực truy qua. Bởi vì đại ngu trong hoàng thất cũng không có Côn Lôn kính. Nếu như đại ngu thái tổ thật từ Côn Lôn bí cảnh bên trong lấy đi Côn Lôn kính, vì sao không giống Hiên Viên kiếm như thế lưu truyền tới nay? Bởi vậy trên phố càng nhiều cho rằng đại ngu thái tổ từng tiến vào Côn Lôn bí cảnh, nhưng là Côn Lôn kính cái này tiên khí đơn thuần hư cấu. Nhưng là ngay sau đó, Mộng Tiên Tầm một câu, liền để ở đây ba người tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Ta trong hoàng cung dùng linh nhãn quan sát khí cơ, phát hiện một cái có ý tứ bí mật. Côn Lôn kính đã từng trong hoàng cung, từng tại, nói cách khác bây giờ không có ở đây. Ba vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương kinh hãi ánh mắt. Nói như vậy, năm đó đại ngu thái tổ từ Côn Lôn bí cảnh bên trong lấy đi Côn Lôn kính, xác thực hơn phân nửa như thế. Mộng Tiên Tầm gật gật đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ. Chỉ có điều cùng Hiên Viên kiếm khác biệt, Côn Lôn kính cũng không có lưu truyền tới nay, thậm chí còn tung tích không rõ. Sư Điệt cảm thấy, nếu như nói có bảo vật gì, có thể khiến cho Triệu Vương Dư Nghiệt có lòng tin, từ Càn Nguyên Đế trong tay, đoạt lại hoàng vị lời nói. Như vậy, không phải Côn Lôn kính không ai có thể hơn. Có lẽ, vị kia tiểu Triệu Vương, biết Côn Lôn kính hạ lạc. Thủy tại trong ban công, không khí ngưng trọng, yên tĩnh đi mắng. Duy trì liên tục một lát sau, Phiếu Miểu chân nhân thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi nói rằng: "Đã dạng này, không ngại cùng Triệu Vương Dư Nghiệt liên lạc một chút, có lẽ có thể mượn nhờ Triệu Vương Dư Nghiệt chi thủ, thăm dò Càn Nguyên Đế." Đương nhiên, Phiếu Miểu chân nhân nửa câu nói sau cũng không nói ra miệng. Bảo vật người có đức chiếm lấy, như thật có tiên khí, nho nhỏ Triệu Vương Dương Nghiệt nắm chắc không được. Chỉ có bọn hắn Thái Hư Tông khả năng chấn được Côn Lôn kính lệ khí. Liên quan tới thăm dò Càn Nguyên Đế chuyện, thảo luận có một kết thúc sau, Phiếu Miểu chân nhân lời nói xoay chuyển, ngược lại hỏi: "Thiên Tầm, nghe nói ngươi đưa Thập Tam hoàng tử một phần tu luyện tâm đắc." "Không sai, Thập Tam hoàng tử chính là Tiềm Long, thừa dịp hắn chưa khởi thế trước đó, kết một phần thiện duyên." Mộng Thiên Tầm bằng phần nói. Ba vị Thái Hư Tông trưởng lão không khỏi lộ ra chăm chú vẻ suy tư. Bọn hắn đối với Mộng Thiên Tầm ánh mắt vô cùng tín nhiệm. Đã Mộng Thiên Tầm cho rằng Thập Tam hoàng tử là Tiềm Long, kia Thập Tam hoàng tử hơn phân nửa có bất phàm. Chân nhân, đệ tử cảm thấy, làm tăng tốc thánh nữ tuyển bạn, tốt cùng Thập Tam hoàng tử thông gia. Cái này, ai, thế hệ này thánh nữ tuyển bạn, rất có khúc chiết, sợ là trong thời gian ngắn không chọn được. Bất quá, đối với Thập Tam hoàng tử khảo sát, cũng là có thể nhân cơ hội này âm thầm tiến hành. Vương trưởng lão, việc này liền giao cho ngươi. Tại Thái Hư Tông đám người thương thảo đại sự thời điểm, Chu Hạo Thần đã quay trở về vương phủ, nhìn xem Mộng Thiên Tầm cho hắn ngọc giản. Ngay từ đầu, Chu Hạo Thần còn tưởng rằng Mộng Thiên Tầm cho trong ngọc giản trôi lôi, nhưng là đọc hiểu xong sau mới phát hiện, thế mà thật là tu luyện tâm đắc. Càng mấu chốt chính là, còn vô cùng chi kỷ dùng chữ nổi, nhường Chu Hạo Thần không biết nên nói thế nào tốt. Ngoại trừ chữ nổi điểm này bên ngoài, ngọc giản bên trên nội dung đối Chu Hạo Thần rất có ích lợi, có chút hiểu được. Sau đó, Chu Hạo Thần liền lập tức bế quan, bắt đầu tu luyện. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, liền đem địa tâm hỏa lôi cương toàn bộ luyện hóa, dung nhập chân nguyên bên trong. Luyện hóa cửu u âm phong sắt cùng địa tâm hỏa lôi cương về sau, Chu Hạo Thần chân nguyên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản công chính bình hòa chân nguyên bên trong, tràn ngập âm nhu cùng dương cương hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, cần Chu Hạo Thần thời thời khắc khắc dùng tinh lực áp chế, khả năng cam đoan cả hai không bộc phát xung đột. Đây là hấp thu âm sắt cùng dương cương tệ nạn, mong muốn giải quyết tệ nạn, liền phải âm dương điều hòa, thủy hỏa chung sức. Đây cũng là vạn tượng cảnh thứ 3 cái tiểu cảnh giới, âm dương giao thái. Âm dương giao thái, không giống âm sắt cùng dương cương hai cái này cảnh giới, nhất định phải mượn nhờ ngoại vật, ngược lại là một cái mài nước công phu quá trình. Đương nhiên, cũng có thừa nhanh chi pháp, chính là dùng đồng thời ẩn chứa âm dương nhị khí bảo vật đến ma luyện chân nguyên, nhanh chóng đạt tới âm dương giao thái cảnh giới. Ngay tại Chu Hạo Thần suy nghĩ dùng bảo vật gì đến ra tốc âm dương giao thái cảnh giới lúc tu luyện, mi tâm của hắn bên trong một mảnh nóng hổi, bát quái đồ bên trong toát ra kim quang, quẻ tượng thường xuyên hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Lôi thiên trung thượng quẻ tiến về vong xuyên hà bắc minh châu phương tây 200 dặm, trải qua đại chiến đến có thể phát triển lục phẩm cơ duyên một đạo. Tiểu cát địa lôi trung trung quẻ lưu tại vương phủ bế quan tu luyện, không thu hoạch cũng không có nguy hiểm. Mình nhìn thấy quẻ tượng, Chu Hạo Thần lông mày nhíu lại. Lục phẩm cơ duyên, lấy Chu Hạo Thần trước mắt ánh mắt có chút coi thường. Chỉ có điều lục phẩm cơ duyên phía trước còn có thể phát triển ba chữ này, cái này không giống bình thường, có thể phát triển nói không chừng có thể phát triển ra một cái tam phẩm cơ duyên, thậm chí là nhị phẩm cơ duyên. Chu Hạo Thần cũng không có mơ tưởng, trực tiếp thần hồn phát ra, mượn nhờ luân hồi ở nơi bết tiến về cửu u, tiến về cửu u đối với Chu Hạo Thần mà nói đã là quen thuộc. Sau một lát, hắn liền tiến vào cửu u bên trong, lần nữa đi vào vòng xuyên hà bên trên. Quẻ tượng bên trong Bắc Minh Châu cũng không phải là một khối đại lục, mà là vòng xuyên hà bên trong một chỗ đất bồi, ở vào Chu Hạo Thần phía đông 500 dặm. Lúc trước mấy lần tiến vào cửu u thăm dò bên trong, Chu Hạo Thần đã từng đi ngang qua Bắc Minh Châu, chỉ là Bắc Minh Châu bên trong quỷ vật đông đảo, hắn liền không có xâm nhập dò xét. Bắc Minh Châu bên ngoài phía tây 200 dặm, Chu Hạo Thần hóa thành một đạo đột quang, tiến về nơi đây. Làm Chu Hạo Thần vừa mới đến quẻ tượng chỉ thị địa phương sau, không bao lâu, liền thấy một cái quỷ vật bay qua. Cái này quỷ vật, cùng Chu Hạo Thần trước đó tại Vong Xuyên Hà bên trong thấy qua quỷ vật, hoàn toàn khác biệt. Hắn mặc trên người áo giáp, trên khải giáp mặt còn có một cái đêm chữ, nhìn áo giáp kiểu dáng, hiển nhiên là chế tức áo giáp. Cái này quỷ vật lập tức đưa tới Chu Hạo Thần coi trọng. Căn cứ lúc trước hắn gặp phải quẻ tượng, nguồn mạng trong thành quỷ vật là có tổ chức. Trước mắt quỷ vật, nhìn trang phục, hiển nhiên cũng là có tổ chức. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nguồn mạng trong thành quỷ vật. Căn cứ quẻ tượng biểu hiện, có thể phát triển lục phẩm cơ duyên ngay tại quỷ vật này trên thân. Chu Hạo Thần nhẹ nhàng dưới đất thấp lẩm bẩm một tiếng sau, ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn cùng sắc cơ. Hắn mang lên chúng sinh tướng, ngụy trang thành quỷ nước khí tức, giấu vào Vòng Xuyên Hà bên trong, tựa như cao minh thợ săn, chăm chú chờ đợi lấy con mồi mắc câu. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, áo giáp mất, từ Chu Hạo Thần đỉnh đầu bay qua. Trong chốc lát, Vòng Xuyên Hà bên trong, bọt nước văng lên. Một đạo kim sắc lôi đỉnh, đột nhiên từ Vòng Xuyên Hà bên trong, kích xạ đi ra. Kim sắc lôi đỉnh bên trong, ẩn chứa chí cương chí dương khí tức, chính là quỷ vật khắc tinh. Một cái mắt, liền xuyên thủng quỷ vật lồng ngực, tước mất hắn nửa bên thân thể. Cái này người mặc áo giáp quỷ vật, thế nào cũng sẽ không ngờ tới, tại trở về Uổng Mạn thành trên đường, hắn lại bị tập kích bất ngờ. Hơn nữa vừa ra tay, chính là đại ngũ hành thuần dương thần lôi loại cấp bậc này đại sát chiêu. Chết tại đại ngũ hành thuần dương thần lôi phía dưới, hắn có thể nói là không có chút nào an. Chém giết quỷ vật về sau, Chu Hạo Thần vừa rồi hiện thân, tay phải một nhiếp, túi chứa vật rơi vào trong tay của hắn. Thần niệm quét qua, trong túi chứa vật bảo vật liền đã rơi vào Chu Hạo Thần trong mắt, ngay sau đó, khóe miệng khống chế không nổi trên mặt đất dương, so á cờ còn khó hơn ép. Trầm thủy hắc bạch thạch, lại là thứ này. Chu Hạo Thần liếc mắt liền nhìn ra trong túi chứa vật, một đống khoáng thạch lai lịch. Trầm thủy hắc bạch thạch là một loại sinh trưởng tại âm dương hòa hợp chi địa khoáng vật, ở trong chứa âm dương nhị khí. Cái này trầm thủy hắc bạch thạch đặc tính, vừa vặn dùng để phụ trợ âm sắt cùng dương cương điều hòa. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Chu Hạo Thần cảm khái một tiếng, hắn đang cần điều hòa âm dương bảo vật, liền lập tức đưa tới cửa. Ngay sau đó, Chu Hạo Thần thi triển Dạ Xoa vấn hồn, đối quỷ vật tiến hành siêu hồn, tìm kiếm trầm thủy hắc bạch thạch lai lịch. Quỷ vật trong túi chứa vật chỉ có trầm thủy hắc bạch thạch, cái này vô cùng không giống bình thường. Không giống như là rất dài túi chứa vật, càng giống là áp giải vừa mới khai thác đi ra khoáng thạch. Rất nhanh, Chu Hạo Thần liền từ quỷ vật trong trí nhớ biết được trầm thủy hắc bạch thạch lai lịch. Bắc Minh Châu, cống phẩm. Lại là chuyện như vậy. Chu Hạo Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn vừa mới chém giết quỷ vật, chính là hưởng mạng trong thành Dạ Xoa quỷ vương sứ giả, phái đi Bắc Minh Châu thu lấy cống phẩm. Bắc Minh Châu là một chỗ quỷ vật cỡ nhỏ cứ điểm, đầu nhập vào hưởng mạng trong thành Dạ Xoa quỷ vương. Trong đó trầm thủy hắc bạch thạch chính là Bắc Minh Châu đặc sản, bởi vì hàng năm đều sẽ có hiếu kính cho Dạ Xoa quỷ vương. Biết được tiền căn hậu quả sau, Chu Hạo Thần lập tức minh bạch, có thể phát triển lục phẩm cơ duyên, cái này có thể phát triển ba chữ, rốt cuộc là ý gì? Bắc Minh Châu bên trong có trầm thủy hắc bạch thạch khoáng mạch, nếu là có thể đoạt tới, không hạn chế dùng trầm thủy hắc bạch thạch tu luyện, Chu Hạo Thần xem chừng, nhiều nhất 10 ngày, hắn liền có thể tấn thăng đệ ngũ cảnh. Mấu chốt nhất là, Bắc Minh Châu bên trong quỷ vật thủ lĩnh, thực lực cũng không mạnh, chỉ có đệ lục cảnh đỉnh phong. Chém giết đệ lục cảnh đỉnh phong quỷ vật, đối Chu Hạo Thần mà nói, cũng không phải là việc khó. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, không nên bị Bắc Minh Châu quỷ vật bao vây, để tránh kiến nhiều cắn chết voi. Suy tư hai sau, Chu Hạo Thần có chủ ý, trong tay pháp quyết vừa bấm, trên mặt chúng sinh tướng xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt, Chu Hạo Thần liền biến thành quỷ vật sứ giả dung mạo. Chương 140. Tiểu Triệu Vương, Ung Vương, Không An Phận A. Bắc Minh Châu. Một đạo độn quang dừng lại, lộ ra độn quang bên trong quỷ ảnh. Đạo này quỷ ảnh, thình lình chính là ngụy trang thành lôi đao quỷ vương sứ giả Chu Hạo Thần. Bắc Minh Châu trông coi đại môn quỷ vật, nhìn thấy Chu Hạo Thần, đội vàng nhiệt tình tiến lên đón. Dù sao bọn hắn vừa mới nhìn thấy sứ giả rời đi, tự nhiên nhận ra sứ giả dung mạo. Gặp qua sứ giả đại nhân, ta muốn gặp Ô đạo chủ. Chu Hạo Thần lời ít mà ý nhiều nói rằng, Ô đạo chủ chính là Bắc Minh Châu chủ nhân, nắm trong tay toàn bộ Bắc Minh Châu quỷ vật sinh tử. Sứ giả đại nhân mời đến, chúng ta lập tức liền đi bẩm báo. Hai cái giữ cửa quỷ vật đem Chu Hạo Thần một mực cung kính nên đón đi vào. Tiến vào đại sảnh về sau, hai tên xinh đẹp quỷ thị nữ cho Chu Hạo Thần dâng trà. Không thể không nói, kiểu ưu cùng dân gian kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Như thế có giai cấp, như thế thế thái nhân tình. Khác nhau lớn nhất là nhân gian chính là người, mà kiểu ưu đều là quỷ. Ngay cả dâng trà đều là hai cái tuổi trẻ quỷ thị nữ. Đến mức pha trà càng làm cho Chu Hạo Thần mở rộng tầm mắt, là một chén chất lỏng màu đen, tràn ngập nồng đậm âm khí, tản mát ra cổ quái khí vị, cực kỳ giống trên Lam Tinh hắc ám xử lý. Chu Hạo Thần nhìn, tê cả da đầu. Nước trà này có lẽ đối với âm hồn quỷ vật rất có ích lợi, nhưng hắn là tuyệt đối không dám uống. Chu Hạo Thần khoát tay hào nói rằng, trà liền không uống, ta phải lập tức thấy Ô đạo chủ. Sứ giả đại nhân chờ một chút, đã đi bẩm báo mấy vị đạo chủ đại nhân. Rất nhanh, hai cái âm hồn quỷ vật đi vào đại sảnh. Hai cái này âm hồn quỷ vật, một cái cầm trong tay tứ huyền tỷ bà, một cái khác miệng há to răng nanh, đầu sinh sừng dài. Chu Hạo Thần nhìn thoáng qua, hai cái này âm hồn quỷ vật đặc thù hết sức rõ ràng, một cái liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn. Cái trước chính là tỷ bà quỷ, cái sau chính là tranh nanh quỷ. Bất quá tại Dạ Xoa quỷ vương sứ giả trong trí nhớ, cái này hai quỷ cũng không phải là chi phối Bắc Minh Châu đạo chủ, Ô đạo chủ, mà là Ô đạo chủ phụ tá, bị đất bồi bên trên quỷ vật, xưng là nhị đạo chủ cùng ba đạo chủ. Tỷ bà quỷ cùng tranh nanh quỷ nhìn thấy Chu Hạo Thần, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sứ giả không phải vừa mới đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Sứ giả, không biết ngươi còn có cái gì phân phó? Tỳ bà quỷ cùng tranh manh quỷ, thái độ thả vô cùng thấp, dù sao trước mắt sứ giả, thế nhưng là đại biểu cho Dạ Xoa Quỷ Vương. Chu Hạo Thần sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng nói rằng: "Ta vừa mới quên nói, qua một thời gian ngắn, chính là Quỷ Vương đại nhân 3000 đại thọ, vì cho Quỷ Vương đại nhân chúc thọ, năm nay nộp lên Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch, dâng lên gấp đôi." Dâng lên gấp đôi. Nghe được tin tức này, tranh manh quỷ cùng Tỳ bà quỷ, hai tấm mặt quỷ phía trên, lộ ra nồng đậm kinh hãi. 3000 đại thọ, thật hay giả? Trước mắt sứ giả sẽ không phải là tên giả mạo a, hai người bọn họ trong lòng cảnh giác, không phải là không có tồn tại. Quỷ vật bên trong có một loại kỳ lạ quỷ vật, tên là Vô Diện Quỷ. Vô Diện Quỷ không có chính mình mặt, bởi vậy có thể dịch dung thành cái khác âm hồn quỷ vật dung mạo. Đã từng có Vô Diện Quỷ biến hóa thành uổng mạng thành sứ giả dung mạo, hết ăn lại uống, còn trắng chơi gái một vị nào đó đảo chủ quỷ phu nhân, nhường vị đảo chủ kia rất mất mặt. Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ hai mặt nhìn nhau, lộ ra ánh mắt cảnh giác, tựa hồ muốn nói: "Cái kia Vô Diện Quỷ sẽ không phải lừa gạt tới chúng ta Bắc Minh Châu?" Trên đầu A Chu Hạo Thần phát giác được trong không khí bầu không khí có chút không đúng, lúc này quát chói tai một tiếng: "Thế nào, hai vị đảo chủ cảm thấy tại hạ là tên giả mạo?" "Không dám, không dám. Sứ giả đại nhân, không phải chúng ta hai không tin ngươi, chỉ là gần nhất có hay không mặt quỷ tại phụ cận một vùng, giả danh lừa bịp." Không chờ tranh nhanh quỷ nói hết lời, Chu Hạo Thần trong mũi quát chói tai một tiếng. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một mảng lớn, tựa như gió bấc gào thét đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo Dạ Xoa hư ảnh hiện lên ở Chu Hạo Thần phía sau. Đạo này Dạ Xoa hư ảnh tự nhiên là Cửu Vũ Chấn Ngục Quan Tưởng tu luyện ra được Dạ Xoa cùng nhau. Chỉ là Dạ Xoa cùng nhau rơi vào tranh nhanh quỷ cùng Tỳ bà quỷ trong mắt, nhưng lại có hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau. Dạ Xoa cùng nhau chính là Dạ Xoa Quỷ Vương ban cho sứ giả pháp tướng hư ảnh, đại biểu cho Dạ Xoa Quỷ Vương chỉ có chân chính sứ giả khả năng thi triển đi ra. Trước mắt sứ giả đã có thể thi triển ra Dạ Xoa pháp tướng hư ảnh, khẳng định như vậy chính là hàng thật giá thật sứ giả. Sứ giả thứ tội. Tiểu quỷ có mắt mà không thấy Thái Sơn, xin ngươi đại nhân có đại lượng. Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ vội vàng quỳ xuống đến dập đầu, hai chân run run rẩy rẩy, định mặt nụ cười, so tiểu nhân còn có tiểu nhân, một chút cũng không có ác quỷ bộ dáng. Xã hội không chỉ có thể san bằng người góc cạnh, còn có thể san bằng ác quỷ góc cạnh. Nhìn xem hai quỷ nơm nớp lo sợ, Chu Hạo Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vì cái gì dám ngụy trang thành Dạ Xoa Quỷ Vương sứ giả? Ngoại trừ bởi vì chúng sinh tướng bên ngoài, trọng yếu nhất hay là hắn tu luyện Cửu Vũ Chấn Ngục Quan Tưởng Dạ Xoa Thiên, huyễn hóa ra tới Dạ Xoa pháp tướng, đủ để lừa gạt bình thường quỷ vật. Người không biết không tội. Đứng lên đi. Đa tạ sứ giả đại nhân. Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ không khỏi thở dài một hơi. Ô đảo chủ người đâu? Vì cái gì hắn không đến bái kiến ta? Chu Hạo Thần hỏi. Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ xác nhận trước mắt Chu Hạo Thần là chân chính sứ giả sau, cũng liền đã không còn chỗ giấu giếm. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, đảo chủ hắn vừa mới bế quan, đang tu luyện một môn bí pháp. Ừ, ta mới mặc kệ bí pháp gì, lập tức nhường Ô đảo chủ đi ra, nếu là chậm trễ Quỷ Vương đại nhân 3000 đại thọ, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tranh nhanh quỷ cùng Tỳ bà quỷ hai mặt nhìn nhau, vội vàng nói. Đại nhân bất giận, chúng ta cái này đi mời đảo chủ. Rời đi đại sảnh về sau, Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ liếc nhau một cái người, trên mặt lộ ra nồng đậm bất đắc dĩ. 3000 đại thọ, ta tại sao không có nghe nói tin tức này? Nhỏ giọng một chút, hơn phân nửa là thay cái tên tuổi, yêu cầu bảo vật mà thôi. Xem chừng là đảo chủ đại nhân không có đem sứ giả cho ăn no, lòng có bất mãn, mới giết một cái hồi mã thương. Mặc kệ nó, chuyện này giao cho đảo chủ đại nhân đến đau đầu đi. Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ cùng nhau mà đến, bái kiến Ô đảo chủ, đem Chu Hạo Thần lời nói lặp lại một lần. Ô đảo chủ nghe được về sau, phản ứng đầu tiên cùng hai cái thuộc hạ giống nhau như lúc. Đây là tìm kế, bóc lột đến tận xương thủy a. Cầu vật, cho ngươi năm thành tiền hoa hồng, đều đốt không no ngươi sao? Chu lột ra. Ô đảo chủ sắc mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí, hận không thể đem Chu Hạo Thần thiên đao bạc quả. Nhìn xem Ô đảo chủ đằng đằng sát khí bộ dáng, Tỳ bà quỷ vội vàng khuyên. Đảo chủ, hắn dù sao cũng là Dạ Xoa Quỷ Vương sứ giả, vẫn là dàn xếp ổn thỏa cho thỏa đáng. Đơn giản, chính là lại nhiều cho một chút Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch, hồ lộng qua được. Giết sứ giả, vong xuyên hà tuy dài, lại không có chúng ta huynh đệ ba người chỗ dung thân a. Tỳ bà quỷ cho tranh nhanh quỷ một cái ánh mắt, tranh nhanh quỷ cũng lập tức đứng ra thuyết phục. Tại hai vị tướng tài đắc lực khuyên bảo, Ô đảo chủ cũng thời gian dần qua đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn là có gia sản người, không thể hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể tùy tính mà làm. Phá vỡ Bắc Minh Châu bình bình lọ lọ, hắn không bỏ được. Hơn nữa Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ hai cái này cùng hắn cùng một chỗ đánh thiên hạ lao huynh đệ, cũng đã sớm không có làm năm nguyệt khí. Ai, mà thôi mà thôi. Đơn giản chính là lại cắt chút thịt, cho ăn no những ngày kề kền. Ô đảo chủ rất là phiền muộn, vừa mới bế quan tu luyện còn không có một khắc đồng hồ thời gian, liền gặp phải loại này bực mình chuyện, không thể không ra mặt đi ứng phó Dạ Xoa Quỷ Vương sứ giả. Một lát sau, Ô đảo chủ trong đại sảnh gặp được Chu Hạo Thần. Chương 140, Tiểu Triệu Vương, Ung Vương, không an phận a. 2. Bái kiến không chờ sứ giả hai chữ này nói ra miệng, dị biến đột phát. Chỉ thấy một cái đen nhánh long chảo hướng phía bộ ngực của hắn đánh tới. Cái này đen nhánh long chảo bên trong ẩn chứa đáng sợ sát cơ cùng sát khí, dường như nhiễm một chút liền sẽ để hắn hồn phi phách tán. Tại cái này đen nhánh long chảo bên trong, Ô đảo chủ thậm chí cảm nhận được linh hồn của mình tại run rẩy. Xưa nay không có qua cảm giác sợ hãi, trong lòng của hắn hiện ra đến. Sẽ chết. Hồn phi phách tán loại kia. Nồng đậm sợ hãi, tràn ngập tại Ô đảo chủ trong lòng, vô ý thức, hắn lui nhanh ra ngoài, thân pháp nhanh chóng, đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Hoa một tiếng, bàn long giơ vút chảo ảnh, phá toái hư không. Xen lẫn tiên tảng ngưng sát kinh ý lực, có thể nói là đồng tâm liệt thạch. Chỉ tiếc, Ô đảo chủ đầy đủ cảnh giác, một chảo này chỉ cào nát một chút da lông. Chu Hạo Thần trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ô đảo chủ thế mà có thể tránh thoát một chiêu này. Quỷ vật thân pháp, hoàn toàn chính xác quỷ mị. Nếu như là bình thường người tu hành, cho dù là võ giả, tại khoảng cách gần như thế bên trong, cũng sẽ bị chính mình một chảo xuyên thủng. Thượng sứ, ta đã làm sai điều gì không chờ Ô đảo chủ nói hết lời, Ma Tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Chỉ thấy Ma Tôn cầm trong tay Tôn Hồn Phiên, mạnh mẽ lay động. Nồng đậm hắc vụ từ Tôn Hồn Phiên bên trong xông ra. Những này hắc vụ như là vô số xúc tu, kích xạ ra ngoài. Ô đảo chủ bất ngờ không đề phòng, bị hắc vụ xúc tu của lấy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Tôn Hồn Phiên vốn là khắc chế quỷ vật pháp bảo, Ô đảo chủ lại vừa mới trốn qua Chu Hạo Thần tập kích bất ngờ, chính là lực cũ đã đi lực mới chưa đến thời điểm, nơi nào có lực lượng phản kháng. Vẹn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, liền bị hắc vụ thôn vệ, trấn áp tại Tôn Hồn Phiên bên trong. Từ Chu Hạo Thần tập kích bất ngờ, đạo Tôn Hồn Phiên trấn áp, toàn bộ quá trình đều tại động tác mau lẹ ở giữa hoàn thành. Đợi đến tỷ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ hai người lộ ra chấn kinh biểu lộ thời điểm, Ô đảo chủ đã bị triệt để trấn áp. Bọn hắn mong muốn cứu viện, cũng không thể cứu. Chỉ có thể há to miệng, vẻ mặt kinh hãi thậm chí là sợ hãi nhìn xem Chu Hạo Thần. "Sứ giả đại nhân, ngươi đây là?" Chu Hạo Thần nhìn xem tỷ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ, cười lạnh một tiếng. "Cho hai người các ngươi lựa chọn, thần phục với ta, cái sau trở thành ta hồn nô." Tỷ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ nhìn thoáng qua còn bốc lên hắc khí Tôn Hồn Phiên, xương cốt mềm nhũn, quả quyết quỳ xuống. "Thuộc hạ bái kiến đạo chủ." "Thuộc hạ bái kiến đạo chủ." Hai quỷ trăm miệng một lời nói, quỳ xuống tới tốc độ so Chu Hạo Thần dự liệu nhanh hơn. Hắn vốn cho rằng còn muốn đe dọa một phen, không nghĩ tới cái này hai quỷ vật là một chút lòng trung thành đều không có, á bất quá Chu Hạo Thần cũng lười so đo. Nếu không phải hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với Bắc Minh Châu hoàn toàn không biết gì cả, cần hai cái này quỷ gian hỗ trợ chi phối Bắc Minh Châu, hắn đã sớm đem cái này hai quỷ trấn áp tại Tôn Hồn Phiên bên trong. "Về sau, ta chính là Bắc Minh Châu đạo chủ, mang ta đi nhìn Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch tồn kho." Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ lẫn nhau, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Quả là thế, sứ giả là hướng về phía Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch tới. Bất quá bọn hắn hai người cũng không quan trọng, đơn giản chính là đổi một cái chủ tử. Hơn nữa mới chủ tử, nhìn qua so trước đó Ô đạo chủ, càng cường đại, có tiền đồ hơn. Không chỉ có là trên thực lực, có thể tùy tiện chém giết Ô đạo chủ, càng là cùng Dạ Xoa Quỷ Vương Tâm Phúc, tiền đồ vô lượng. Tỳ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ đã tưởng tượng lấy, chính mình ôm vào đùi sau, lên như diều gặp gió một màn. Rất nhanh, hai quỷ liền mang theo Chu Hạo Thần đi vào khu phòng. Nhìn thấy trong khu phòng, chất đầy ngọn núi nhỏ đồng dạng Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch, Chu Hạo Thần hít sâu một hơi. Thật nhiều, thật lớn. Dạ Xoa Quỷ Vương sứ giả trong túi chứa vật Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch, cùng trong khu phòng so sánh, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Dựa theo quy củ, Bắc Minh Châu hàng năm muốn lên giao đồng dạng Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch, tại sao lại có nhiều như thế tồn kho? Chu Hạo Thần hỏi. Bởi vì Chu Hạo Thần thành mới thủ lĩnh, hai quỷ cũng không có dấu giếm, bằng phần nói. "Đạo chủ, trước đạo chủ báo lên sản lượng, chỉ có thực tế sản lượng 3 thành, dấu giếm báo sản lượng, toàn bộ bị đặt ở trong khu phòng, thông qua chợ đen, cẩn thận từng ly từng tí giao dịch ra ngoài." Chu Hạo Thần nghe đến đó, cười lạnh một tiếng. Quả nhiên dấu giếm báo loại chuyện này, cho dù tại U Minh địa phủ bên trong cũng không thiếu được. Chu Hạo Thần tay phải vung lên, đem trong cố phòng Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch toàn bộ thu vào chứa vật đại bên trong. Có những này Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch, đầy đủ Chu Hạo Thần tu luyện tới đệ ngũ cảnh. Lấy đi Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch về sau, Chu Hạo Thần lại để cho Ma Tôn thay thế mình đảm nhiệm đạo chủ chi vị, giám sát tỷ bà quỷ cùng tranh nhanh quỷ. Nếu không phải lo lắng động tĩnh quá lớn, Bắc Minh Châu tình huống bộc lộ ra đi, Chu Hạo Thần đã sớm đem toàn bộ Bắc Minh Châu quỷ vật tất cả đều luyện chế thành Tôn Hồn Phiên quỷ bộ. Chỉ là xem ở Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch trên mặt mũi, chờ Trầm Thủy Hắc Bạch Thạch khoáng mạch khô kiệt về sau, lại đem bọn hắn tất cả đều luyện chế thành quỷ bộ, cho Tôn Hồn Phiên bổ một chút. An bài tốt tất cả về sau, Chu Hạo Thần vừa rồi trở về nhân gian, bắt đầu tu luyện. Đại Hưng huyện, Ngọc Kinh thành một tòa khác phụ quách huyện, địa vị cùng Nguyễn Bình huyện tương đối. Lúc này, Đại Hưng huyện bên trong một chỗ thường thường không có gì lạ nhà dân bên trong, truyền đến cốc 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 tiếng đập cửa. Mở kít một tiếng, đại môn mở ra, đi tới một cái nho nhã trung nhân. Cái này nho nhã trung nhân, nếu như Chu Hạo Thần lần nữa, nhất định sẽ nhận ra, chính là Triệu Vương Trường Sử, Thái Thúc Thanh. Đến mức gõ cửa người, chính là một thiếu niên, nhìn qua cùng Chu Hạo Thần không sai biệt lắm tuổi tác. Hắn mặc hoa phục, nhìn qua giống như là thương nhân về sau. Thái Thúc Thanh nhìn thấy thiếu niên, thi lễ một cái. "Gặp qua tiểu vương gia." "Thanh Thúc, không cần đa lễ, ở bên ngoài gọi ta công tử liền có thể." Thiếu niên này chính là Triệu Vương Dương Nghiệt Hạch Tâm, tiểu Triệu Vương, cũng là năm đó Triệu Vương trẻ mồ côi. Hai người đi vào thư phòng về sau, tiểu Triệu Vương lo lắng mà hỏi thăm. "Thanh Thúc, thương thế của ngươi như thế nào?" "Đã hoàn toàn tốt. Đều tại ta, nhất thời vô ý, thế mà bị thập tam hoàng tử cho mai phục. Đối mặt Vu Thận Hành cùng bị tia thập nhất cảnh lôi tu, ta không thể không bại lộ kiếm tu thực lực, làm trễ nải điện hạ đại sự." "Không sao, Thanh Thúc, tính mạng của ngươi quan trọng hơn. Bại lộ liền bại lộ. Huống chi, nếu là không có chút nào bại lộ, ngược lại sẽ sinh nghi." Vu Thận Hành biết được Thanh Thúc ngươi chuyển tu kiếm tu, còn có phụ hoàng lưu lại thanh minh kiếm, khẳng định sẽ coi là đây chính là bổn vương át chủ bài. Lại không biết tiểu Triệu Vương nói đến một nửa, cũng không có tiếp tục nói hết. Hắn lời nói xoay chuyển, ngược lại hỏi: "Cô bị tia thất hoàng thúc, hiện tại như thế nào?" Tại Càn Nguyên Đế huynh đệ bên trong, Ung Vương xếp hạng thứ 7, Tiểu Triệu Vương trong miệng thất hoàng thúc, chỉ chính là tại chân giác tự xuất ra Ung Vương. Tại chân giác tự xuất ra, không hỏi thế sự, nhìn qua giống như là buông xuống tất cả. Nhìn qua, Tiểu Triệu Vương trong giọng nói có chút có ý nhạo báng. Kia trên thực tế đâu? Khó mà nói, bất quá có một cái có ý tứ chuyện, Tiểu Vương gia ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú. Sự tình gì? Tại Bạch Liên giáo hành động trước đó, có một cái tên là Hiên Viên Huyết tổ chức, liên hệ Bạch Liên giáo, xem như nội ứng, giúp Bạch Liên giáo tiến vào địa mẫu thủ giới. Hiên Viên Huyết. Làm Tiểu Triệu Vương nghe được Hiên Viên Huyết ba chữ này, lập tức minh bạch Thái Thúc Thanh trong miệng có ý tứ chuyện, đến cùng là cái gì? Ta bằng vào ta máu tiến Hiên Viên. Câu thơ này, Tiểu Triệu Vương có chỗ nghe thấy. Lấy Hiên Viên làm tên, Hiên Viên Huyết tổ chức này, hơn phân nửa cùng hoàng thất có quan hệ. Nhìn như vậy đến, cô vị này thất thúc, không quá an phận a. An phận? Làm sao có thể an phận? Đây chính là cựu ngũ chí tôn bảo tọa, năm đó Ung Vương thanh thế, thế nhưng là so Ngụy Đế mạnh hơn nhiều, chính là vương gia chân chính đại địch. Chỉ có thể hận, Ngụy Đế xảo trá, tọa sơn quan hổ đấu, chờ Ung Vương cùng vương gia liều cái lưỡng bại câu thương sau, vừa rồi triển lộ răng nanh, đem Ung Vương cùng vương gia một mẹ hút gọn. Triệu Vương Dương Nghiệt, đối với 16 năm trước đoạt đích chi tranh, vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Càn Nguyên Đế loại tiểu nhân này, căn bản so ra kém anh minh thần võ Triệu Vương. Sợ là cuối cùng từ Ung Vương ngồi lên hoàng vị, bọn hắn cũng không có như thế không cam lòng. Có thể hết lần này tới lần khác nhường Càn Nguyên Đế loại tiểu nhân này nhặt được tiện nghi, ngồi lên cựu ngũ chí tôn bảo tọa, bọn hắn như thế nào cam tâm? Ha ha, chuyện năm đó, cô nhất định sẽ vi phụ hoàng lấy lại công đạo. Bất quá, việc cấp bách vẫn là đi gặp một lần vị này không an phận thất thúc. Có lẽ thất thúc có thể mang đến cho ta một điểm nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ.